Chương 1156, niên đại thế giới biến mất khí vận 47 chương 1156, niên đại thế giới biến mất khí vận 47 ngày kế tiếp, bác sĩ ở nhà thuộc yêu cầu phía dưới, lần nữa làm ít quang kiểm tra, lần này kết quả để bác sĩ gọi là kỳ tích. Bởi vì bọn hắn có thể thiêu phá ra đầu, là có thể đem châm rút ra. Trúc Trúc tóc đã cạo thành đầu trọc. Giải phẫu thời khắc, Thẩm Thịnh Hạ nước mắt giàn giụa. Trúc Trúc đừng sợ nha, ngươi ngủ một giấc thời gian trôi qua, chúng ta Trúc Trúc bệnh liền tốt. Mụ mụ, ngươi không cần lo lắng, ta một chút cũng không sợ. Thẩm Thịnh Hạ không nghĩ tới ngược lại là nữ nhi an ủi nàng. Nàng đem nữ nhi đưa vào phòng giải phẫu. Giải phẫu chờ đợi để Thẩm Thịnh Hạ mỗi một phần đều phản phất tại dày vỏ trong vượt qua. Hơn 2 giờ về sau, Trúc Trúc bị đẩy ra phòng giải phẫu. Giải phẫu rất thành công, cũng là hài tử vận khí tốt, vật lý từ hút đem những này châm đều hút tới ra đầu phụ cận, mà lại cũng không có thương tổn đến đầu bộ bên trong một chút trọng yếu bộ vị. Bác sĩ nói với Thẩm Thịnh Hạ giải phẫu tình huống. Nếu không phải hiện tại bài trừ hết thể phong kiến mê tín, Thẩm Thịnh Hạ kém chút liền quỳ lạy thần Phật. Hướng bác sĩ luôn miệng nói tạng, Thẩm Thịnh Hạ trước tiên lại đi định chế một mặt cờ thưởng đưa cho bác sĩ. Thẩm Thịnh Hạ ngoài ý muốn thấy được tại phòng bệnh cùng Trúc Trúc Dương Dương chơi một cái nam nhân. Trang đoàn trưởng, ngài làm sao lại tới? Đáp ứng Trúc Trúc giải phẫu xong đến xem nàng. Hắn nói ôm lấy Trúc Trúc. Trúc Trúc rất dũng cảm, nàng nói không có khóc. Trúc Trúc gật gật đầu, đúng vậy, ta là nữ hán tử, đổ máu không đổ lệ. Cũng không cho mụ mụ lo lắng. Trang đoàn trưởng, thật sự là quá cảm tạ ngài, lần này cũng cảm tạ ngài giúp ta đâm xuyên lục quốc cường, mới cấp cho quốc đống chính danh, không phải cái này nam nhân còn một mực đỉnh lấy trượng phu ta tiết tuổi. Không khách khí, đây là chức trách của ta. Thẩm Thịnh Hạ đồng chí, không biết về sau ta có thể hay không đi xem ngươi. Trang Nham có chút bức dứt bất an mà hỏi. Cô nam quả nữ, ta nghĩ cái này cũng không quá tốt. Thẩm Thịnh Hạ không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Là một nữ nhân, nàng hiểu Trang Nham ý tứ, thực nàng một khi bị giăng cắn, 10 năm sợ dây thừng. Mặc dù Trang Nham thân phận bày ở nơi này, coi như người ta tìm một cái hoàng hoa đại quê nữ cũng đúng quy cách, mà nàng chỉ là một cái trượng phu đã chết hai đứa bé hải tử. Nàng không cảm thấy mình lớn bao nhiêu lực hấp dẫn, để cho người ta có thể gặp một lần trung tình. Cho nên bài trừ những này tuyển hạng, Trang Nham tuyển nàng khẳng định là lợi ích cân nhắc. Mà trên người nàng muốn nói có cái gì ưu điểm để cho người ta nhớ thương, đơn giản chính là hiển thê lương mẫu đặc chất. Tại lục gia nàng đã qua đủ hiển thê lương mẫu thời gian, cũng không tiếp tục muốn làm hiển thê lương mẫu. Cho nên, huyện chuyển cự tuyệt. Trang đoàn trưởng, sau này không gặp lại. Nàng gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt. Trang Nham không nghĩ tới vừa mới mở miệng, liền bị người cự tuyệt, muốn nói lời đến bên miệng liền nói không ra miệng, hắn một cái đường đường đoàn trưởng cũng là có tự tôn. Đương nhiên, hắn sở dĩ lựa chọn Thẩm Thịnh Hạ, ngoại trừ Thẩm Thịnh Hạ ban sơ dung mạo để hắn kinh diễm, còn có một điểm chính là đang điều tra người lục gia quá trình bên trong, phát hiện Thẩm Thịnh Hạ tương đương tài giỏi. Mà thê tử của hắn để lại cho hắn ba cái chắc địch tiểu tử túi. Đệ đệ một nhà đã đối ba tên tiểu tử túi rất có lời oán giận. Hắn không thể lại để cho ba tên tiểu tử túi không có người quản. Chỉ là không có nghĩ đến thật vất vả coi trọng một nữ nhân cứ như vậy bị cự tuyệt. Thẩm Thịnh Hạ mang theo hải tử cùng người Thẩm gia cùng một chỗ ngồi lên đường về xe. Trên đường Thẩm Thịnh Hạ còn không có nói, Thẩm Lập Kiệt liền nói với Thẩm Mặc Lên nhìn thấy sự tình. Đại tỷ, ta nhìn Trang đoàn trưởng đối ngươi có ý tứ, ngươi làm sao lại cự tuyệt người ta đâu? Đây chính là đoàn trưởng, nếu như bị người biết, ngươi cùng đoàn trưởng ở cùng một chỗ, sẽ để cho trong thôn nhiều ít người hưng phấn ghen ghét ở nhà. Ăn đều ngăn không nổi miệng của ngươi. Thẩm Thịnh Hạ lột một quả trứng gà nhét vào miệng của hắn, kém chút đem Thẩm Lập Kiệt nghẹn nguyên địa qua đời. Thì, ta cũng cảm thấy người đoàn trưởng này không thích hợp ngươi. Thẩm Thịnh Anh suy nghĩ một chút mở miệng. A, vì cái gì? Thẩm Thịnh Hạ nhìn về phía muội muội. Tỷ, mặc dù ngươi rất xuất sắc, nhưng hai cái hài tử là ngươi không may, người ta chức vị này có thể tuyển tốt hơn, tại sao muốn chọn một hai đứa bé mẹ đâu? Hoặc là chính là hắn không có khả năng sinh đẻ cho nên muốn hài tử kế thừa hương hỏa, hoặc là chính là tìm ngươi đương lão mụ tử, giúp hắn chăm sóc trong nhà sự vụ, dù sao hai loại đều không phải là chuyện gì tốt, tỷ tỷ có công việc, có hình dạng, còn có chúng ta mấy cái tỷ đệ giúp đỡ, không cần thiết qua chấp nhận thời gian. Kết hôn kia là muốn so hiện tại thời gian quá tốt, nếu là kết hôn còn không bằng hiện tại thời gian, vậy cũng không cần thiết kết hôn. Tiểu muội, ngươi dạng này có phải hay không quá thế lợi một chút? Thẩm Lập Kiệt kinh ngạc tại tiểu muội nói lời. Nàng đây là bị cái gì kích thích? Nếu như lúc này Thẩm Thịnh Anh biết Thẩm Lập Kiệt tâm lý hoạt động, sẽ thịt mũi coi thường. Tình yêu sẽ chỉ ảnh hưởng nàng kiếm tiền đại kế. Nữ nhân có thể không có tình yêu, nhưng không thể không có sự nghiệp cùng tiền tài. Không có sai, tại Thẩm Mặc lớn nữ chính tiểu thuyết tẩy não phía dưới, Thẩm Thịnh Anh đã từ một chỉ biết là tình yêu yêu thiếu nữ, hóa thân thành diệt tuyệt sư thái. Nữ nhân tình yêu tựa như là trận đánh cược, cực thắng cũng chưa chắc có thể hạnh phúc qua cả đời. Thua thật là sẽ thất bại thảm hại, cho nên sao không hiện tại bắt đầu đi học cho giỏi, vì trong tiểu thuyết miêu tả hảo tương lai làm chuẩn bị. Nói đàn ông các ngươi không bỡ đỡ, ngươi không tốt danh lợi, ngươi không muốn cưới một cái lão bà xinh đẹp. Vâng, ta nghĩ, thực. Đang nghĩ, vậy thì có cái gì thế nhưng, ta cho ngươi biết, cái này không cứ gọi bỡ đỡ, cái này kêu lên tiến. Về sau ta muốn trở thành nhà chúng ta cái thứ nhất sinh viên. Thẩm Thịnh Anh vỗ bộ ngực nói. Hiện tại không có đại, ngươi đừng có hy vọng, cho dù có công nông minh đại danh ngạch, ngươi cũng không đủ tư cách. Kia là muốn cho trong thôn có cống hiến người trẻ tuổi. Vậy chúng ta liền đợi đến nhìn, thử, ta tin tưởng xã hội này sẽ không một mực dạng này. Bất quá học cặn bã, không yêu học tập ngươi, đời này cứ như vậy. Thẩm Thịnh Anh chờ mong quyển kia trong tiểu thuyết miêu tả cảnh tượng, trong tiểu thuyết nói đại về sau sẽ mở ra, về sau xã hội khắp nơi trên đất kỳ ngộ. Thẩm Thịnh Anh phách lối đem Thẩm Lập Kiệt tức nghiến răng nữa. Thử, ngươi đi học không được sao? Ta về sau muốn kiếm tiền, kiếm rất nhiều tiền, để ngươi đỏ mắt. thuận tiện ngươi. Đừng bị người lừa quần lót đều không thừa, phía dưới không phải Thẩm Thịnh Anh xem thường ca ca, mà là Thẩm Lập Kiệt chính là như thế đồ ăn. Nhìn xem huynh muội hai cái ngươi tới ta đi, Thẩm Thịnh Hạ bên cạnh ngồi hai cái tiểu gia hỏa nhìn say sưa ngon lành. Dương Dương, Chúc Chúc, các ngươi cảm thấy tiểu di nói có đạo lý hay không? Thẩm Thịnh Anh hỏi hai nhỏ chỉ. Ta muốn làm giống ông ngoại người lợi hại như vậy, ông ngoại một chút đem giả bà bà xem thấu. Dương Dương biểu thị. Ta muốn làm giống như là mụ mụ người như vậy, tiểu di, mẹ ta cũng là tốt nghiệp trung học, ta về sau cũng muốn đọc rất nhiều sách, tiểu di ngươi cố lên, nếu là ngươi đi học đại học, ta liền muốn làm như tiểu di dạng này người. Nhỏ phản đồ, nhanh như vậy liền làm phản rồi. Thẩm Thịnh Hạ dùng tay trà sát nữ nhi một chút. Mấy người trên đường đi cười cười nói nói, hảo tâm tình cho đến tốt, nghe được trong nhà âm thanh ồn ào. Ra môn còn không có đẩy ra, liền thấy từ cổng bay ra một con chén đĩa, Thẩm Mặc thuận tay cầm chén đĩa tiếp được, tiếp lấy lại có mấy cái bát bay ra ngoài, còn kèm theo tiếng mắng chửi. Chương 1157, niên đại thế giới biến mất khí vận 48 chương 1157, niên đại thế giới biến mất khí vận 48, các ngươi không cho ta uống sữa dê, ta liền ném, đem ngươi nhà chén đĩa tất cả đều đập nát, nhìn các ngươi dùng cái gì đồ vật đi giả. Ngươi cái này tiểu thí hài đừng quá phép lối, ta đuổi kịp ngươi liền đánh chết ngươi. Hàn Kỳ truy thở hổn hộc, thở không ra hơi. Tay nàng chống nạnh chỉ vào tiểu hài chửi ầm lên. Mà bị nàng đuổi theo tiểu nam hài vóc người cao lớn, nhìn qua 5-6 tuổi, một bên chạy còn vừa nhăn mặt, hô hào thoảng qua hơi. Thẩm Thịnh Hạ liếc mắt liền nhìn ra tới đây người là ai, nhưng buồn bực, Lục Bảo đến làm sao lại đến Thẩm gia. Đương nhiên, Thẩm Thịnh Hạ có một loại không tốt lắm dự cảm. Đừng nhìn Lục Bảo người tới cao mã đại nhìn qua có 5-6 tuổi, kỳ thật so với nàng nữ nhi niên kỷ còn muốn nhỏ. Nhưng hắn ăn ngon, trong nhà có cái gì đều là trước tăng cường hắn. Dù sao tại người Lục gia trong mắt, Trần Tuyết là nhường gia trượng phu cho Thẩm Thịnh Hạ. Mà lại so sánh với thành thục hiểu chuyện Dương Dương, Lục gia lão lưỡng khẩu càng là yêu thương tiểu tôn tử. Cảm thấy tiểu tôn tử làm âm ý điểm hoạt bát điểm, lúc này mới giống như là một đứa bé. Ngược lại Dương Dương dạng này, chính là tâm cơ sâu nặng. Về phần đối Chúc Chúc, nếu không phải hiện tại không cho phép phong kiến mê tín, Lục Lao Thái đã sớm đem thai tình tên tuổi tuyên dương khắp nơi đều là, cho rằng là Chúc Chúc khắc chết Lục Quốc Đống. Đây là có chuyện gì? Trần Tuyết đâu? Gặp trong sân chỉ có một cái Lục Bảo đến, Thẩm Thịnh Hạ khuôn mặt bất thiện hỏi. Hàn Kỳ đi vào mấy người trước mặt, giữa hệ tỷ, đại đội trưởng, các ngươi cuối cùng là trở về. Ngày đó tới một cái không hiểu thấu nữ nhân, nói là nhà ngươi thân thích, nói đây là Lục gia hải tử, đem hải tử bước xuống, nữ nhân kia liền đi. Cái này phá hải tử khó hầu hạ, tính tình lại xấu, không phải sao? Nhìn thấy Quý Phương tỷ ở cứ uống sữa dê, hắn liền la hét muốn uống, không cho uống liền đem trong nhà bát đều đập, ta truy đều đuổi không kịp. Thẩm Mặc nhìn chằm chằm đầy sân vừa bộn biểu lộ bất thiện. Ngươi nói xử lý như thế nào? Hắn nhìn về phía Thẩm Tĩnh Hạ. Trần Tuyết muốn ta giúp nàng nuôi hải tử nằm mơ, ta tưởng nàng làm như vậy đơn giản muốn giày vò ta, nói không chính xác từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem. Sự thật cũng đúng như Thẩm Thịnh Hạ sở liệu, bởi vì Thẩm Mặc tại một gia đình trong viện thấy được ngó giáo rắc một cái đầu. Không phải Trần Tuyết là ai? Lập Kiệt, đem cái này hải tử bắt lại đưa đi cô nhi viện. Đã Trần Tuyết khăng khăng muốn vứt bỏ, vậy liền ném đến chính quy cơ cấu, làm gì để chúng ta đến quan tâm? Ta cũng không phải hắn người nào. Thẩm Thịnh Hạ cố ý lớn tiếng nói. Hàn Kỳ bắt không được tiểu hải, nhưng ở Thẩm Lập Kiệt trong tay, hùng hải tử tựa như là con gà con đồng dạng bị bắt lại cầm lên tới. Lục Bảo đến tại Thẩm Lập Kiệt trong tay còn không ngừng dãy rủa. Các ngươi những người xấu này thả ta ra, ngươi là ta đại bá nương. Hiện tại cha ta cùng A gia bà đều bị ngươi đưa vào đi, ngươi nuôi ta thiên tình địa nghĩa, ta liền muốn ăn nhà ngươi lương, đem ngươi cho ăn sụp đổ, ngươi không thể vứt bỏ ta. Tiểu hài tử lời này hiển nhiên là có nhân giáo, đứa nhỏ này đã hoàn toàn bị dạy hư mất. Thẩm Mặc đánh giá, dù sao cũng không phải Thẩm gia hài tử, nếu là hắn Thẩm gia hài tử dạng này, hắn bảo đảm một bàn tay chụp chết. Cho nên nói cưới vợ cưới hiền, nếu là cưới một cái không rõ ràng, chỉ biết là cưng chiều hài tử thế tử, kia hoàn toàn chính là hủy hài tử thiết tấu. Ngay lúc này, Dương Dương đi tới Lục Bảo tới trước mặt, mụ mụ ngươi đều không cần ngươi. Dựa vào cái gì để cho ta mụ mụ nuôi ngươi? Ngươi gian mãi cùng ba bà của ngươi được đưa vào đi, đó là bởi vì bọn hắn phạm pháp, ngươi biết cái gì là phạm pháp sao? Đó chính là làm chuyện xấu bị cảnh sát thúc thúc bắt đi, ngươi là người xấu hài tử, cho nên ngươi cũng là người xấu, không học tốt, trưởng thành cũng cùng ba bà của ngươi như thế bị cảnh sát thúc thúc bắt đi đánh chết. Dương Dương để Lục Bảo đến oa một tiếng khóc lên. Đến cùng là hài tử, căn bản không tiếp thụ được ba bà là người xấu, gia gian mãi mãi là người xấu, đều bị cảnh sát thúc thúc bắt đi sự thật. Vô luận nhiều gấu hài tử, đối cảnh sát đều sẽ có một loại bản năng sợ hãi cùng kính sợ, tại hài tử trong mắt, cảnh sát tượng trưng cho chính nghĩa. Hiện tại hắn lại nguyên nhân quan trọng đi theo ba bà cùng yêu thương hắn ra ra mãi mãi bị dán lên người xấu nhãn hiệu. Đối hài tử mà nói, không có cái gì so bị cảnh sát thúc thúc đánh chết câu nói này càng có tính uy hiếp. Ngươi gạt người, mẹ ta nói, ba bà ta là bị mụ mụ ngươi hại chết, ra ra mãi mãi cũng là bị mụ mụ ngươi hại đã ngồi tù. Ngươi mới là người xấu, cả nhà các ngươi đều không phải là người tốt. Chúng ta không phải người tốt, cảnh sát vì cái gì không tới bắt nhà chúng ta người, ngược lại là bắt ngươi Lục gia cả nhà đâu. Đi, ngươi cũng không phải chúng ta người Thẩm gia, chúng ta Thẩm gia căn bản không có tất yếu nuôi ngươi. Ngươi xem một chút phá hư những vật này, chỉ có kẻ xấu mới có thể phá hư người ta trong nhà. Thẩm Lập Kiệt mang theo hải tử sau cổ áo liền hướng ngoài đi. Căn bản không cho hải tử cơ hội phản kháng. Mụ mụ cứu mạng, mụ mụ cứu ta. Lục Bảo đến lập tức kêu khóc. Hắn biết rõ, mẫu thân chính là hắn lực lượng. Tại Thẩm Lập Kiệt gọi tới xe bò đem người đưa lên xe bò, liền muốn đưa ra thôn thời điểm, Trần Tuyết chật vật ngăn cản xe bò. Cả người kém chút còn ngã xuống móng trâu tử dưới chân. Ngươi dạng này mạnh mẽ đâm tới, bị móng trâu tử giẫm chết cũng là đáng đời. Đẩy xe bỏ Vương lão đầu vung lấy roi trâu hừ lạnh một tiếng. Các ngươi Thẩm gia khinh người quá đáng, hại Lục gia cả nhà, làm sao, ngay cả mình chất tử cũng không nguyện ý nuôi sao? Hai tử ba ba cùng gia gia mãi mãi đều là bởi vì các ngươi Thẩm gia đi vào, ta một cái nhược nữ tử, căn bản nuôi không sống hài tử, phàm là còn có biện pháp, ta cũng sẽ không tìm tới các ngươi, hài tử là vô tội. Trần Tuyết nói than thở khóc lóc. Trước đó Trần Tuyết liền mang theo người Trần gia đến trong thôn náo qua một lần, lúc ấy bị người trong thôn đuổi ra ngoài, thôn nhân không nghĩ tới Trần Tuyết còn sẽ tới lần thứ hai. Cũng không biết thế nào, trong thôn một chút tuổi trẻ tiểu tử nhìn xem Trần Tuyết ánh mắt liền thay đổi, tất cả đều lộ ra đồng tình thần sắc. Đại đội trưởng, Trần Tuyết nói cũng không sai, bất kể nói thế nào hài tử là vô tội, các ngươi Thẩm gia có năng lực nhiều nuôi một đứa bé cũng không có cái gì. Đúng đấy, nhỏ như vậy hài tử, đưa đi cô nhi viện các ngươi cũng thực sự quá tàn nhẫn một chút. Dù sao thân thích một trận, Trần Tuyết cũng không dễ dàng, nàng cũng không có phạm sai lầm, đều là nàng nam nhân không tốt. Thẩm Thịnh Hạ, ngươi cùng nàng tốt xấu còn dùng chung qua một cái nam nhân, ngươi nuôi một chút đứa nhỏ này cũng không có cái gì. Trong đám người có người không chê chuyện lớn phát ra tiếng. Thẩm Mặc tìm theo tiếng nhìn lại, chính là ruộng ương lúa, trước đó Trần Tuyết ngay tại vương gia trong sân trốn tránh. Xem ra Trần Tuyết cùng nhà này vẫn là nhận biết. Thẩm Mặc nghĩ đến bị mang lệnh ra Thẩm Thịnh Anh, xem ra có ít người là từ thực chất bên trong chính là xấu. Mặc dù Thẩm Thịnh Anh bản thân cũng là vớ ba vớ bẩn, cũng không khá hơn chút nào, thứ không có Vương Na Na tẩy não, Thẩm Thịnh Anh kiếp trước cũng sẽ không như thế cực đoan. Thẩm Mặc đoạt lấy Vương lão đầu roi trong tay, đối ruộng ương lúa rút tới. Miệng không sạch sẽ, vậy cũng chớ muốn. Cứu mạng a, đánh người, đại đội trưởng đánh người. Ruộng ương lúa lập tức ồn ào. Họ Điền, ngươi há miệng ngậm miệng dùng chung, chẳng lẽ người khác cùng nhà ngươi bị kia dùng chung qua ngươi? Khó trách ngươi nhà Kiến An cùng Xây Toàn cùng Cường Tử huynh đệ không hề giống, Cường Tử khi còn bé cũng là lớn lại đầu cùng nhà ngươi kiến thiết, Kiến An cùng Xây Toàn nhưng không có lại đầu. Chương 1158, niên đại thế giới biến mất khí vận 49 chương 1158, niên đại thế giới biến mất khí vận 49 Thẩm Mặc trong lời nói lượng tin tức quá lớn, thôn dân chung quanh lập tức xôn xao, không lo được Thẩm Thịnh Hạ cùng Lục Quốc Cường điểm này từ sự tình. Lục Quốc Cường mạo danh Lục Quốc đóng sự tình cảnh sát đã xử lý, nhưng ruộng ương lúa cùng người yêu đương vụ trộm, Xây Toàn cùng Kiến An là con hoang, đây chính là tươi mới lớn dưa. Lập tức, thôn dân đã đang nghị luận đến cùng ruộng ương lúa cùng ai yêu đương vụ trộm sinh hạ Vương Kiến Toàn cùng Vương Kiến An. Ngươi đánh giám, Thẩm Mặc, ngươi thân là đại đội trưởng sao có thể ăn nói lung tung? Xây Toàn cùng Kiến An đều là Vương Cường loại, ta không sống được, ta bị người như thế nói xấu. Ruộng ương lúa đặt mông ngồi dưới đất la lộn. Thẩm Mặc đối nàng cũng không quen, tiến tới bên cạnh nàng, ở trên cao nhìn xuống thấp giọng nói ra, ruộng ương lúa ngươi cũng không cần khóc lóc om sòm la lộn. Cũ sông lớn là nam nhân của ngươi hảo huynh đệ, thường xuyên đến nhà ngươi à, cho hai hải tử mua sắm ăn ngon uống ngon à, ngươi kết thân sinh nữ nhi Vương Na Na đều hà khắc vô cùng, đối cái này nam nhân của ngươi hảo huynh đệ chất nữ Trần Tuyết ngược lại là hào phóng rất nha, thật sự là so thân mẫu nữ còn muốn hôn. Không có sai, Trần Tuyết là cũ sông lớn chất nữ. Trần gia trọng nam kính nữ, cái khác mấy đứa con gái đều không có đọc sách, còn muốn làm nặng nghề việc nhà, nhưng cái này Trần Tuyết lại là ngoại lệ. Tại đại bá chủ trì chính nghĩa phía dưới, chẳng những đọc sách đọc được sơ trùng, trong nhà còn cực ít làm việc. Nhưng cũng không phải ngay từ đầu cái này đại bá cứ như vậy giúp Trần Tuyết, là từ Trần Tuyết 13 tuổi bắt đầu cứ như vậy trợ giúp Trần Tuyết. Nếu như trong này không có một chút chuyện ẩn ở bên trong, Thẩm Mặc là không có chút nào tin tưởng, mà lại liền ruộng ương lúa tỉ hữu tính tình, ngay cả thân nữ nhi đều là sắp xếp đứng, đừng nói là nhân tình cháu gái. Cho nên chỉ có một cái khả năng, Trần Tuyết nắm lấy ruộng ương lúa cùng cũ sông lớn tay cầm. Ruộng ương lúa yết hầu giống như là bị người bóp lấy khó chịu giống nhau, muốn tiếp tục náo loạn, nhưng càng sợ Thẩm Mặc không quan tâm nói ra. Hiện tại mọi người vẫn chỉ là hoài nghi, nhưng nếu là Thẩm Mặc nói ra đâu, nàng hai đứa con trai kia thực không hề giống Vương Cường. Nàng bị Trần Tuyết uy hiếp, hiện tại còn nhiều hơn một vị đại đội trưởng sao? Hai mắt lật một cái, ruộng ương lúa đã hôn mê. Vương Na Na đứng tại phía ngoài đoàn người vây, mắt lạnh nhìn phát sinh hết thảy. Đối cái này Trần Tuyết, Vương Na Na là một chút cũng không có ấn tượng tốt. Trần Tuyết từ khi tới nhà nàng, gian phòng của nàng bị chiếm lấy, ăn càng không cần nói, ăn càng kém. Trước kia còn có thể tìm Thẩm Thịnh Anh hốn điểm ăn ngon, thực Thẩm Thịnh Anh trong khoảng thời gian này trong trường học xin phép nghỉ. Hiện tại nghe vừa rồi đại đội trưởng, nàng trong đầu có một cái ý nghĩ giống như là thiểm điện đồng dạng chợt lóe lên. Nhị ca cùng tam ca không phải cha loại, Trần Tuyết nói không chính xác là phát hiện bí mật này uy hiếp lão đường. Nàng trong mắt nhanh như chớp chuyển động, nếu như nhị ca cùng tam ca không phải cha loại, dựa vào cái gì bọn hắn qua so với nàng tốt? Cái này Trần Tuyết uy hiếp đường, dựa vào cái gì nương chịu lấy uy hiếp? Nhưng chuyện này không thể trực lăng lăng nói cho cha, không phải cha sẽ không tin tưởng không nói, khả năng sẽ còn đánh nàng một trận. Không, trong thôn nhiều người như vậy nghe được lời đồn đại này, nhất định sẽ đem lời truyền đến cha trong tai, cha có thể hay không giả câm bợ điếc? Nàng lúc đầu đi vùng đồng ruộng chân một cái rẽ ngoặt hướng phía gian mai phòng ở quá khứ. Từ khi phân ra về sau, gia nãi liền đúng A Cha phi thường thất vọng, tiến vào nhà đại bà trong. Mặc dù đối bọn hắn ra sự tình chẳng quan tâm, nhưng nếu như là mẹ hắn vượt quá giới hạn, hai cái ca ca không phải cha loại đâu. Vương Na Na thêm mắm thêm muối đem chuyện xảy ra bên ngoài cùng gia nãi mãi nói một lần. Sao Tú Phân đã tức đứng lên, ta liền biết ruộng ương lúa cũng không phải là một cái tốt. Lúc trước ta liền không đồng ý nàng vào cửa, chính là cha của ngươi, con mắt bị phân khét, nhiều năm như vậy, ngôi nhà khác như tử. Ngồi xuống. Vương Phú Quý dùng khói cột gõ bàn một cái, miệng cắn tẩu thuốc, cột hút mấy miệng. Lao đầu tử. Sao Tú Phân nhìn về phía nhà mình bạn già? Chúng ta quản còn ít sao? Hắn nguyện ý nghe sao? Mà lại kiến thiết đã phế đi, hắn cũng chỉ có hai đứa con trai này trông cậy vào, làm cả đời rùa đen rút đầu, ngươi cảm thấy hắn có thể kiên cường nghe ngươi. Đừng đến lúc đó ngay cả sau cùng mẹ con tình cảm cũng không có. Nương, cha nói rất đúng, tiểu đệ nếu là nguyện ý nghe lời, cũng không phải nhiều năm như vậy đều là bộ dáng này, chúng ta chỉ coi chuyện này không biết. Nói xong Vương đại trụ nhìn về phía chất nữ. Nana, đây là chuyện nhà của các ngươi. Gia gia mãi mãi niên kỷ cũng lớn, quản không động này chút, ngươi cũng không cần một vị tin vào người khác. Hắn sống đến bây giờ chỗ nào không rõ tiểu nha đầu trong lòng con quấn quấn. Gõ bàn một cái, liền đuổi Vương Nana. Từ nhà đại bá ra, Vương Nana cả người vẫn là chóng mặt, không dám tin ra ra thế mà cứ như vậy mặc kệ cha đội nón xanh sự tình. Cứ như vậy, nàng ở nhà địa vị vẫn là không có biện pháp cải biến. Lập tức, một cỗ lệ khí tại lồng ngực lan tràn. Khóe mắt nàng dư quang thoáng nhìn Thẩm Thịnh Anh, vội vàng đi theo. Thẩm Thịnh Anh bị Vương Nana ngăn lại đường đi còn tưởng rằng đối phương có chuyện gì, nàng cười chào hỏi. Nana, ngươi có chuyện gì không? Thịnh Anh, ta cho tới nay coi ngươi là bằng hữu, thực ngươi biết chuyện lớn như vậy, vì cái gì không nói cho ta, mà là muốn ta giống mọi người giống nhau, tại trước mặt mọi người biết chuyện này. Bị Vương Nana vạch đến, Thẩm Thịnh Anh một mặt một bức, nàng phải biết cái gì? Nàng cũng là hôm nay nghe được cha nàng nói Vương Nana nương vượt quá giới hạn tạo ra Vương Kiến An cùng Vương Kiến Toàn hai huynh đệ có được hay không, thiên địa lương tâm. Nana, cha ta không phải một cái miệng rộng, hắn chưa từng có trong nhà nói qua những này, ta cũng là lần thứ nhất biết. Thực cha ngươi cũng không thể tại trước mặt mọi người nói ra nhà, cái này khiến mẹ ta trong thôn làm người như thế nào? Vương Nana nói liền khóc lên, đã không có cách nào để ra ra mãi mãi cho lão cha chủ trì công đạo. Nàng cũng phải vì trong nhà muốn cái thuyết pháp. Nếu không phải mẹ ngươi hôm nay nói thì ta nói xấu, cha ta cũng sẽ không nói ra chuyện này. Thẩm Thịnh Anh mặt lạnh như băng xương. Mẹ ta cũng không có nói sai cái gì, nàng bất quá chỉ là nói tất cả mọi người biết đến sự tình, tỷ ngươi làm còn sợ người khác nói nha. Mà lại Thịnh Anh, trong nhà người có dạng này một người tỷ tỷ, ngươi không sợ mất mặt ảnh hưởng hôn sự của ngươi sao? Vương Na Na lời nói này xong, Thẩm Thịnh Anh trên núi trước liền quạt nàng một bàn tay, hữu nghị thuyền nhỏ cũng triệt để lật ra. Thẩm Thịnh Anh ta và ngươi liều mạng. Vương Na Na nghĩ không ra đối nàng nói gì nghe nấy Thẩm Thịnh Anh sẽ đánh nàng, lập tức nhớ tới mấy ngày nay đến nay ủy khuất cùng không cam lòng. Trong nhà nàng bị phụ mẫu cùng ca ca ức hiếp, hiện tại coi như biết hai cái ca ca không phải cha nàng loại, cũng không thể làm cái gì, chỉ có thể làm chim cút. Trong nhà mấy ngày nay ngay cả không biết từ đâu tới Trần Tuyết cũng khi dễ nàng, muốn để nàng nhường ra gian phòng đến, hiện tại ngay cả Thẩm Thịnh Anh cũng thế mà đánh nàng. Nàng rốt cuộc chịu không được, cùng Thẩm Thịnh Anh đánh nhau ở cùng một chỗ. Cùng người đánh nhau, ngay từ đầu Thẩm Thịnh Anh vẫn là sợ, nhưng nghĩ tới Vương Na Na lại còn nói tỉ tỉ nàng nói xấu, nàng thật sự là không thể chịu được. Coi như Vương Na Na lần trước thiết kế nàng đi gặp Tống Hồng Bân nàng đều không có tức giận như vậy qua. Nhưng là tỉ tỉ là vậy ngược của nàng, tỉ tỉ nàng đã rất thầm rồi, làm trong nhà một phần tử, tuyệt không thể để tỉ tỉ bị người nói nhàn thoại. Huống chi người này vẫn là nàng nhượng tợ lặt tịch hoa tỉ muội. Chương 1159, niên đại thế giới biến mất khí vận 50 chương 1159, niên đại thế giới biến mất khí vận 52 người đánh nhau cuối cùng vẫn là bị Cố Mạn nhìn thấy, tìm tới mấy cái nữ thanh niên trí thức, lúc này mới đem hai người tách ra. Thẩm Thịnh Hạ là nhìn thấy một mặt là tổn thương Thẩm Thịnh Anh về nhà, lúc này mới chỉ biết là Thẩm Thịnh Anh vì nàng chuyện đánh nhau. Bị người khác nói ta cũng sẽ không thiếu một miếng thịt, nữ hài tử mặt bị người bắt hoa a vạn nhất lưu lại xéo đây chính là cả đời sự tình. Vương Na Na đánh người rất hung, chuyên môn chọn Thẩm Thịnh Anh mặt đi bắt. Cũng may Thẩm Thịnh Anh bóc dáng so Vương Na Na cao, cho nên đối phương cũng chỉ là tại cổ của nàng cầm ra từng đạo vết máu. Ta cũng không có ăn thiệt thòi, nàng bắt không đến mặt của ta bắt nàng trên người thì mềm. Thẩm Thịnh Anh cười như tên trộm. Người khác nhìn nàng một cổ vết máu, đều đau lòng vô cùng tưởng rằng nàng bị thua thiệt. Những cái kia nữ thanh niên trí thức tại can ngăn thời điểm đều là thiết bị. Ai không biết Thẩm Thịnh Anh đánh nhau bắt đều là Vương Na Na trên người thì mềm. Chính là Vương Na Na muốn đi nhìn bác sĩ, đều không có ý tứ để người khác nhìn. Bất quá rất nhanh Thẩm Thịnh Anh nhạc cực sinh buồn, trừ độc bôi thuốc thời điểm đau nàng nhè răng toét miệng. Tỷ, nhẹ một chút, đau chết, bị đánh đều không có bôi thuốc như thế đau. Đau là được rồi, nhớ lâu một chút. Bên này tỷ muội bôi thuốc tràng diện ấm áp, Vương Na Na bên kia coi như không thế nào mỹ hảo. Nàng đem quần áo cởi xuống, nhìn thấy trước ngực máu ứ động, thật sự là giận không chỗ phát tiết. Cái này đáng chết Thẩm Thịnh Anh cũng thực sự quá ghê tởm một chút, thế mà chọn trên người nàng chỗ bí ẩn bóp. Trước ngực nàng bị bóp vừa đỏ lại tử, giống như là thảm tao trả đạn. Ngay lúc này, nàng cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Ruộng Ương Lúa xông vào. Ruộng Ương Lúa vì Trần Tuyết mẹ con ra mặt, cuối cùng còn bị Thẩm Mặc tuân ra nàng cùng cũ sông lớn cấu kết. Trần Tuyết cũng không có khả năng thật làm cho Thẩm Mặc đem Lục Bảo đến mang đi cô nhi viện, chỉ có thể nắm lỗ mũi, đem nhi tử mang về bên người. Cứ như vậy, Ruộng Ương Lúa đối nàng liền không có sắc mặt tốt, Trần Tuyết thừa cơ muốn thu thập đồ vật rời đi. Sau đó liền phát hiện mấy ngày nay ở gian phòng đắp lên khóa, thế là nàng tìm Ruộng Ương Lúa tới. Mà Ruộng Ương Lúa lúc này trong lòng kìm nén một cỗ tà hỏa. Lúc đầu cỗ này tà hỏa chỗ sung yếu xem Trần Tuyết quá khứ, nhưng không biết tại sao, nhìn thấy nữ nhi cửa phòng đóng chặt, lập tức nàng tà hỏa giống như là có chỗ tháo nước. Ngươi ở nhà khóa cửa làm cái gì? Mà lại căn phòng này còn đặt vào Trần Tuyết đồ vật, ngươi tiến đến làm cái gì? Đông nhiên nàng ngừng lại, nhìn chằm chằm Vương Na Na trên người hồng hồng tử đồng lỗ phóng đại, tiến lên bắt lại Vương Na Na lỗ thay. Ngươi nha đầu lá gan mập, học được cùng nam nhân chui đống cỏ khô từ rồi. Nói nhanh một chút, tên tiểu tử thúi này là ai? Nương, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ta lúc nào cùng nam nhân chui đống cỏ khô từ qua, chính ngươi cùng nam nhân làm loạn liền cho rằng người khác cũng giống như ngươi dạng này. Vương Na Na bị oan uổng, không lựa lời nói hô. Ba, Dụ Ưng Lúa vung lên tay chính là một bàn tay. Dụ Ưng Lúa cũng không phải Thẩm Tịnh Anh, chuyên môn làm việc nhà nông phụ nữ lực tay cực kỳ lớn, một bàn tay xuống dưới, Vương Na Na mặt liền sưng lên. Ngươi là gan mập, dám như thế cùng lão nương nói chuyện, ngươi một cái đại cô nương còn không có lấy chồng, liền cùng người làm loạn, về sau ngươi có thể tìm cái gì người trong sạch. Thật muốn như thế phạm tiện, lão nương sớm một chút đem ngươi xứng đáng gả, tỉnh mất mặt xấu hổ. Ta không có. Vương Na Na đến cùng là tiểu cô nương, chỗ nào chịu được bị mẫu thân như thế chửi tới, lập tức liền khóc lên. Dụ Ưng Lúa vung tay lên lại là đối Vương Na Na mặt một bàn tay, lúc này hai bên mặt bị đánh đối xứng. Ngươi làm ra không biết xấu hổ như vậy sự tình còn có mặt mũi khóc, ta làm sao lại sinh hạ ngươi dạng này một cái tiện gia nha. Dụ Ưng Lúa vô đuổi liền khóc lên. Trần Tuyết ở một bên an ủi, "Thím, ngươi cũng đừng khóc, hiện tại khẩn yếu nhất là đem cái này nam nhân tìm ra, không phải đợi đến Na Na dạ dày lớn, bị người ta phát hiện kia nàng đợi này liền thật hủy." Trần Tuyết, ngươi nói bậy bạ gì đó? Có phải hay không là ngươi khuyến khích mẹ ta, nói xấu ta? Nếu không phải trở ngại mẫu thân tại, nàng nhất định phải đi xé Trần Tuyết miệng không thể. Nguyên lai nữ nhân này tại mẹ hắn trước mặt như vậy chửi bới nàng, khó trách mẹ hắn nhìn nhiều nàng một chút đều ghét bỏ. Ngươi còn cần người khác khuyến khích sao? Ngươi xem một chút trên người ngươi vết tích, đều không cần che lấp, đến cùng là cái nào một nhà mao đầu tiểu hỏa tử đem ngươi làm thành dạng này? Dụ Ưng Lúa vì hống nữ nhi nói ra kẻ cầm đầu, không tiếp thả mềm nữ liệu. Bị mẫu thân tiểu nói này Vương Na Na cúi đầu, lúc này mới rốt cục ý thức được vì cái gì mẫu thân vừa vào cửa liền đổi sắc mặt. Hóa ra là ra dạng này ô long. Nàng đội vàng mặc quần áo làm ra giải thích. Đương nhiên nàng đổi một loại thuyết pháp, nàng liền nói là bởi vì đại đội trưởng chửi bới mẫu thân, nàng giận tìm Thẩm Thịnh Anh muốn thuyết pháp, cuối cùng cùng với Thẩm Thịnh Anh đánh một trận. Gặp nữ nhi vì chính mình ra mặt, cùng Thẩm Thịnh Anh đánh nhau, trên thân đây đều là Thẩm Thịnh Anh bóp, sắc mặt của nàng rốt cục dịu đi một chút. Không phải bị nam nhân chiếm tiện nghi liền tốt, không phải nàng nuôi không nữ nhi. Mặc dù nàng trọng nam kính nữ, nhưng trong nhà mấy cái nhi tử, đến lúc đó nhi tử cưới vợ tiền cũng đều phải trông cậy vào nữ nhi lễ hỏi. Mà lại nàng cung cấp nuôi dưỡng nữ nhi đến học sinh cấp 2, phóng nhãn toàn bộ đại đội, đều không có mấy cái nữ nhân đọc sách đọc được sơ trung. Cho nên nàng không cho phép nữ nhi tự mình đi cùng nam nhân tiếp xúc. Người cái này nha đầu chết tiệt kia, vậy làm sao cũng không nói sớm, hại ta hiểu lầm. Dụ Ưng Lúa nhỏ giọng lẩm bẩm một câu liền xoay người rời đi. Nàng không biết là sát vách lâu Xuân Hoa chính say sưa ngon lành nghe nhà bọn hắn góc tường. Nông thôn phòng ở bình thường đều là các nhà tường sắt bên các nhà, nếu như tại trong tường mặt móc cái động, ban đêm đi nhà xí còn có thể đưa cái giấy vệ sinh. Cái đâm hiệu quả vô cùng chênh lệch. Vì nghe được trực tiếp tươi mới dừa, Xuân Hoa thím lô thai chính gián Vương Cường nhà vách tường. Dụ Ưng Lúa chửi rủa thật đúng là để lâu Xuân Hoa cho nghe toàn. Cặp mắt của nàng sáng lên, nhưng lại không biết mình nghe góc tường chỉ nghe một nửa, cũng không nghe thấy Vương Na Na từ trứng trong sạch kia một đoạn. Tự cho là nghe được kinh thiên lớn dưa lâu Xuân Hoa mang theo mới vừa ra lò liên lụy đêm chạy cáo truyền lại. Nghe được người hay là nửa tin nửa ngờ, dù sao Vương Na Na không phải Thẩm Thịnh Anh, Vương Na Na bình thường làm người làm việc đều vô cùng địa thấp, cô nương ra bên trong thanh danh cũng còn tính là có thể. Duy nhất chỗ bẩn đại khái chính là người nhà. Yêu đương bụng trộm lương, hồ đồ ca, không quản sự lao cha. Đối mặt chất vấn, lâu Xuân Hoa lật ra một cái liếc mắt. Ta thực ở tại ruộng ương hòa ra sát vách, ta là chính thai nghe được ruộng ương lúa như thế mắng nàng nữ nhi, nói nàng cùng dã nam nhân chui đống cỏ khô tử, ruộng ương lúa buộc nữ nhi nói ra dã nam nhân đâu. Ta cảm thấy lâu thím nói vẫn là có mấy phần có độ tin cậy, đại đội trưởng không phải đã nói rồi sao, Vương Kiến An cùng Vương Kiến tất cả đều không phải vương cường loại. Thượng bất chính hạ tắc loạn, có dạng này một cái lão mụ, Vương Na Na có thể tốt hơn chỗ nào. Nói không chính xác sớm đã bị người phá qua. Có lao phụ nhân một mặt hèn mọn cười nói. Chẳng những là nam nhân thích trò chuyện nhan sắc bắt quái, chính là một chút lao phụ nữ đều như thế. Các ngươi nói cùng Vương Na Na lăn đống cỏ khô tử nam nhân là ai? Chương 1160, niên đại thế giới biến mất khí vận 51 chương 1160, niên đại thế giới biến mất khí vận 51 trạm tình báo lao nương môn, bắt đầu ngươi một lời ta một câu suy đoán. Suy đoán nhiều người nhất tuyển, vẫn là thanh niên trí thức trong Việt Nam thanh niên trí thức. Đợi đến ngày kế tiếp bắt đầu làm việc, Vương Na Na muốn gả cho nam thanh niên trí thức tin tức đã bay đầy trời. Về phần Vương gia nhân, ngay từ đầu còn không biết. Tối hôm qua Vương Cường là từ trong đất tan tầm trở về, thế mới biết đại đội trưởng nói nhà mình chuyện của vợ. Lập tức hắn cảm thấy một cỗ tức giận bay thẳng đỉnh đầu. Trên bàn cơm nhìn lão nhị cùng lão tam, càng xem càng không giống chính mình. Cẩn thận quan sát, vậy mà cùng mình hảo huynh đệ thật là có mấy phần giống. Lại nghĩ tới Di Vãng, hảo huynh đệ cũng là thường xuyên ngủ lại trong nhà. Nhà mình bà nương còn đối cũ sông lớn hỏi han ân cần hết sức ân cần. Hắn hoàn toàn quên đi, dù ương lúa xun xoe thời điểm, hắn còn cảm thấy rất cảm thấy mặt mũi. Ban đêm trên bàn cơm, Vương Cường không có phát tác, ăn uống no đủ. Hắn uống xong một bình rượu, đột nhiên giơ chai rượu lên tử hướng phía ruộng ương lúa đập tới. Cũng may mắn ruộng ương lúa một mực để phòng xem Vương Cường chiêu này. Vương Cường không có phát tác, lòng của nàng từ đầu đến cuối dẫn theo. Gặp chai rượu rơi xuống, trong lòng con kia dày cuối cùng là chạm đất. Đầu nàng lệnh ra tránh khỏi. Vương Cường, ta vì ngươi sinh con dưỡng cái lo liệu cả một đời, ngươi bị người khác xúi dục vài câu liền tin hoàn toàn, ta không sống được. Nam nhân của ta đi theo nam nhân khác quan của ta, ngươi có bản lĩnh đánh chết ta nhà, ta không sống được. Ruộng ương lúa đấm bộ ngực mình kêu rên. Cha, chúng ta đều là ngươi hải tử. Chúng ta sẽ không nhận người khác coi như cha. Cha, ngươi cũng không thể không cần chúng ta. Vương Kiến An cùng Vương Kiến Toàn phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất, ô Vương Cường bắp chân liền khóc lên. Cha, không thể bởi vì người khác châm ngòi vài câu liền để chúng ta tán nhà nha. Vương Kiến Toàn trong mắt loạn chuyển động nói. Có phải hay không Vương Cường loại bọn hắn cũng không dám khẳng định, nhưng bọn hắn biết tuyệt không thể không phải Vương Cường loại, cái này cha bọn hắn không thể không nhận. Tại lời đồn đại bị Thẩm Mặc ồn ào lúc đi ra, hai huynh đệ liền đã thương lượng đối sách. Vương Kiến An cũng nói, đại đội trưởng thật sự là quá ghê tởm, nương bất quá chỉ là không quen nhìn bọn hắn như thế đối đãi một đứa bé, hắn thế mà như thế nói xấu mẹ của chúng ta, khẩu khí này chúng ta không thể nuốt xuống. Ngươi thật không có vượt quá giới hạn, không có đem trôi rơi trên tay người khác đi. Vương Cường ánh mắt hồ nghi nhìn về phía Lão Thê, lại nhìn một chút hai đứa con trai. Hắn đại nhi tử đã phế đi, còn lại hai cái này tuyệt không thể xảy ra chuyện, mà lại hai đứa con trai này cũng nhất định phải là hắn loại, hắn về sau dưỡng lão nhưng tất cả đều trông cậy vào hai đứa con trai này đâu. Không có huyết thống lại như thế nào, nông thôn còn nhiều không sinh ra nhi tử ôm lấy nuôi một đứa con trai dưỡng lão. Gặp trượng phu ngữ khí thả mềm nún, ruộng ương lúa cũng rốt cục yên lòng. Vẫn là thôi đi, người kia đến cùng là đại đội trưởng, nhà chúng ta đắc tội không nổi. Ta cũng không nghĩ tới đại đội trưởng ác độc như vậy, ta bất quá chỉ là không quen nhìn hắn khi dễ hài tử, nói vài lời lời công đạo. Bảo ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Vương Cường nói, đây không phải là huynh đệ ngươi chất nữ bị người khi dễ sao? Ta còn không phải bởi vì mặt mũi của ngươi. Dù ương lúa là tuyệt sẽ không nói là Trần Tuyết nắm nuốt nàng cùng cũ sông lớn tay cầm lúc này mới đem người hướng trong nhà lĩnh. Dù ương lúa tự giác đem chuyện này đã hồ lỡ qua, nhưng nàng không biết trong lòng nam nhân đã chôn xuống một cây gai này sẽ chỉ càng vượt đâm càng sâu, sẽ ở không biết tên có một ngày đống nhiên phát tác. Trần Tuyết không có cùng Vương Cường chạm mặt, từ ruột ương hòa ra bên trong ra, nàng biết Vương Cường trở về khẳng định sẽ cùng ruột ương lúa náo, nàng cũng không giống như bị thiên nộ. Nhưng là rời đi Vương Cường trong nhà, hai tử lại bị người Thẩm gia cự tuyệt tiếp thu, nàng hiện tại muốn dẫn xem hải tử đi nơi nào. Trở lại nhà mẹ đẻ, trong nhà trọng nam kinh nữ. Trước kia người trong nhà có thể đối nàng tốt, nàng rất rõ ràng đó là bởi vì Lục gia điều kiện tương đối mà nói cũng không tệ lắm. Đằng sau biết được nàng nam nhân chết rồi, nhà mẹ đẻ cũng không phải không hề động tâm tư để nàng trở về, tái giá nàng một lần đổi lễ hỏi. Cũng may cha mẹ chồng che chở nàng, mà lại nàng nam nhân chỉ là giả chết cũng không phải là chết thật. Nhưng là, lần này nàng nam nhân là thật thai kiếp khó thoát, mà lại thanh danh đều hỏng. Nàng nếu là về nhà ngoại, chờ đợi vận mệnh của nàng cũng là hài tử được đưa đi cô nhi viện, mà nàng muốn bị nhà mẹ đẻ bị ép tái giá vận mệnh. Hiện tại nàng có chút hối hận đem Lục Quốc Cường nửa thân thể về, nếu như lúc trước không có đập ác như vậy, Lục Quốc Cường rời đi, như vậy không có cách nào kiểm tra Lục Quốc Cường thân thể, Lục Quốc Cường cũng vĩnh viễn sẽ không bị người phát hiện còn sống. Mà nàng cũng không nghĩ tới có thể lại lần nữa vết thương cũ để phán đoán Lục Quốc Cường chân thực thân phận, cũng không nghĩ tới thế mà vân tay cũng có thể đối đầu so. Người thời đại này đồ nhà quê, chuyện không nghĩ tới nhiều nữa, các người thế giới này vẫn là có rất nhiều người tài ba, vân tay cũng không phải thời đại này liền có, cổ đại liền có vân tay. Hệ thống khó được đối Trần Tuyết làm ra giải thích, ngươi bây giờ nói có làm được cái gì, vì cái gì lúc trước không nhắc nhở ta. Đây là thương thức, ta làm sao biết có người có thể đần như vậy. Đến từ cao vĩ độ hệ thống bị thế giới này sự quê một người, thật coi hắn là bảo mẫu hệ thống không được sao. Còn mọi chuyện nhắc nhở. Sau đó hệ thống phát ra máy móc nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở, mời túc chủ vào ở thanh niên trí thức viện, đạt được nam thanh niên trí thức lục triển hoặc là ngụy đông hảo cảm. Biết được nhiệm vụ lần này, Trần Tuyết lập tức liền hiểu hệ thống ý tứ, đó chính là nói thanh niên trí thức viện hai cái này nam tính điều kiện là tốt nhất, có thể làm cho nàng về sau có thể ngược gió lật bàn cam đoan. Quả nhiên có hệ thống chính là không giống. Nàng sau đó ôm hải tử đi tới thanh niên trí thức viện cổng, lại hệ thống nhắc nhở phía dưới, nàng liền biết ngụy đông cùng lục triển tướng mạo, quả nhiên hai người này dáng dấp tuấn tú lịch sự, đều là nàng thích đồ ăn, mặc dù nàng đã có hải tử. Nhưng nàng hài tử sinh sớm, tăng thêm được bảo dưỡng đường, không phải những này mỗi ngày trong đất làm việc thanh niên trí thức có thể so sánh. Trần Tuyết đối với mình mặt phi thường có tự tin. Bất quá hai người ở trong nàng cũng là có khuynh hướng, nàng càng ưa thích Ngụy Đông một chút, ai bảo nàng đời trước trượng phu chính là họ Lục. Nhưng sau đó nàng liền cải biến ý nghĩ, bởi vì nàng nhìn thấy có cái nữ thanh niên trí thức đến gần Ngụy Đông, kết quả cái này Ngụy Đông một tay lấy người đẩy ra, kém chút đem người cho đẩy ngã. Người này cũng thực sự quá lạnh lùng một chút, đối với dạng này nam nhân, nàng không có hài tử thời điểm có lẽ có chinh phục dục, nhưng bây giờ nàng có hài tử tương đương với có chỗ bẩn, khẳng định là không thể lựa chọn người này. Tại phát hiện Lục Triển chọn thùng nước từ thanh niên trí thức viện lúc đi ra, nàng cùng đi theo đến bờ sông. Đó lấy, nàng thừa cơ đục vào. Ôm hải từ nàng, cả người không có đứng vững, liền từ bờ sông tiến vào trong sông. Sắp trời dần tối, Lục Triển trong kinh hoàng, cũng liền chỉ tới kịp kéo lại hải tử, nhìn xem Trần Tuyết rơi xuống nước. Lục Triển ổn định hoa hoa khóc lớn lục bảo đến, hắn cầm đòn gánh muốn để Trần Tuyết bắt lấy đòn gánh đi lên. Đáng tiếc Trần Tuyết giống như là không nhìn thấy đòn gánh hung hăng ở trong nước bay nhảy. Cuối cùng Lục Triển không có cách nào khác, quyết định chắc chắn nhảy xuống nước đem người từ trong nước cứu lên tới. Vừa lúc này có mấy cái phụ nữ vừa nói vừa cười cầm sọt đến bờ sông giặt quần áo. Các nàng xem đến một màn này, lập tức xì xào bàn tán. Chương 1161, niên đại thế giới biến mất khí vận 52 chương 1161, niên đại thế giới biến mất khí vận 52 Trần Tuyết ướt thân thể, Lục Triển mở miệng hỏi chung quanh phụ nữ mượn quần áo. Nhưng cái niên đại này, nhà ai quần áo đều không phải là gió lớn thổi tới, tăng thêm những này thôn phụ xem xét là Trần Tuyết, đều không vui đem quần áo cấp cho Trần Tuyết. Không có cách nào, hắn chỉ có thể thương lượng với Trần Tuyết đi thanh niên trí thức điểm hỏi nữ thanh niên trí thức mượn quần áo. Lên mở, Trần Tuyết lúc này mới phát hiện chân của mình uy. Lục Triển vai cong chạm đất bảo đến, ôm Trần Tuyết đi thanh niên trí thức trụ sở. Đi vào thanh niên trí thức trụ sở, nữ thanh niên trí thức lập tức nhận ra Trần Tuyết, các nàng sắc mặt cũng không tốt, ai cũng không muốn bởi vì cái này Trần Tuyết đắc tội đại đội trưởng. Mà lại từ hôm nay muộn sự tình bên trên nhìn, cái này Trần Tuyết nhưng không có chút nào đơn giản. Tất cả mọi người cảm thấy cái này Trần Tuyết đi vào thanh niên trí thức viện chính là đến gây sự. Chỉ có Mã Tiểu Mẫn, gặp Lục Triển đều đối với mình mở miệng, nàng không đành lòng nhìn xem Lục Triển khó xử, liền đem y phục của mình cho mượn Trần Tuyết. Mã Tiểu Mẫn đồng chí cảm ơn ngươi, chờ ngày mai ta nhất định sẽ đem quần áo giúp ngươi rửa sạch sẽ. Trần Tuyết cười nói, không cần, một bộ y phục ta cho lên, không phải cái gì quá thứ đáng giá. Ngươi bây giờ có thể rời đi chúng ta thanh niên trí thức viện sao? Mã Tiểu Mẫn không muốn Trần Tuyết ở tại thanh niên trí thức viện, cho nên dứt khoát đuổi người. Các ngươi không chào đón ta, vậy ta đi chính là. Trần Tuyết im mắng bôi nước mắt, nàng lôi kéo nhi tử khập khiễng hướng phía bên ngoài đi đến. Mã Tiểu Mẫn, thanh niên trí thức viện cũng không phải một mình ngươi, không nhìn thấy vị này nữ đồng chí chân thụ thương sao? Nếu là Lục Triển thương tổn vị này nữ đồng chí, ta cảm thấy nên phụ trách tới cùng, mà lại đã trễ thế như vậy, nếu là nàng dạng này ra ngoài, xảy ra chuyện đến lúc đó tính ai? Đàm Phương Phương đứng ra nói, dù sao cùng chúng ta không có quan hệ. Cũ đồng chí, ngươi không nên ở chỗ này, cha ngươi là dạng gì nữ nhân tất cả mọi người rất rõ ràng. Ngươi vẫn là hôm nay liền rời đi đi. Mã Tiểu Mẫn không để ý tới Đàm Phương Phương, nói với Trần Tuyết. Mã Tiểu Mẫn, ngươi dạng này quá phận, ngươi làm người ngay cả cơ bản đồng tình tâm cũng không có sao. Trần Tuyết đồng chí sở dĩ rơi xuống nước là Lục Triển tạo thành, chuyện này vốn là muốn Lục Triển phụ trách, cùng ngươi có quan hệ gì? Đồng Á Phân lúc này cũng lựa chọn đứng ra. Nàng cho mượn ta quần áo, vậy chính là có quan hệ. Mã Tiểu Mẫn chính là không quen nhìn Trần Tuyết dạng này tiểu bạch hoa. Không biết tại sao, từ khi nhìn thấy Lục Triển đem cái này nữ nhân mang đến, trong nội tâm nàng dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm xúc, nhìn thấy nữ nhân này cũng cảm giác phiền chán. Mã Tiểu Mẫn, ngươi dạng này chính là cố tình gây sự, người là Lục Triển cứu, vậy liền để Lục Triển quyết định nàng đi ở. Đồng Á Phân kéo lại Trần Tuyết tay, an ủi nàng. Ta cố tình gây sự. Đi, các ngươi hào phóng, vậy liền để nàng cùng ngươi ngủ ngon, còn có con trai của nàng cũng trưởng thành, ở tại chúng ta nữ thanh niên trí thức bên này không tiện, ngươi hảo tâm như vậy, vậy liền giúp hắn sắp xếp xong xuôi. Mã Tiểu Mẫn nói, ta cũng là cảm thấy như vậy. Mã Tiểu Mẫn cho quần áo kia đã là xem ở Lục Triển cùng nàng phát tiểu phân thượng, Nam Hải lớn như vậy ở tại chúng ta nữ thanh niên trí thức bên này xác thực không tiện, ta cũng phản đối. Giang Mỹ Lan nói, ta cũng phản đối. Cố Mạn cũng theo đó mở miệng. Theo mấy người kia tỏ thái độ, mấy cái giả thanh niên trí thức cũng tỏ thái độ không đồng ý Nam Hải vào ở nữ thanh niên trí thức nơi này. Đồng Á Phân bên này đâm lao phải theo lao, nàng uốn éo thân đi bên ngoài tìm Lục Triển nói chuyện. Không bao lâu, Lục Triển gõ nữ thanh niên trí thức bên này cửa, sau đó tiến đến. Ánh mắt của hắn bất thiện nhìn về phía Mã Tiểu Mẫn, "Mã Tiểu Mẫn, ngươi tại sao muốn như thế tính toán chi ly? Trần Tuyết đồng chí đã rất đáng thương, nàng là bị ta không cẩn thận đánh rơi nước, ngươi ngay cả cơ bản đồng tình tâm đều không có sao?" "Lục Triển, mời ngươi biết rõ ràng tình trạng, là ngươi đưa nàng đánh rơi trong nước, cái này có quan hệ gì tới ta? Cái bất hạnh của nàng cũng không phải là ta đưa đến. Nếu như ngươi muốn thu lưu nàng, xin đừng nên cho chúng ta mang đến phiền phức. Trần Tuyết, các ngươi nếu ai muốn cho nàng lưu lại, vậy thì do người nào chịu trách nhiệm chăm sóc? Ngoài ra, hài tử cũng đã không nhỏ, ta kiên quyết phản đối một cái nam hài ở tại chúng ta nữ thanh niên trí thức bên này. Ngươi hỏi một chút bên này nữ thanh niên trí thức có mấy cái là đồng ý?" Mã Tiểu Mẫn đều sắp bị Lục Triển khí cười. "Chúng ta không đồng ý. Vừa mới phản đối mấy cái nữ thanh niên trí thức lần nữa tỏ thái độ." "Nói đùa, Trần Tuyết đắc tội đại đội trưởng một nhà sự tình, các nàng thực đều là rõ ràng, cái này nếu là chứa chấp, chính là đắc tội đại đội trưởng. Mặc dù đại đội trưởng mặt ngoài công chính vô tư, nhưng mà ai biết có thể hay không phía sau cho các nàng làm có dễ." Đàm Phương Phương nguyên bản muốn hô đồng ý, nhưng gặp nữ thanh niên trí thức tất cả đều nghiêng về một bên đứng tại Mã Tiểu Mẫn bên này, nàng liền không nói nhiều. "Ô ô ô, bảo đến chỉ là một đứa bé, các ngươi không cần phải nói cái gì, ta đi chính là." Trần Tuyết lôi kéo nhi tử, khập khiễng hướng phía bên ngoài đi đến. "Trần tỷ, ngươi đừng đi." Lục Triển kéo lại Trần Tuyết. Lục Triển từ miệng túi lấy ra tam nguyên tiền cho Đồng Á Phân. "Đồng Á Phân đồng chí, mấy ngày nay liền để Trần Tuyết đồng chí cùng ngươi ngủ chung đi, nàng chân thụ thương, làm phiền ngươi giúp ta chiếu cố một chút nàng, về phần hắn nhi tử, có thể cùng ta ngủ." Nhìn thấy tam nguyên tiền, Đồng Á Phân vội vàng nhãn tình sáng lên. "Không phải liền là cùng một chỗ ngủ sự tình, Trần Tuyết tỷ, ngươi liền cùng ta ngủ ở cùng một chỗ tốt." Đồng Á Phân mặt mày hớn hở. Nhìn thấy dạng này Lục Triển, Mã Tiểu Mẫn nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Nàng ngàn dặm xa xôi đi theo Lục Triển đến xuống nông thôn, vốn cho là trong khoảng thời gian này hai người ít nhiều có chút tiến triển, không nghĩ tới Lục Triển lại bởi vì một cái không có chút nào tương quan người hung nàng. Trong khoảng thời gian này nông thôn nặng nghề lao động để nàng yêu đương nao thanh tỉnh một chút. "Lục Triển, ta là có bệnh thích sạch sẽ, cho Trần Tuyết quần áo ta cũng không cần, bộ y phục này ta chỉ mặc hai lần, cung tiêu xã 10 nguyên tiền mua sắm, ta quy ra tiền cho ngươi, ngũ nguyên tiền." Mã Tiểu Mẫn vươn tay. Lục Triển cảm thấy mình đây là bị làm đụng, Mã Tiểu Mẫn thế mà ngũ nguyên tiền đều hỏi hắn muốn, hắn không chút do dự xuất ra túi tiền, rút ra ngũ nguyên cho Mã Tiểu Mẫn. Trần Tuyết gặp Lục Triển lấy ra trong ví tiền căng phòng, trong lòng còn có chút buồn chồn. "Má ơi, trong bọc đều là đại đoàn kết, vị này thật đúng là một người có tiền nha." Lục Triển lại là nghĩ đến trước mấy ngày nhận được trong nhà tin, trong thư mẫu thân để hắn vô luận như thế nào đều muốn cùng Mã Tiểu Mẫn chỗ tốt quan hệ, tốt nhất hai người có thể xác định cách mạng hữu nghị. Hắn kỳ thật đối Mã Tiểu Mẫn cũng không cảm thấy bài xích, nhưng có lẽ là trong nhà thúc giục ngược lại để hắn lên lịch phản tâm lý, hắn ngược lại không muốn cùng với Mã Tiểu Mẫn. Chủ yếu từ nhỏ Mã Tiểu Mẫn chính là hắn tiểu tùy tùng, nhỏ theo đôi. Hắn cùng Mã Tiểu Mẫn nếu như kết hôn, sinh hoạt tựa như là bình tĩnh một đầm nước đọng, một chút có thể nhìn tới đầu, hắn chán ghét dạng này bị trói buộc nhân sinh. Lục Triển cho tiền, Mã Tiểu Mẫn quay người trở về mình giường chiếu, ngay cả một ánh mắt đều chẳng muốn cho Lục Triển. Lục Triển sờ mũi một cái, "Mã Tiểu Mẫn, ngươi hiểu chuyện một chút, bất kể nói thế nào, hôm nay đều là ta không đúng, ta đụng bị thương cũng đồng chí chân còn để nàng rơi xuống nước. Ta biết, cho nên ta không có ngăn cản ngươi báo ân, ngươi không cần hướng ta báo cáo chuẩn bị, ta cũng không phải ngươi người nào. Mã Tiểu Mẫn lạnh như băng cương điệu. Mã Tiểu Mẫn, ngươi nói chuyện làm sao như thế âm dương quái khí? Lục Chiến đều đem Mã Tiểu Mẫn khí cười, cái gì gọi là nàng âm dương quái khí? Hít sâu, nàng nhắm mắt lại. Chương 1162, niên đại thế giới biến mất khí vận 53. Chương 1162, niên đại thế giới biến mất khí vận 53. Vậy ngươi chiếu cố thật tốt nàng, chúng ta bắt đầu làm việc một ngày mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, ngươi còn không đi. Mã Tiểu Mẫn hạ lệnh chủ khách. Lục đại ca, ngươi yên tâm, ta ngày mai chân tốt một chút lập tức đi ngay. Ta lúc đầu cũng liền khắp nơi này không tiếp tục chờ được nữa. Trần Tuyết lại bắt đầu khóc sướt mướt, khóc nữ thanh niên trí thức nhóm một trận bực bội. Còn có hết hay không, nếu là dạng này, Lục Triển ngươi đem người đưa đi trên trấn bệnh viện, không phải chúng ta nữ thanh niên trí thức bên này sợ bị dìm nước. Cố Mạn không khách khí nói, mọi người bận bịu cả ngày đều mệt mỏi, cần yên tĩnh hoàn cảnh nghỉ ngơi. Lục Triển ngươi mang tới phiền phức mời chính ngươi giải quyết, đừng quấy rối chúng ta toàn thể nữ thanh niên trí thức. Đồng Thục Lan mở miệng, thoại đều đã nói đến đây cái phân thượng, sợ bị người đuổi đi ra, Trần Tuyết cũng im tiếng, không dám ở khóc sướt mướt. Đợi đến trời tối người yên nàng tại Đồng Á phân giường chiếu nằm ngủ. Một cố khó mà nói rõ hương vị từ chăn mền phát ra, kém chút để Trần Tuyết nguyên địa qua đời. Mà lại Đồng Á phân chăn mền bẩn tối không nói, còn chiều chiều đắp lên trên người nàng, chỉ cảm thấy toàn thân ngứa. Một buổi tối, Trần Tuyết đều là mở to mắt. Cho đến nhanh hừng đông thời điểm, thực sự nhịn không được, nàng lúc này mới mơ mơ màng màng tiếp đi. Lại nói Lục Triển, hắn vốn cho là bất quá chỉ là cùng Tiểu Hải ngủ chung, không cảm thấy khó xử. Nhưng Tiểu Hải còn chưa ngủ, liền hô hào muốn ăn đồ vật. Không có cách nào, Lục Triển chỉ có thể đem mình giấu đi bánh bích quy cùng đại bạch thỏ nãi đường cho Lục Bảo đến ăn. Đã ăn xong về sau Lục Bảo đến liền hô hào muốn nghe chuyện kể trước khi ngủ. Lục Triển qua loa nói xong chuyện kể trước khi ngủ, Tiểu Gia Hỏa lại hô hào muốn uống nước, uống xong nước chính là muốn đi tiểu. Rốt cục muốn ngủ, đã qua 2 giờ, người khác giường chiếu đã truyền đến tiếng lẩm bẩm. Lục Bảo đến dính giường liền ngủ, nhưng là hắn tướng ngủ vô cùng chênh lệch, lúc đầu giường liền không lớn, là một trường cái giường đơn. Kết quả, Lục Bảo đến 360 độ trên giường đảo quanh. Hắn kèm chút không có bị Lục Bảo đến một cái Phật núi vô ảnh cước đạp đoạn tử tuyệt tôn. Đợi đến buổi sáng, bắt đầu làm việc kèn lệnh thổi lên. Lục Triển đỉnh lấy hai con mắt đen thật to quyền địa đi ra ngoài. Đợi đến bắt đầu làm việc thời điểm, Đồng Thục Lan trước tiên tìm được Thẩm Mặc. Nói rõ với hắn tối hôm qua thanh niên trí thức điểm ngủ lại Trần Tuyết sự tình. Đã nàng thụ thương, các ngươi thanh niên trí thức điểm lại nguyện ý thu lưu, vậy cũng không cần nói với ta cái gì, các ngươi thanh niên trí thức điểm sự tình, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Thẩm Mặc nói xong lại đi làm việc khác. Tiền Thái đi tới hỏi Đồng Thục Lan, đại đội trưởng nói thế nào? Nói để chính chúng ta nhìn xem xử lý, nói là thanh niên trí thức điểm chính mình sự tình. Ta đã nói rồi, không có cái gì, đại đội trưởng lòng dạ khoáng đạt, sẽ không vì chút chuyện như thế so đo. Lục Triển gương mặt lạnh lùng đi tới đối Đồng Thục Lan nói, cảm thấy nàng đây là chuyện bé xé ra to. Tiền Thái kéo ra khoe miệng, trước kia cũng không thấy Lục Triển hồ đồ như vậy, hiện tại làm sao lại dạng này rồi? Ngươi vẫn là cố tốt chính mình đi, đứa bé kia mới cùng ngươi ngủ một buổi tối, ngươi cứ như vậy. Tiền Thái cảm thấy phải nhanh lên một chút đem cái này Trần Tuyết đuổi đi ra, luôn cảm thấy nữ nhân này có chút tà tính. Trước kia Lục Triển cũng không hồ đồ, làm sao lại cứu người hồ đồ thành dạng này? Giống như hắn ý nghĩ còn có Đồng Thục Lan, chỉ là còn không đợi hai người có cái gì hành động, giữa trưa tan ca đêm trước. Về trước đi thanh niên trí thức điểm nấu cơm, Mã Tiểu Mẫn cùng Trương Yến nhìn thấy thanh niên trí thức điểm cảnh tượng bên trong kem chút liền khí hôn mê quá khứ. Trương Yến chạy tới địa đầu mật báo, Mã Tiểu Mẫn thì là trông coi đại môn không cho hai mẹ con rời đi. Hắn chỉ là hài tử, hắn không phải cố ý, chỉ là nhìn thấy những cái kia ăn thèm ăn, thật xin lỗi, ta nhất thời không có coi chừng, ta chỉ là muốn giúp các ngươi nấu cơm. Ngươi nấu cơm có hỏi qua chúng ta sao? Ngươi đem chúng ta lương thực tinh tất cả đều nấu, có hỏi qua chúng ta ý kiến sao? Mã Tiểu Mẫn vẫn nộ chỉ vào Trần Tuyết. Thanh niên trí thức từ địa đầu chạy tới thời điểm nhìn thấy chính là một màn này, Trần Tuyết nước mắt rưng rưng, Mã Tiểu Mẫn hung thần ác sát. Mà tại thanh niên trí thức nhóm sau lưng, là sang đây xem náo nhiệt thôn dân. Mã Tiểu Mẫn, ngươi đây cũng là làm cái gì? Lục Triển đem Trần Tuyết bảo hộ ở sau lưng. Làm cái gì? Ngươi làm sao không hỏi xem nữ nhân này làm cái gì? Nàng tự tác chủ trương đem chúng ta thanh niên trí thức điểm lương thực tinh tất cả đều nấu, chúng ta về sau bất quá thời gian rồi. Nói lên lương thực tinh, Cố Mạn sắc mặt thật không tốt, nàng liền chạy đi mình phát thóc an địa phương, quả nhiên, nàng lương thực không thấy. Nàng lại chạy tới gian phòng của mình, nhìn thấy giường của mình bị lật loạn thất bát ao, đặt ở đầu giường một chút đồ ăn vặt đều không thấy. May mắn ngăn tủ là khóa lại, chỉ sợ cũng muốn làm loạn. Chẳng những là Cố Mạn, những người khác giường chiếu cũng kém không nhiều đều bị hắc qua, chỉ là bọn này thanh niên trí thức bên trong liền Cố Mạn đặt ở phía ngoài đồ ăn vặt nhiều nhất, cho nên bị họa hại cũng là nhiều nhất. Ta mua được nửa cân đào sốt giòn, 10 quả đậu phộng châu ít đường, mạch sữa tinh thiếu đi 1/3 bình. Ta 5 viên đại bạch thỏ mua đường, nửa cân gạo hoa đường không thấy. Giang Mỹ Lan cũng nói, ta làm một vỏ đồ chua cũng bị ngã. Đàm Phương Phương cũng bất mãn nói, ai động ta gội đầu cao. Trương Yến chạy vào đi không đến bao lâu liền ra, nàng cũng nổi giận, phải biết tóc của nàng có rất nhiều da đầu mảnh, phải dùng hải thị bên kia gội đầu cao mới có thể dừng ngứa đi mảnh, nhưng là loại này gội đầu cao rất khó mua sắm. Hiện tại nàng phát hiện gội đầu cao chỉ còn một cái không bình. Lương thực tinh đã nấu, mọi người ăn một bữa hảo chính là, hiện tại các ngươi coi như lại khí cũng thay đổi không hồi sinh. Mọi người mệt mỏi một buổi sáng, cũng đúng lúc không cần làm cơm, đây không phải rất tốt sao? Lục Triển tự cho là nói rất đúng, còn đối mọi người cười cười. Không tốt đẹp gì, nàng đại bộ phận dùng ta lương thực tinh, ta lương thực tinh túi rỗng, bên trong thực có 5 cân gạo. Cố Mạn nói nước mắt liền không nhịn được rơi xuống. Liền xem như tại Hải thị trong nhà, 5 cân gạo cũng là cực kỳ chân quý, ngày lễ ngày Tết mới có thể ăn được, bình thường thời gian ăn đều là thô lương. Cố Mạn cái này vừa khóc, thanh niên trí thức cũng rất khó chịu, mặc dù bọn hắn rất thèm gạo cơm, thực cũng không có ăn như vậy đạo lý của người khác. Dạng này, hôm nay dùng nhiều ít lương thực, tất cả chúng ta tiếp tế Cố Mạn cùng mấy cái tổn thất thanh niên trí thức như thế nào? Mọi người trước thống kê một chút. Tiền Thái phủi tay. Ta không đồng ý, ta lại không có nói muốn ăn gạo cơm, dựa vào cái gì để cho ta ra cái này gạo? Đàm Phương Phương mở miệng. Ta cũng không đồng ý, ta không có tiền. Đồng Á Phân hai tay một đám. Người này là Lục Triển để ở, ta nhìn tổn thất này hẳn là Lục Triển gánh chịu. Tống Hoàng Bân việc không liên quan đến mình nói. Lục Triển, ngươi nói thế nào? Tha Huy nhìn về phía Lục Triển. Hắn là trướng mắt Lục Triển, hôm qua loại sự tình này rõ ràng là Trần Tuyết tính toán Lục Triển, nhưng một người muốn đánh một người muốn bị đánh, chỉ có thể nói Lục Triển đáng đời. Muốn ăn gạo, vậy liền ăn bao nhiêu tiếp tế mấy cái tổn thất gạo thanh niên trí thức bao nhiêu? Về phần hài tử ăn hết, làm hư vật phẩm, Trần Tuyết đồng chí khẳng định phải bồi thường. Mọi người cảm thấy thế nào? Vậy cứ như thế. Thanh niên trí thức nhóm cũng biết có thể có dạng này kết quả xử lý đã là rất tốt. Lục Triển nhìn về phía Trần Tuyết, muốn tìm Trần Tuyết thương lượng, ngoài ý muốn đối mặt Trần Tuyết ủy khuất ánh mắt. Chương 1163, niên đại thế giới biến mất khí vận 54 chương 1163, niên đại thế giới biến mất khí vận 54 ta thật không biết những này lương thực không thể động. Ta chẳng qua là cảm thấy các ngươi khổ cực như vậy, cho nên muốn cho mọi người đốt có chút lửa cơm, để mọi người có thể ăn được một ngụm nóng hổi. Ta không nghĩ tới tại nấu cơm thời điểm, thanh niên trí thức gian phòng sẽ trở nên rối loạn. Nhưng nhi tử ta bình thường rất ngoan, xưa nay sẽ không tại ta không có cho phép tình huống dưới tùy tiện ăn đồ của người khác. Ta đang nghĩ, có phải hay không là có người đi bảo. Trần Tuyết, ngươi không có tới chúng ta thanh niên trí thức viện đều là hảo hảo, xưa nay chưa từng xảy ra đồ vật bị người đánh cắp hiện tượng, ngươi đến một lần chúng ta thanh niên trí thức viện liền thiếu đi đồ vật, không phải con của ngươi cầm là ai cầm. Chúng ta tới thời điểm, hắn còn tại trong phòng liếm tay chỉ, Yến tỷ có phải như vậy hay không? Ngựa Hiểu Minh chuyển hướng Trương Yến hỏi. Trương Yến gật gật đầu, đúng là dạng này, không phải chúng ta cũng sẽ không một cái trông coi nơi này, ta đi trong đất hô mọi người. Trần Tuyết, con của ngươi nếu là ngoan, kia toàn thế giới đều không có hài tử nghịch ngợm, ngươi đem hắn nhét vào đại đội trưởng trong nhà, đây chính là có cái gì ăn cái gì, nếu là không hài lòng, liền khóc lóc om sòm lăn lộn chơi xỏ lá, đối trong nhà tổn thất chúng ta còn không có hỏi ngươi muốn đâu. Ngươi vẫn là bồi thường một chút nhà chúng ta tổn thất. Thẩm Tịnh anh hai tay cắm eo nhỏ, đối Trần Tuyết nói, nhi tử ta tại đại tẩu nhà cái kia có thể giống nhau sao? Trước kia đại tẩu thực đối bảo đến thương yêu nhất, mà lại hài tử cha cùng ta cha mẹ chồng đều là bị đại tẩu đưa vào đi, ta lớn nhất dựa vào cũng không có, đại tẩu phụ trách bảo đến cũng là phải. Ai có thể nghĩ tới đại tẩu đây là muốn bức tử ta? Trần Tuyết nước mắt rơi càng hung. Ngươi người này chuyện gì xảy ra? Hiện tại chúng ta nói thanh niên trí thức điểm bồi thường sự tình, ngươi lôi kéo ngươi đại tẩu làm cái gì? Cố Mạn nói, không phải nhi tử ta làm ta sẽ không nhận phía dưới các ngươi nếu như không ăn trắng cơm, ta đóng gói đưa cho người trong thôn ăn chính là, những này tất cả đều xem như ta. Trần Tuyết ủy khuất ba ba mở miệng. Thẩm Mặc trực giác Trần Tuyết rất không thích hợp, từ nàng lưu tại thanh niên trí thức điểm cử động liền rất không thích hợp. Không, không chỉ là lưu tại thanh niên trí thức điểm, nàng đến ngay cả núi lớn đội. Giống như là hướng về phía cùng người Thẩm gia, cùng Thẩm Thịnh hạ đối nghịch mà tới. Phí Miêu, tra một chút thế giới này khí vận, có phải hay không sói mòn tốc độ biến nhanh? Thẩm Mặc liên hệ hệ thống. Rất nhanh, Phí Miêu móng nuốt cấp tốc ấn mở giao diện ảo, phía trên rõ ràng biểu hiện ra giám sát khí vận số liệu. Nếu như thế giới này khí vận ngay cả thấp nhất vận chuyển trình độ đều không thể duy trì, vậy liền mang ý nghĩa trưởng quỹ nhiệm vụ sẽ lấy thất bại chấm dứt. Trưởng quỹ, có sói mòn dấu hiệu, mà lại cái gì? Thẩm Mặc hỏi. Đằng sau có màu đỏ sói mòn biểu hiện đầu. Điều này nói rõ đằng sau khí vận sẽ sói mòn càng nhanh. Thẩm Mặc không nghĩ tới Phí Miêu cái hệ thống này thế mà biến trước vào, còn có thể sớm dự đoán. Ngươi không có cách nào cảm giác được phụ cận đồng loại tồn tại sao? Thẩm Mặc hỏi. Trường quỹ, ta không có cảm giác được đồng loại, nhưng ta đã thăng cấp qua, đối phương coi như đẳng cấp cao hơn ta, chỉ cần ta không có biểu hiện ra năng lực, hệ thống khác cũng là cảm giác không thấy ta tồn tại. Phí Miêu đây là sợ trường quỹ cảm thấy nó quá phế vật, cầu sinh dục tràn đầy. Đối phương đã biểu hiện ra năng lực. Thẩm Mặc nói đúng hở. Phí Miêu trong lòng còi báo động đại tác, nó bị trường quỹ khinh bỉ. Trưởng quỹ ghét bỏ nó năng lực không được, nó nên làm cái gì? Nó một đôi ánh mắt linh động trong nháy mắt nhìn về phía bảng bên trên màu đỏ dự cảnh, nó linh cơ khẽ động. Trưởng quỹ, ta cũng có thể dự cảnh, chỉ cần ta phát hiện khí vận sắp đại lượng sói mòn, cái này nói rõ ngoại giới lập tức có người muốn làm chuyện xấu. Thẩm Mặc gật gật đầu, hài lòng mỉm cười, trẻ nhỏ dễ dạy. Gặp trưởng quỹ biểu lộ, Phí Miêu thở dài một hơi. Quả nhiên cái này điểm công đức cùng hồn ao ngâm cũng không phải dễ hưởng thụ như vậy. Ngoại giới, các thôn dân đã bị Trần Tuyết nói chấn kinh, muốn đưa bọn hắn ăn gạo cơm. Trời ạ, cái này Trần Tuyết cũng quá ngang tàng một chút. Chỉ là bọn hắn còn không có cao hứng bao lâu, Thẩm Mặc đứng ra, "Trần Tuyết, con của ngươi ném hỏng đồ của nhà ta, lãng phí nhà ta lương thực, ta còn không có hỏi ngươi tính sổ sách, trước đó ngươi nói không có tiền chúng ta cũng không có làm có ngươi, đã ngươi bây giờ có thể thanh toán những này gạo phạn phí tổn, vậy những này gạo cơm liền tất cả đều thưởng cho ta." Thẩm Mặc nói xong không nói hai lời, liền cho một bên xem trò vui hai đứa con trai nháy mắt. Thẩm Lập Dân cùng Thẩm Lập Kiệt không có chút gì do dự, đi vào thanh niên trí thức viện, đem thanh niên trí thức viện nổi đều cho bưng đi. "Các vị, chờ ta đem gạo cơm lấy ra lại đem nổi cho các ngươi đưa tới, rất nhanh." Hai người thật nhanh liền cầm lấy nồi hướng trong nhà bưng, Thẩm Mặc thì là tại hai người trải qua thời điểm, tiếp xúc trong nồi cơm, để Phi Miêu phân tích bên trong có cái gì hại người đồ vật. Quả nhiên, Phi Miêu ở bên trong phân tích ra hệ thống sản xuất hương vị. Trưởng quỹ, bên trong bị hạ nhiệm vụ, những này gạo cơm cho thôn dân dùng ăn, như vậy thôn dân liền sẽ đối Trần Tuyết có ấn tượng tốt, có lợi cho Trần Tuyết trong thôn đặt chân. Nói như vậy nàng mục đích cuối cùng nhất chính là muốn đến trong thôn, nho nhỏ ngay cả sơn thôn thật đúng là đủ náo nhiệt. Trưởng quỹ ngươi bây giờ đem gạo cơm lấy đi chẳng khác nào phá trừ Trần Tuyết nhiệm vụ. Bởi vì hiện tại gạo cơm thuộc về ngươi, không thuộc về Trần Tuyết. Căn cứ ta đối với mấy cái này hệ thống hiểu rõ, nàng không có hoàn thành hệ thống hạ đạt nhiệm vụ, nhất định sẽ bị trừng phạt. Phí Miêu lời vừa mới nói xong, chỉ thấy Trần Tuyết đã cả người run rẩy không ngừng, miệng sùi bọt mép. Nàng đây là bị kinh phong phạm bảo, ai đi lên đem đầu lưỡi của nàng lôi ra đến, phòng ngừa nôn ngăn chặn đường hô hấp. Bị Thẩm Mặc tiểu nói này, Tiền Thái ngay lập tức tiến lên dựa theo Thẩm Mặc nói đi thao tác. Dù sao nơi này là thanh niên trí thức địa bàn, Trần Tuyết nếu thật là ở chỗ này xảy ra chuyện, hắn cũng có trách nhiệm. Tiền Thái cảm thấy hắn thật sự là xui xẻo tận cùng. Người hiện tại đã ngã xuống, nàng cũng nói xảy ra tiền, hiện tại các ngươi tất cả mọi người thống kê một chút tổn thất, ai đem Trần Tuyết mang vào thanh niên trí thức viện, ai trước ứng ra khoản này tổn thất. Hiện tại thời gian cũng không sớm, tất cả giải tán nghỉ ngơi đi. Đại đội trưởng, kia một nồi cơm trắng, nhà ngươi cũng ăn không hết đi. Có thôn dân không cam lòng hỏi, ai muốn ăn cơm trắng, vậy liền cầm lương tới nhà của ta đổi. Đối các ngươi thanh niên trí thức viện nữ thanh niên trí thức nếu như muốn gạo trắng, cũng có thể đến nhà ta dùng bồi thường khoản mua sắm gạo trắng. Thẩm Mặc sở dĩ nói như vậy cũng là tiến một bước cho Trần Tuyết kéo cửu hận. Mà lại Phí Miêu đã hướng hắn thông báo, khí vận sói mòn màu đỏ dự cảnh biến mất, hiện tại khí vận mặc dù vẫn là tại sói mòn, nhưng so trước đó tốc độ chạy càng chậm hơn. Thẩm Mặc hiện tại đã đại khái có chút biết muốn thế nào đối phó những người này. Chỉ cần có màu đỏ dự cảnh, hắn có thể điều tra thêm toàn bộ thôn dị dạng, chỉ cần có người có việc phát sinh, vậy hắn liền có thể minh xác mục tiêu. Hắn liền sợ không có mục tiêu, có mục tiêu đối phó những người này liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Thẩm Mặc đề nghị đạt được một bộ phận thôn dân tán đồng. Mặc dù trong thôn gạo trắng cũng có, nhưng bình thường ăn vẫn còn có chút không bỏ được, đều là trộn lẫn khoai lang ăn. Lúc này nghe được đại đội trưởng nói là có thể dùng gạo đi đổi, bọn hắn tự nhiên cũng là vui lòng, nấu cơm cũng là cần củi lửa, cần thời gian. Chương 1164, niên đại thế giới biến mất khí vận 55 chương 1164, niên đại thế giới biến mất khí vận 55 có mấy nhà không có nấu cơm đi Thẩm Mặc trong nhà. Về phần Cố Mạn bọn người, đó cũng là thật cao hứng. Các nàng gạo trắng mua được cũng không dễ dàng. Cái niên đại này cũng không phải nhà ai đều nguyện ý đem gạo trắng đổi ra. Đặc biệt là có nhi tử người ta, gạo đợi uổng công thế là cưới vợ bố liếng. Cưới vợ, người khác nhưng là muốn xem trong nhà bại gạo, nếu là trong nhà bại gạo thấy đấy, nhà ai nguyện ý đến dạng này nhà đàn trai đến. Nếu là nhà ai có cái 3 năm cái bại gạo gạo, kia thỏa thỏa chính là hôn nhân trên thị trường hàng bán chạy. Tại Thẩm Mặc nói ra, ai đem Trần Tuyết mang vào thanh niên trí thức điểm ai ứng ra bồi thường, lập tức tất cả thanh niên trí thức đưa ánh mắt nhìn chăm chú ở Lục Triển trên thân. Lục Triển lúc này bỗng nhiên toàn thân một cái giật mình, tỉnh ngộ lại. Hắn lúc ấy làm sao lại mơ heo làm tâm trí mê muội đem người đưa vào thanh niên trí thức điểm đâu? Hắn rất muốn nói không muốn đứng ra, không có nhiều tiền như vậy, thứ hai bảo hắn có một cái tốt hàng xóm Mã Tiểu Mẫn. Đối với hắn nội tình thực nhất thanh nhị sở, hiện tại nàng yêu đương nao tỉnh ngộ lại, đối Lục Triển lọc kính hết thệ không có. Nàng bây giờ nói là bởi vì yêu sinh hận cũng là chuẩn xác, dù sao nhìn xem Lục Triển càng vượt không may càng vượt hưng phấn. Lục Triển, đừng nói ngươi không có tiền, ngươi đến nông thôn lúc, A Di cùng thúc thúc nói qua cho ngươi đầy đủ tiền. Tối hôm qua ta liền phản đối Trần Tuyết vào ở đến, nhưng ngươi càng muốn nàng vào ở chúng ta thanh niên trí thức viện. Đừng nói là người khác ăn cắp đồ đạc của chúng ta thanh niên trí thức điểm lâu như vậy đều không có ném qua đồ vật, mẹ con các nàng vừa tiền đến, đồ đạc của chúng ta liền bị phá hư, không phải mẹ con các nàng còn có thể là ai. Mã Tiểu Mẫn một phen, đem Lục Triển tất cả giải thích tất cả đều chặn lại trở về. Lục Triển chỉ có thể là căn cứ thống kê ra số lượng cho tất cả mọi người tiền. Mà Cố Mạn mấy cái không nói hai lời liền hướng Thẩm Mặc trong nhà đi. Lần này đổi lương thực, Cố Mạn cũng học tinh minh rồi, đưa ra đem gạo đặt ở Thẩm Mặc bên này, chờ đến nàng đem phòng ở xây xong lại đi lấy. Người khác thì là bắt chước làm theo. Các nàng muốn chờ Trần Tuyết mẹ con rời đi lại đến cầm lương thực. Thẩm Mặc từng cái đồng ý lại nói Trần Tuyết, bị hệ thống trừng phạt miệng sùi bọt mép về sau, tỉnh lại phát hiện cả người nằm trên mặt đất. Lục Bảo đến tại bên người nàng nước nở. Coi như Lục Bảo đến lại gấu, đều biết không có mâu thân che chở, ai cũng sẽ không rót xem hắn. Mụ mụ, ngươi không sao chứ? Ô ô ô. Ta đây là. Nàng nhìn một chút chu vi, xem xét mình còn tại băng lánh trên mặt đất, sau đó ký ức chậm rãi hiện hiện, nàng đây là bị hệ thống trừng phạt, về sau đã mất đi ý thức. Nhưng là những người kia chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem nàng nằm trên mặt đất? Lục Triển đâu? Nàng nghĩ như vậy cũng là gọi như vậy, nhưng vừa lên tiếng, liền phát hiện đầu lưỡi hỏa thiêu đau. Ngay lúc này, Lục Triển nghe được động tĩnh từ bên trong phòng ra, mặc dù không chào đón Trần Tuyết, có thể thấy Trần Tuyết dáng vẻ chật vật, đến cùng là cho nàng rót một chén nước. Ngươi bị kinh phong phát tác, mọi người cũng không dám động tới ngươi. Hiện tại ngươi đã tỉnh, mẹ con các ngươi phá hư thanh niên trí thức vật phẩm, không có trải qua chúng ta đồng ý tự tiện đốt đi gạo cơm, ngươi bồi thường một cái đi. Nói xong Lục Triển xuất ra giấy tờ. Tất cả đều là thanh niên trí thức nhóm thống kê ra quy ra tiền thành tiền. Nhìn thấy những này giấy tờ, Trần Tuyết nước mắt như đứt dây trân châu, cục cục rơi xuống. Ta, những vật kia thật không phải nhi tử ta cầm. Con của ngươi đều thừa nhận, là hắn ăn vụng. Trần Tuyết bị kinh phong phát tác lúc hôn mê, tại hắn hù dọa phía dưới, Lục Bảo tới nói ra là hắn ăn vụng đập hư những vật kia sự thật. Đằng chứng thực đồ vật là Lục Bảo đến đập nát ăn trộm về sau, Lục Triển đối Trần Tuyết sau cùng lọc kính cũng rút đi. Ta vì trông coi ngươi, đã mời một cái buổi chiều giả, ngươi nhanh lên đem những số tiền kia đều trả lại ta đi. Lục Triển dứt khoát không nói nhảm, thẳng vào chủ đề. Cái này đều là tiền của hắn, cộng lại không phải một số lượng nhỏ, coi như hắn đều là có chút thì đau. Trần Tuyết không nghĩ tới sự tình thế mà lại hướng nàng không cách nào khống chế phương hướng đi. Đầu tiên Thẩm Mặc lấy đi cơm trắng liền không tại dự liệu của nàng bên trong, cái này làm rối loạn nàng tất cả bố trí. Thẩm Mặc, lại là Thẩm Mặc. Nghĩ đến hôm nay Thẩm Mặc ra, đem cơm trắng lấy đi, hệ thống phán định nàng nhiệm vụ thất bại, căn bản không dung nàng cứu vãn một chút, nàng ở nhà. Lại nhìn về phía bây giờ hệ thống bảng, lẻ loi trơ trọi nằm một cái nhiệm vụ, chính là để nàng lưu tại ngay cả núi lớn đội. Nàng ánh mắt sắc bén hướng phía nhi tử ném đi một chút. Lục Bảo tới tiếp xúc đến mẫu thân ánh mắt, cả người co rúm lại một chút, hắn co cẳng liền chạy ra ngoài đi. Trần Tuyết đứng dậy, giống người không việc gì đồng dạng ngữ khí mảnh mai nói ra, trước hết để cho ta thu thập một chút mình, lại đem tiền cho ngươi đi. Không biết có thể hay không cuối cùng làm phiền ngươi giúp ta chuẩn bị nước đến, cho ta mượn một cái chậu tử. Lục Triển không nghi ngờ gì, gật đầu quay người ra ngoài. Không bao lâu, hắn bưng tới một cái chậu rửa mặt, bên trong thả nước. Hiện tại nữ thanh niên trí thức gian phòng, cửa đã bị khóa lên, cho nên nàng có thể đi chỉ có nam thanh niên trí thức gian phòng. Đóng cửa thật kỹ, Trần Tuyết lại từ phơi nắng địa phương, lấy hôm qua phơi đi ra quần áo, thay đổi. Không bao lâu, Lục Triển nghe được trong môn có động tĩnh. Chỉ nghe trong môn nữ nhân để hắn đi vào, muốn đem tiền trả lại hắn. Lục Triển không có chút nào hoài nghi đẩy cửa đi vào. Cửa bị đóng lại, gian phòng bên trong màn cửa bị kéo chặt chẽ. Lục Triển lập tức còn không có thích ứng bên trong căn phòng lờ mờ, chờ đến con mắt thích ứng gian phòng lờ mờ tia sáng, hắn thấy được một bộ trắng bóng thân thể cứ như vậy hiện ra ở trước mắt của hắn. Trần Tuyết ôm một cái Lục Triển, cả người gián bảo. Ta không có tiền, không bằng liền để ta dùng thịt thường đi. Ấm áp khí tức nôn tại Lục Triển bên hai, mà phát dính thanh âm, giống như là bọc thạch tín mặt đường. Lục Triển không có trước tiên đẩy ra Trần Tuyết, một cái huyết khí phương cương tiểu hòa tử, đến cùng là không thể ngăn cản được thuộc nữ dụ hoặc, cuối cùng thần phục tại nữ nhân luyện chuyển trong thân thể khó mà tự kiềm chế. Ngươi cùng ta kết hôn, không phải ta cáo ngươi đuổi nghịch lưu manh. Cực hạn vui thích qua đi, Trần Tuyết giống như một thùng nước đá đem Lục Triển rót một lạnh thấu tim. Lục Triển một lần cho là mình là nghe nhầm rồi, Trần Tuyết làm sao lại đưa ra vô lễ như thế yêu cầu? Liên Trần Tuyết đã gả cho người, sinh hài tử một nữ nhân, hơn nữa còn là đối phương chủ động. Nhưng ngay sau đó, Trần Tuyết lại lặp lại một lần, tới tắt hắn tất cả huyễn tưởng. Ngươi đây là nói đùa. Ta Trần Tuyết xưa nay không nói đùa. Lục Triển bóp lấy Trần Tuyết cổ, tay một chút xíu nắm chặt. Lúc này, Lục Triển là thật hối hận cứu được nữ nhân này. Hắn cái này hoàn toàn chính là cứu được một con rắn độc, càng hận chính mình làm sao lại không có để ý ở nửa người dưới của mình. Ngươi giết ta, nhi tử ta ngay tại bên ngoài, ta chết đi ngươi cũng trốn không thoát, một mạng chống đỡ một mạng, ngươi bỏ được sao? Trần Tuyết cười gần nói, ta một cái chết một cái nam nhân nữ nhân, tiện mệnh một đầu, mà ngươi thủ đô tới tiền đồ tốt đẹp thanh niên, vì ta như vậy một nữ nhân chết đáng giá không? Tại sao muốn tính toán ta? Bởi vì ta không muốn trở về nhà mẹ để lại bị người bán một lần, tính toán ngươi, ta cũng là hành động bất đắc dĩ. Ngươi yên tâm, ngoại trừ một cái danh phận, ta cái gì khác đều không cần. Nếu có một ngày, ngươi gặp gỡ cô nương yêu dấu, thậm chí ngươi muốn trở lại thành, ta sẽ không liên lụy ngươi, có thể vì ngươi chân ái nhường đường, cùng ngươi ly hôn thả ngươi đi. Tuyệt sẽ không dây dưa. Chương 1165, niên đại thế giới biến mất khí vận 56 chương 1165, niên đại thế giới biến mất khí vận 56 Trần Tuyết lại nói tiếp, ngươi cùng ta kết hôn, chúng ta có thể ra ngoài xây nhà, ta có thể vì ngươi giặt quần áo nấu cơm vững chắc hảo đại hậu phương, để ngươi tránh lo âu về sau. Ngay tại lúc đó, ta có thể để ngươi thể xác tinh thần thư sướng. Vừa nói, một bên bàn tay nhỏ của nàng lại bắt đầu không an phận. Lục Triển chậm rãi nuối lòng Trần Tuyết trên cổ tay. Ngươi thật về sau sẽ buông tay. Lừa gạt ngươi là chó nhỏ, ta có thể viết ly hôn giấy cam đoan. Vậy ngươi viết đi. Ta có thể cùng ngươi kết hôn, nhưng ngươi đứa con trai này không thể lại như thế gây chuyện. Ta cam đoan. Trần Tuyết trên mặt nộn nhạo lên tiếu dung. Đợi đến ban đêm thanh niên trí thức tan ca trở về, nghe được Lục Triển cùng Trần Tuyết muốn thành cưới tin tức, hiện lên vẻ kinh sợ. Cái này liền xem như trước đó trợ giúp qua Trần Tuyết Đồng Á Phân đều ghen tị hai mắt đỏ bừng. Người nào không biết Lục Triển là nam thanh niên trí thức bên trong tích ưu cố? Tất cả mọi người cho là hắn sẽ cùng Ngựa Tiểu Mẫn một đôi, dù sao hai người nhận biết, lại là hàng xóm, Ngựa Tiểu Mẫn thích Lục phát triển sự tình, là ai đều nhìn ra. Nhưng không nghĩ tới Lục Triển thế mà lại cùng một cái sinh hài tử nữ nhân ở cùng một chỗ. Hai người đêm đó liền tuyên bố sẽ đi bên ngoài xây nhà, dọn ra ngoài ở chỉ là trong khoảng thời gian này, muốn để Trần Tuyết cùng hài tử ở tại thanh niên trí thức điểm rồi. Nữ thanh niên trí thức bên này không đồng ý Trần Tuyết cùng hài tử ở nơi này. Cuối cùng, Lục Triển tại Trần Tuyết chỉ dẫn phía dưới, tìm được ruộng ương lúa, hoa a 20 nguyên tiền, để Trần Tuyết đi Vương gia ở 3 tháng. Xem ở tiền phân thượng, ruộng ương lúa đáp ứng phi thường thống khoái. Tiếp lấy Lục Triển mang theo Trần Tuyết đi công xã đăng ký kết hôn. Lục Triển không có chút nào tân hôn vui sướng, dù sao hắn nhưng là kết hôn lần đầu, chưa từng có cân nhắc qua tại nông thôn tìm một cái hai cưới hợp lý đối tượng, mà lại hắn là bị buộc. Mang theo hải tử đi quốc doanh tiệm cơm đơn giản ăn một bữa. Trần Tuyết có lòng muốn yếu điểm một chút hào đặc biệt là thịt kho tàu cho nhi tử cùng mình bữa ăn ngon, nhưng Lục Triển điểm một cái du đậu hũ, một cái tương bạo quả cà, một cái cà chua xào trứng cùng dưa muối khoai tây canh xong việc. Quốc doanh tiệm cơm đại sư phó tay nghề mặc dù không tệ, nhưng nếu là có thịt kho tàu thì càng thêm mỹ diệu. Trần Tuyết nũng nịu nói, chúng ta kết hôn muốn xây nhà, khắp nơi đều là tiền, trên tay của ta cũng không có bao nhiêu tiền, nhất định phải tỉnh xem hoa. Lục Triển mặt không thay đổi giải thích một câu. Đi cung tiêu xã, hắn đi mua một chút điểm tâm cùng hai bà khói, còn có một số bánh kẹo. Về thôn, Lục Triển mang theo Trần Tuyết, dẫn theo lễ vật đi đại đội trưởng nhà, nói muốn xây phòng cưới. Thẩm Mặc không có thu Lục Triển đưa tới hai bao khói, chỉ là thu hắn nói kẹo mừng, nhưng cũng là cầm năm viên. Hai người tại thanh niên trí thức viện Điên Loan Đảo Phượng sự tình Thẩm Mặc kỳ thật đã sớm biết. Sở dĩ không có đem hai người bắt tại chỗ, hắn cảm thấy vẫn là phải đem hai người đặt ở dưới mí mắt càng thêm yên tâm. Nếu như đem hai người làm đi nông trường, tại mấy năm liền muốn cải cách mở ra, tăng thêm Lục gia năng lực, hai người tại nông trường ở không được quá lâu. Khi đó chính là trời cao mặc chim bay, Trần Tuyết ở bên ngoài cường đại, lại đến trả thù hắn, lại là đại phiền toái. Hiện tại Trần Tuyết một lòng muốn lưu tại trong thôn cùng hắn không qua được, đây là chuyện tốt nhà. Mà lại Lục Triển bị Trần Tuyết uy hiếp, hắn cũng không tin Lục Triển có thể cam tâm bị như thế một nữ nhân uy hiếp. Kinh thành Lục gia cũng không phải Trần Tuyết trước nhà chồng, giam ba câu liền có thể bị nàng che đậy lừa gạt. Thẩm Mặc thống khoái phê phòng ở, chỉ là phòng ốc của hắn muốn xếp hạng tại Cố Mạn đằng sau xây. Cũng may Cố Mạn phòng ở cũng xây không sai biệt lắm. Thẩm Mặc cho hắn chọn vị trí có hai cái, một cái là thanh niên trí thức viện bên cạnh, một cái là Tây Sơn dưới chân. Trần Tuyết muốn lựa chọn tại thanh niên trí thức viện bên cạnh, cũng một mực ra hiệu Lục Triển tuyển thanh niên trí thức viện bên trên địa, nhưng Lục Triển tự tuyển. Vậy liền Tây Sơn dưới chân. Lục Triển chém đinh chặt sắt. Vì cái gì không nghe ta? Ta nói thanh niên trí thức điểm bên cạnh tốt, mà lại có chuyện gì cũng có thể để thanh niên trí thức viện phụ một tay. Tây Sơn bên kia như thế hoang vu. Ra Thẩm Mặc viện tử, Trần Tuyết liền không nhịn được phàn nàn. Ngươi cảm thấy thanh niên trí thức hiện tại sẽ còn phản ứng chúng ta sao? Ngươi đã đem thanh niên trí thức viện thanh niên trí thức đều triệt để đắc tội, không ai nguyện ý giúp ngươi. Ta sở dĩ không chọn thanh niên trí thức viện phụ cận, cũng là không muốn hai chúng ta mất mặt xấu hổ. Tại Tây Sơn bên kia, không ai quấy rầy, cũng không ai trông thấy chúng ta, cuộc sống như vậy chẳng lẽ không tốt sao? Đi, ngươi đi điền tím nhà ở đi, để hài tử cũng ngoan một chút. Lục Triển ngữ khí không có chút nào tân hôn vui sướng. Lục Triển thái độ lãnh đạm hòa tan nàng đối tân hôn vui sướng, nhưng nàng tin tưởng nhất định sẽ làm cho Lục Triển thích nàng. Tựa như là đã từng Lục Quốc Cường cũng ánh mắt đuổi theo Thẩm giữa hè, nhưng về sau còn không phải đối nàng nói gì nghe nấy. Chỉ cần nàng có hệ thống, thắng về lòng của nam nhân bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Ban đêm, Thẩm Mặc đi vào thanh niên trí thức viện đằng sau, đã từng Trần Tuyết tuyên chỉ muốn cái phòng địa phương. Trần Tuyết vì sao vừa ý nơi này? Thẩm Mặc cảm thấy nhất định là đối phương hệ thống chỉ dẫn, hệ thống có thể coi trọng địa phương, tất nhiên sẽ có đồ tốt. Thần thức quét không đi vào, Thẩm Mặc càng phát ra xác định những thứ kia. Hắn lập tức tiến hành đào móc, đào được dưới mặt đất 3-4 mét vị trí, phát hiện bên trong lại có một cái cỡ nhỏ ẩn nặc trận pháp, cho nên khó trách hắn thần thức không có quét đến đồ vật bên trong. Phá vỡ trận pháp, Thẩm Mặc phát hiện từng khối cục gạch, chỉ là những này cục gạch rất không thích hợp, nhìn kỹ lại, Thẩm Mặc hít vào một ngụm khí lạnh, những này cục gạch rõ ràng đều là hoàng kim chế tạo. Gỡ ra những này hoàng kim làm cục gạch bên trong là một cái tạo hình cổ pháp hộp gỗ. Cái hộp gỗ mặt lít nha lít nhít đều là dùng phản văn khắc họa. Mở ra cái này hộp gỗ, Thẩm Mặc thấy được xá lợi hạt châu. Trường quỹ, thiên đạo nói cái này xá lợi tử tồn tại có lợi cho thế giới này công đức cùng số mệnh tích lũy, cho nên những vật này muốn ngài bảo vệ tốt, không thể để cho người tiến hành phá hư. Những quy tắc này sớm không nói rõ ràng, hiện tại mới cho ta đến cái mã hậu pháo, nếu là ta không có phát hiện, bị đối phương hệ thống phát hiện, vậy trong này đổ vật, có phải hay không muốn biến thành đối phương hệ thống năng lượng? Trường quỹ, cái này cũng không thể trách nơi này thiên đạo, hán lịch chuyển thời không năng lượng sắp hao hết, cho nên rất nhiều chi tiết phương diện đổ vật đều quên, cần trường quỹ chậm rãi đi tìm tòi tiếp xúc. Nếu như không phải trưởng quỹ phát hiện nơi này tiểu thế giới thiên đạo đều quên trong thôn còn có như vậy một kiện vật phẩm, có lẽ cũng không phải thiên đạo lãng quên, mà là có khác đồ vật tận lực để thiên đạo đi lãng quên đây này. Thẩm Mặc để Phì Miêu toàn thân chấn động, cũng xác thực không có khả năng như vậy. Vẫn là trưởng quỹ nghĩ chú đáo, ta trước đó căn bản không có nghĩ đến tầng này. Chúng ta giữ vững tinh thần đến, về sau gặp phải sự tình sẽ chỉ càng ngày càng phức tạp, đối thủ cũng là càng ngày càng khó đối phó. Được rồi, Phì Miêu gật đầu, đồng thời trong lòng cũng càng phát tỉnh táo, tuyệt không thể ngơ ngơ ngác ngác sinh hoạt, trưởng quỹ đang trưởng thành, nó cũng muốn đuổi theo trưởng quỹ bộ pháp. Không phải Thẩm Mặc ghét bỏ Phì Miêu phế vật, mà là lúc đầu rất nhiều chuyện không thể đi ỷ lại hệ thống, không phải chỉ cần hệ thống cùng thiên đạo bị che đậy, nhiệm vụ người nếu như không thể tự hành làm ra phán đoán, kia khoảng cách tử vong cũng không xa. Đã vật này bị để mắt tới, như vậy dẫn tới người là chuyện sớm hay muộn. Thẩm Mặc thử đem đồ vật thu vào không gian, quả nhiên thu lấy thất bại. Chương 1166, niên đại thế giới biến mất khí vận 57 chương 1166, niên đại thế giới biến mất khí vận 57 không thể nhận nhập không gian, nhưng để ở chỗ này chính là phiền phức. Thẩm Mặc suy nghĩ một chút, hắn đi không gian. Không bao lâu làm ra một cái giống nhau như đúc hộ. Thẩm Mặc dự định làm một cái giả xá lợi tử, còn không có nghĩ kỹ làm thế nào không có sơ hở. Về phần gạch vàng tất cả đều dọn đi. Cũng may xá lợi tử không cho hắn thu trong không gian, những này gạch vàng vẫn có thể thu. Chỉ là gạch vàng thu về sau, Thẩm Mặc cảm giác được xá lợi tử phát ra công đức quan mang. Đây là hận không thể để cho người ta chiếm dụng đồ vật. Hắn xuất ra ngăn cách phủ, đập vào trên cái hộp. Cứ như vậy liền không có khí tức phát ra. Hắn đồng thời phát hiện ngăn cách phủ tiêu hao lợi hại. Hắn đập đi lên ngăn cách phủ thế mà muốn 305 lúc thay đổi. Có thể thấy được trong hộp xá lợi tử đã từng là thuộc về lợi hại cỡ nào một cái cao tăng tất cả. Cũng chỉ có như thế nhân vật đốt ra xá lợi tử, sau khi chết còn sẽ có như thế công đức hiện thế. Thẩm Mặc thu gạch vàng, lại giả tạo ra khắp đầy phủ văn mặt ngoài ném độ một tầng kim giả phản văn gạch trải tại phía trên. Phí Miêu, hỏi một chút địa phủ có hay không loại kia nhìn từ bề ngoài là công đức, thu lấy về sau ngược lại sẽ để cho người ta khí vận sói mòn đồ vật. Đã muốn tính kế người khác, vậy liền làm một cái triệt để nếu là người khác cảm giác không thấy những vật này là có công đức, như thế nào để cho người ta lên tham nhập đâu. Đương nhiên nếu như đối phương trên thân không có đủ hệ thống, chỉ là đem giả xá lợi tử hấp thu, đó cũng là sẽ không đối tự thân sinh ra ảnh hưởng. Nếu là trên người đối phương hệ thống muốn hấp thu xá lợi tử phía trên công đức, vậy cũng đừng trách bị gài bẫy. Thẩm Mặc cảm thấy địa phủ nhất định sẽ có dạng này đạo cụ. Quả nhiên, không bao lâu Phỉ Miêu liền cầm lấy một vật tới. Thứ này trước người là một cái cao cấp vị diện ác tăng phản hóa. Có 7 viên bị đưa vào trong địa phủ, mặt ngoài nhìn đây chính là công đức biến thành xá lợi tử, nhưng nếu như đem xá lợi tử hấp thu luyện hóa, bất luận là người hay là hệ thống, khí vận liền sẽ cấp tốc sói mòn. Thẩm Mặc xem xét, đây là một viên khiết bạch vô hà, như ngọc chất một hạt châu, mặc cho ai nhìn so Thẩm Mặc trên tay viên này xá lợi càng có lửa gạt tính, phát tán ra công đức so với hắn trên tay xá lợi châu còn nhiều hơn. Nhưng Thẩm Mặc gần ẩn cũng cảm thấy một câu nguy hiểm tại ở gần. Đương nhiên cũng có thể là hắn nghe viên này xá lợi tử chân chính nguy hại, cho nên mới sẽ có cảm giác như vậy. Phí Miêu lấy ra viên này xá lợi tử là tự mang một cái hộp, mà lại cái hộp này tự mang ngăn cách công hiệu, cũng không cần Thẩm Mặc tại mặt khác làm cái gì. Cho nên hắn ngụy trang hộp ngược lại là không quá cần. Thẩm Mặc đem trận pháp hoàn hảo không chút tổn hại bố trí tốt, làm tốt cùng trước đó đồng dạng mặt đất, hắn rời đi. 3 ngày sau, nửa đêm, một thân ảnh xuất hiện ở đây. Thẩm Mặc cho nàng lựa chọn xây nhà thời điểm, nàng có một loại mãnh liệt ý nguyện lựa chọn nơi này, hệ thống cũng làm cho nàng cần phải lựa chọn nơi đây, thực lục triển lần này làm thế nào cũng không nguyện ý nghe nàng. Nhưng là đã nhìn hệ thống cùng nàng theo bản năng muốn nơi này, vậy trong này khẳng định sẽ có cái gì. Cầm thùng sắt nàng liền bắt đầu đào 3 thước đất. Đương kim sắc gạch xuất hiện thời điểm, nàng cả người hít một hơi linh khí, dùng lưỡi dao vuốt một cái về sau, nàng lại thất vọng lên, cái này thế mà chỉ là mặt ngoài mạ vàng cũng không phải là thuần kim gạch. Cũng thế, trong miếu tố kim thân đều là tượng bùn độ một tầng kim thân, có thể đem cục gạch đánh bóng mạ vàng đã rất tốt, cũng không phải hoàng cung. Mà lại những này gạch phía trên đều khắc lấy phản văn, vậy khẳng định là trước kia trong chùa miếu mặt lao hòa thượng chôn xuống. Tại hệ thống thúc dục phía dưới, nàng tiếp lấy hướng xuống đào, sau đó đào được một cái hộp gỗ nhỏ, mở ra hộp gỗ, bên trong xuất hiện một viên tuyết trắng xá lợi hạt châu. Nhanh lên đem viên này xá lợi hạt châu đặt ở trong tay, ta hấp thu viên này xá lợi hạt châu có thể cho ngươi 1 vạn điểm tích lũy. Hệ thống không kịp chờ đợi nói. 1 vạn điểm tích lũy hắn cho túc chủ, có thể vài phút từ túc chủ trên thân kiếm bể, nhưng ẩn chứa như thế công đức xá lợi châu sát thực hiếm thấy. Trần Tuyết cũng bị hệ thống đại thủ bút lấy làm kinh hãi, không có người so với nàng cũng biết hệ thống keo kiệt. Hệ thống thương thành đồ tốt không ít, nhưng điểm tích lũy sát thực tương đương khó kiếm. Lần này hệ thống lại có thể cho nàng 1 vạn điểm tích lũy. Nàng mừng rỡ như điên, vội vàng siết chặt xá lợi tử, trong nháy mắt xá lợi tử bị hệ thống lấy đi. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Đột nhiên có một cái giọng nữ vang lên, đem Trần Tuyết giật nảy mình. Trong tay nàng còn bưng lấy hộp, cũng may xá lợi tử đã bị hệ thống hấp thu. Trần Tuyết, ta hỏi ngươi, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Nơi này là cái gì? Vương Na Na toàn thân đều tại kích động, không nghĩ tới nơi này thế mà cất giấu nhiều như vậy đồ tốt. Nàng ánh mắt tham lam nhìn về phía gạch vàng. Nơi này hẳn là trước kia trong miếu gạch, không biết ai đem gạch chôn ở chỗ này. Trên tay ngươi là cái gì? Vương Na Na không bị Trần Tuyết mang ra. Trần Tuyết kém chút liền đem trong tay hộp rông giấu đi, nhưng bây giờ nàng cũng không có chỗ có thể ẩn nấp vật này. À, ta cũng không biết, ta coi là trong hộp có cái gì, kết quả là một cái sắc giống, cho ngươi đi. Nàng không chút do dự đem hộp giống đặt ở Vương Na Na trên tay. Điểm tích lũy tới tay, nàng còn để lại tới làm cái gì, nàng xoay người rời đi. Dừng lại. Vương Na Na lại không định buông tha nàng. Ngươi đem bên trong bảo vật lấy đi, cho ta như thế một cái phá hộp, có phải hay không có chút quá mức? Ngươi gặp có phần, ngươi đem đồ vật bên trong chia cho ta phân nửa. Vương Na Na vươn tay. Ta đã nói rồi, đây là một cái hộp giống, không có tiền. Ngươi lừa gạt quỷ đâu? Ngươi đem đồ vật giao ra. Ta nói không có là không có. Trần Tuyết cũng nổi giận, cái này Vương Na Na nghe không hiểu tiếng người đúng hay không? Ngươi nếu là không nói, ta đem ngươi hôm nay làm sự tình báo cáo nhanh cho đại đội trưởng, để ngươi chịu không nổi. Ta cũng không cần nhiều, ngươi cho ta 50 nguyên phí bị miệng, sự tình hôm nay ta tuyệt sẽ không nói ra. Vương Na Na cảm thấy lông dê muốn một chút xíu hao, sự tình hôm nay nói ra, đối nàng cũng không có quá nhiều chỗ tốt, mà lại nơi này đồ vật xem xét chính là trong miếu, những vật này hiện tại cũng không có cách nào lưu thông, mình còn không bằng hỏi Trần Tuyết yếu điểm chỗ tốt đâu. Mà 50 nguyên cũng là Vương Na Na trải qua nghĩ sâu tính kỹ nghĩ ra được số tiền. Trần Tuyết lấy ra được đến, cũng sẽ không để cảm thấy rất đau lòng. Ngươi thu 50 nguyên liền câm miệng cho ta sự tình hôm nay. Trần Tuyết hung hăng cảnh cáo. Đây là tự nhiên. Nàng mỉm cười. Trần Tuyết xuất ra 50 nguyên tiền cho Vương Na Na. Cái này trong hố đồ vật, ngươi muốn lấy đi, không muốn tốt nhất đem hố lấp. Được rồi. Vương Na Na nhìn xem gạch phía trên kim sắc mắt buốt kim quang, bất kể nói thế nào những này mặt ngoài cũng đều là làm bằng vàng, nàng gạo xuống mặt ngoài tan về sau những này đều là vàng. Nghĩ như vậy, nàng nhìn xem Trần Tuyết rời đi, sau đó liền đem những này tấm gạch chuyển di đi trụ sở bí mật của nàng tiến hành phá gạch hành động. Ngày kế tiếp tan học, Thẩm Thịnh Anh bị người ngăn lại. Vương Na Na, chúng ta đã bạn lấy hết, ngươi còn tới tìm ta làm cái gì? Thịnh Anh, ta là tới xin lỗi ngươi. Nói Vương Na Na từ trong túi sách xuất ra một khối gạch vàng. Nhưng làm Thẩm Thịnh Anh dọa sợ, nàng đều muốn coi là Vương Na Na đây là muốn cầm cục gạch nện nàng, nàng theo bản năng lui về sau một bước. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Chương 1167, niên đại thế giới biến mất khí vận 58 chương 1167, niên đại thế giới biến mất khí vận 58 ta là tới chữa trị chúng ta hữu nghị, đây là ta nhặt được đồ tốt, tấm gạch phía trên đều là vàng, ta cảm thấy chúng ta hữu nghị giống như là tấm gạch đồng dạng kiên định, giống vàng đồng dạng sáng chói. Thẩm Thịnh Anh ánh mắt hồ nghi nhìn chằm chằm gạch vàng, nàng mới không tin Vương Na Na sẽ tốt bụng như vậy. Tâm ý của ngươi ta nhận, đồ tốt như vậy chính ngươi giữ đi, ta không muốn. Thẩm Thịnh Anh trở về liền đem chuyện này đồng Thẩm Mặc nói. Cha, ta luôn cảm thấy nàng không có hảo ý, không biết nàng đây là muốn làm cái gì. Ta nhìn thấy khối kia gạch phía trên còn khắc lấy ta không quen biết chữ, ta sợ nàng đây là muốn hãm hại ta. Gạch phía trên là phản văn, ta tưởng nàng đại khái xuất chính là muốn hãm hại ngươi. Ngươi cẩn thận một chút, nếu như phát hiện bản học xuất hiện gạch vàng, ngươi liền trước tiên xin phép nghỉ về nhà. Thẩm Thịnh Anh đem Thẩm Mặc ghi tạc trong lòng. Trải qua một loạt sự tình, nàng hiện tại đã đối với mình lao cha 100% tín nhiệm, cha nàng thế mà có thể phát hiện rụt rè trên đầu trầm, cái này nói rõ cha nàng là một cái tương đương nhân vật lợi hại, mà nàng trước kia thế mà một mực không có phát hiện. Ngày kế tiếp, Thẩm Thịnh Anh tiến phòng học, theo bản năng đi xem sách trong bàn, ngoài ý muốn tại bản đọc sách bên trong phát hiện một khối vương bức đồ vật, nàng không chút nghĩ ngợi đem đồ vật nhét vào túi sách. Sau đó lấy thân thể không thoải mái làm lý do hướng lão sư xin phép nghỉ. Thẩm Thịnh Anh mới vừa tới tốt cổng, liền thấy nhị ca cùng tứ ca đứng tại phía ngoài trường học. Nhị ca, tứ ca các ngươi làm sao lại đến? Thẩm Thịnh Anh vạn phần kinh hỉ. Cha để chúng ta tới, và hôm nay ngươi nếu là không có ra, về sau liền để đại ca cùng ta thay phiên ở cửa trường học trông coi ngươi. Cha thật sự là thần cơ diệu toán. Thẩm Thịnh Anh không khỏi cảm thán. Vậy chúng ta bây giờ về nhà tìm cha sao? Thẩm Thịnh Anh hỏi. Không cần, cha để chúng ta bồi tiếp ngươi, đi qua ủy hội báo cáo. A, có thể hay không gây quá lớn? Đến cùng cái niên đại này người đối qua ủy hội vẫn là có một loại bản năng e ngại. Tìm công xã không được sao? Thẩm Thịnh Anh hỏi. Đương nhiên không được. Thịnh Anh, ngươi vẫn là quá thiện lương một chút. Ngươi cũng không nghĩ một chút vì cái gì Vương Na Na trăm phương ngàn kế muốn đem gạch kín đáo đưa cho ngươi. Cha cùng công xã thường xuyên liên hệ, Vương Na Na coi như đem chuyện này bẩm báo công xã, sẽ chỉ bại lộ diện mục thật của nàng. Nhưng nàng nếu là đem sự tình báo đến qua ủy hội liền không đồng dạng, những người kia muốn điều tra người, bất tử đều sẽ đem người cởi xuống một lớp ra tới. Thẩm Lập Dân thần tình nghiêm túc dạy muội muội. Thẩm Lập Kiệt cũng nói, ngươi còn muốn xem đối với người khác thủ hạ lưu tình, thực người căn bản không có cho nhà chúng ta đường sống. Ngươi một cái như hoa như ngọc tiểu cô nương, ngươi đi qua ủy hội sẽ có kết cục gì? Bị hai cái ca ca dừng lại thuyết giáo, Thẩm Thịnh Anh cả quả tim nhảy lên không nớt. Đi vào qua ủy hội, nàng đã tổ chức tốt ngôn ngữ, một miệng lưu loát lạc lạc hào phóng vào bên trong người nói cả kiện chuyện đã xảy ra. Qua ủy hội người biết được Thẩm Thịnh Anh bản học bị người lấp gạch vàng, những người này cẩn thận tra xét gạch vàng, phát hiện phía trên chỉ là mặt ngoài một tầng vàng, nhưng bọn hắn đồng thời biết, phát hiện những này gạch vàng người tuyệt sẽ không trên tay chỉ có như thế một khối gạch vàng, dù sao phía trên còn khắc họa xem kinh văn, bình thường loại này kinh văn vậy cũng là muốn tốt nhiều khối gạch vàng mới có thể hoàn thành, nếu là đem những này gạch vàng mặt ngoài vàng chốc xuống, đó cũng là không nhỏ một bút. Thịt mỗi lại tiểu cũng là thịt, nói không chính xác người kia còn có thể có khác phát hiện gì đâu. Đồng chí, ngươi biết cái này gạch vàng thuộc về người nào không? Qua ủy hội thanh niên tận lực dùng đến giọng ôn hòa hỏi. Ta biết, tối hôm qua ta đồng thôn. Thẩm Thịnh Anh đem Vương Na Na hôm qua cho nàng gạch vàng sự tình cùng qua ủy hội người nói chuyện, lập tức qua ủy hội liền tổ chức nhân thủ tiến về ngay cả núi lớn đội. Dù ương lúa nhìn thấy qua ủy hội người đến trong thôn, nàng hiếu kỳ nhà ai phải xui xẻo. Chẳng lẽ là thanh niên trí thức? Trần Tuyết nhìn thấy qua ủy hội những người này trong lòng cũng là bất ổn. Lục gia phát sinh quá nhiều chuyện, nàng sợ là Lục gia bị người báo cáo, liên lụy nàng. Nhìn thấy qua ủy hội người đến trong thôn, kích động nhất người không ai qua được Vương Nana, nàng không biết qua ủy hội người vì cái gì mà đến, nhưng cứ như vậy nàng không cần cố ý đi một chuyến qua ủy hội đem Thẩm Thịnh Anh trộm giấu gạch vàng sự tình nói cho qua ủy hội người nghe. Nàng muốn chờ qua ủy hội người rời đi về sau, len lén tìm cơ hội đi nói. Ngay tại nàng tính toán thời điểm, qua ủy hội người đi đến cửa nhà bọn họ liền ngừng lại. Vương gia nhân nhìn thấy qua ủy hội người tới cửa cũng đều trợn tròn mắt, bọn hắn chuyện làm thứ nhất, Dụ Ưng Lúa trộm người sự tình bị qua ủy hội biết, muốn bị giêu phố thị chúng. Dụ Ưng Lúa sợ hãi không được, cả người run lẩy bẩy. Ai là Vương Nana? Nghe được cái tên này, Dụ Ưng Lúa cả người sốt xuống tới, không phải tìm nàng là được rồi. Các loại, tìm ai? Nàng tựa như là nghe được nữ nhi danh tự. Nàng kinh ngạc nhìn về phía khuê nữ của mình. Các ngươi tìm ta nữ nhi sự tình gì? Nàng vẫn là học sinh. Con gái của ngươi tại đồng học sách bàn học bên trong nhét gạch vàng, chúng ta tới biết điều tình trải qua. Con gái của ngươi hiện tại người ở nơi nào? Mời nàng ra. Qua ủy hội mặt người cho nghiêm túc nói. Ta coi là cái này gạch vàng là Thẩm Thịnh Anh, ta trả lại cho nàng. Vương Na Na thất kinh nói. Dù ương lùa ánh mắt nhìn chòng chọc vào qua ủy hội thanh niên trong tay gạch vàng. Nàng hận không thể hiện tại vào tay liền sách nữ nhi lộ thai, như thế một khối gạch vàng thế mà tình nguyện tiện nghi ngoại nhân đều không nói cho nàng cái này là mẹ nghe, cái này có bao nhiêu vàng ngoan ngoan. Ngươi nói bậy, chúng ta đã thăm viếng trường học học sinh. Chứng thực gạch vàng chính là ngươi đặt ở Thẩm Thịnh Anh đồng học bàn đọc sách bên trong, mà lại một ngày trước cũng có đồng học nhìn thấy ngươi đem gạch vàng đưa cho Thẩm Thịnh Anh, nhưng là Thẩm Thịnh Anh cũng không có thu. Cái này gạch vàng ngươi là từ đâu đạt được, cái khác gạch vàng ở nơi nào? Qua ủy hội người ánh mắt lấp lánh nhìn xem Vương Nana. Phản phất tại nói, là chính ngươi giao ra vẫn là chúng ta lục soát. Ta trên đường nhặt được một khối, ngay tại thanh niên trí thức viện đằng sau nhặt được. Nàng chỉ thanh niên trí thức viện phương hướng. Vương Nana nghĩ đến gạch vàng dù sao đều đã bị nàng rời trống, mà lại đồ vật nàng cũng không có đặt ở trong nhà, cũng không sợ những người này tra. Qua ủy hội người đi tới Vương Na Na chỉ địa phương, phát hiện trên mặt đất bị đào móc qua vết tích. Thanh niên trí thức nhóm nhìn một màn này trợn cả mắt lên, bọn hắn không nghĩ tới đã từng khoảng cách gạch vàng thế mà gần như vậy. Mặc dù những này gạch vàng chỉ là mặt ngoài có vàng, nhưng góp gió thành bão. Bọn hắn tin tưởng nơi này gạch vàng không phải ít. Nhưng bây giờ qua ủy hội tham dự vào, bọn hắn chính là muốn cầm cũng không dám. Qua ủy hội người đào mở thổ chất, cùng không có phát hiện gạch vàng, ngay tại Vương Na Na coi là qua ủy hội tìm không thấy gạch vàng muốn rời khỏi thời điểm, bỗng nhiên chuyển đến một tiếng chó sủa. Đám người hướng phía cậu tự nhìn lại, chỉ thấy một cái mang theo hồng tụ trường qua ủy hội thành viên nắm một đầu chó săn tiến lên. Ta từ bộ đội mà tới, không có chết đi. Người kia cười ha ha một tiếng. Tiểu Quách, ngươi được làm đấy. Dẫn đầu nam thanh niên nhìn thấy người cùng chó cười ha ha. Để chó đi hít hà đào mở bùn đất, lại để cho hắn ngửi gạch vàng. Cậu tử đội vàng hướng về một phương hướng chạy tới. Chương 1168, niên đại thế giới biến mất khí vận 59 chương 1168, niên đại thế giới biến mất khí vận 59 Vương Na Na cả người đều là mộng bức trạng thái. Nàng coi là qua ủy hội người sẽ để cho nàng nói ra gạch vàng đi hướng. Nàng thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng những người này sẽ ở trong nhà lục tung, dù sao nhà bọn hắn cũng không có thứ gì. Nhưng những người này không có, ngược lại là tìm tới một con chó. Đồng thời chuẩn xác không sai hướng phía nàng tại hậu sơn giấu đồ vật địa phương mà đi. Đảng cầu tử mang người đi vào một cái sơn động, tìm được mấy trăm cục gạch thời điểm, tất cả mọi người hít một hơi linh khí. Nơi này gạch số lượng to lớn, Vương Na Na một người căn bản phá không hết. Nàng lo liệu xem mỗi ngày đều đến trên núi phá một điểm vàng. Mới hai cái ban đêm, nàng cũng không có gầy ra nhiều ít vàng. Vương Na Na, ngươi trộm cắp quốc gia tài sản, chứng cứ lại, bây giờ cùng chúng ta đi qua ủy hội một chuyến đi, những này chứng cứ phạm tội tất cả đều tịch thu. Không, không phải ta làm, còn có người, là Trần Tuyết, nàng cầm đi càng nhiều thứ càng tốt, ta chỉ là rời một chút gạch. Thuốn hồ những này gạch ta cũng là chuẩn bị giao cho quốc gia. Vương Na Na gào thét. Dù ương lúa căn bản một câu cũng không dám nói, mặc cho những người kia đem nữ nhi lôi đi. Về phần Vương Cường, một người ngồi tại đại thụ căn hạ, vô đuổi hô hào nghiệp trướng. Trần Tuyết là ai? Qua ủy hội người nắm xem thà rằng bỏ lỡ không thể buông tha nguyên tắc. Các vị, ta ở tại Vương gia, nhưng là mẫu thân của nàng đem gian phòng của nàng cho ta ở, nàng đối ta ghi hận trong lòng nói xấu ta. Không tin các ngươi có thể đi chỗ ta ở điều tra, ta khẳng định thứ gì đều không có. Trần Tuyết nói bằng thẳng. Dù ương lúa lại là gấp, nữ nhi bị bắt liền bị bắt, nhưng là trong nhà không thể bị lục soát, những này qua ủy hội người phong cách làm việc bọn hắn là biết đến, nếu là lục soát trong nhà, kia là phá ba thước. Ta có thể chứng minh Trần Tuyết, nữ nhi của ta ghen ghét Trần Tuyết. Vương Na Na hiển nhiên không nghĩ tới, tại nàng cố gắng tự cứu thời điểm, nàng cực kỳ thân nhân cũng là bị đâm nàng. Ta đến cùng phải hay không con gái của ngươi, ngươi phải đối với ta như vậy. Cha, ca ca đã chuyển xuống nông trường, ngươi muốn ngươi duy nhất cốt nhục cũng rời đi trong thôn sao? Vương Kiến An cùng Vương Kiến Toàn cũng không phải ngươi thân nhi tử, sẽ không cùng ngươi một lòng, ngươi già rồi nhất định sẽ bị bọn hắn đuổi ra khỏi cửa. Vương Na Na tuyệt vọng hướng phía Vương Cường kêu gào. Vương gia vẫn là bị qua ủy hội người dò xét. Vương Na Na bị mang đi, bất quá cùng không có liên lụy đến Trần Tuyết. Cái này cùng Thẩm Mặc nghĩ tới cũng kém không nhiều, dù sao Trần Tuyết là có hệ thống ở trên người, nếu là đơn giản như vậy bị qua ủy hội người mang đi, vậy liền uổng công nàng hệ thống. Vương Na Na bị mang đi thời điểm, nàng ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm Thẩm Thịnh Anh, nhưng làm Thẩm Thịnh Anh dọa sợ. Ban đêm liên tiếp làm mấy cái ác mộng. Vương Na Na cuối cùng lấy xâm chiếm quốc gia tài sản tội được đưa đi nông trường cải tạo 3 năm, cùng nàng đại ca đoàn tụ. Hàn Kỳ phòng ở rốt cục thành lập xong được, nàng muốn dọn đi tân phòng. Nàng vốn là muốn Khải Khải cùng nàng cùng một chỗ sinh hoạt, bất quá Thẩm gia hài tử nhiều, hắn muốn hòa rào giặt chơi, Thẩm Mặc nhìn ra Khải Khải không bỏ, liền mở miệng để Hàn Kỳ mình chuyển, để Khải Khải lưu lại. Thẩm Mặc còn an bài rào giặt cùng Khải Khải hai người nam hài tử ở cùng một chỗ. Kỳ thật Thẩm Mặc đã sớm muốn làm như vậy, nhưng Hàn Kỳ nhất định phải mang Khải Khải, khi đó Khải Khải mới vừa từ bọn buôn người trong tay được giải cứu ra, Thẩm Mặc cũng không tốt nói thêm cái gì. Nhưng Hàn Kỳ có mình phòng ốc, kia lại mang đi Khải Khải liền nói không đi qua. Lúc đầu cảnh sát bên này liền để Khải Khải để Thẩm Mặc mang, cộng thêm Hàn Kỳ tóm lại là thanh niên trí thức cũng là muốn bắt đầu làm việc. Hắn bên này trong nhà tùy thời có người trông coi nơi này hải tử. Từ khi Thẩm Giữa Hè sau khi đến, nấu cơm chính là Thẩm Giữa Hè bao hết. Bất quá cái khác người Thẩm gia cũng không phải không hề làm gì, Thẩm Thịnh Anh cho ăn trong nhà gà, hái đồ ăn rửa rau, thái thịt, cho Thẩm Giữa Hè lập tức tay. Thẩm Lập Kiệt thì là nhận thầu trong nhà nhặt tuổi bữa tuổi công việc, ngẫu nhiên hắn sẽ còn lên núi đánh một chút thì dừng. Tại Thẩm Mặc dạy bảo phía dưới, hắn tiễn thuật đã rất lợi hại. So sánh với uy lực to lớn súng săn, hắn càng ưa thích bắn tên, súng săn một thương xuống dưới con mồi đánh tới còn tốt, không có đụng tới chung quanh con mồi tất cả đều chạy mất. Bắn tên liền không đồng dạng, lặng yên không một tiếng động. Một tiễn không trúng, còn có thể bổ sung một tiễn. Biến hóa lớn nhất vẫn là Thẩm Lập Dân, học xong mở máy kéo, tại cạnh tranh mở máy kéo cái này trên cương vị, hắn nhất cử thành công. Trong nhà cũng là giúp đỡ mang hải tử, đặc biệt là khó khăn nhất mang ban đêm, hải tử đều là cùng hắn cùng một chỗ ngủ, liền sợ nhau nhau đến thế tử. Đến mức xong trong tháng ngồi xuống, Tôn Quý Phương sắc mặt hồng nhuận, khí sắc mười phần, đem Thẩm Giữa Hè hâm mộ không muốn không muốn. Thẩm Mặc thuận thế đề nghị để Thẩm Lập Dân đi bệnh viện làm buộc gazo. Cha, vì cái gì ta muốn buộc gazo? Ta mới một đứa con trai, mà lại buộc gazo ta cũng không phải là nam nhân. Thẩm Lập Dân khác có thể nghe lão cha, nhưng việc quan hệ nam nhân lòng tự trọng sự tình, hắn tuyệt không đồng ý. Mấy năm này quốc gia hướng gió bày ở nơi này, nhân khẩu gánh vác quá nặng, hài tử sinh ít, trong nhà tất cả tài nguyên đều tập trung ở đứa bé này trên thân, chúng ta có thể nuôi dưỡng hắn nhất định là tốt nhất. Nếu như ngươi sinh ba cái bốn cái, từng cái lúc nào mới nuôi đến đầu? Chẳng lẽ giống như là các ngươi tỷ đệ mấy cái như thế, mình tại bùn nhão trong đống lớn lên sao? Chúng ta dạng này bây giờ không phải là cũng đều rất tốt? Thẩm Lập Dân nhỏ giọng không ít. Cũng liền năm nay lão cha làm ra cải biến, cái nhà này lúc này mới trở nên không giống, không phải cái nhà này biến thành cái dạng gì kỳ thật hắn cũng không có nắm chắc. Nếu như ngươi có thể dẫn đầu làm ra làm gương mẫu, nói không chính xác liền có thể tại công xã lộ mặt, chờ đến quốc gia lại một bước cải chế thời điểm, ngươi liền có thể nhờ vào đó trổ hết tài năng, hậu đại cùng sự nghiệp ngươi suy nghĩ một chút đi. Thẩm Mặc đối lão đại lời nói thâm thía. Cha, ta hiện tại chỉ là tha làm kỹ thủ. Thẩm Mặc hút một hơi thuốc lá sợi, mở miệng, sang năm công xã bên kia sẽ có hai cái trống chỗ, sẽ cho người đề cử đi lên, nếu như ngươi ngày mùa thu hoạch biểu hiện tốt, liền đề cử ngươi đi qua. Cha, ngươi nói là thật? Ta có thể chứ? Người trong thôn có thể hay không nói cái gì? Nói cái gì? Mặc dù thôn chúng ta năm nay phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng sản lượng để ở chỗ này, phụ cận mấy cái thôn, thôn chúng ta sản lượng là cao nhất, vị trí này đương nhiên chỉ có thể là thôn chúng ta để cử đi lên người. Đối với điểm ấy tự tin hắn vẫn phải có. Ban đêm Thẩm Lập Dân liền cùng thê tử thương lượng, kết quả tự nhiên tiền đồ so đa tử trọng yếu. Thẩm Lập Dân lập tức trả lời lao cha. Thẩm Mặc ngày kế tiếp liền mang theo Thẩm Lập Dân đi bệnh viện làm buộc gazo giải phẫu. Bệnh viện huyện bác sĩ còn rất là kỳ quái tại sao có thể có nam nhân làm dạng này giải phẫu, bình thường vợ chồng muốn khống chế sinh dục, làm giải phẫu đều là nữ nhân, nam nhân làm giải phẫu ít càng thêm ít. Thẩm Lập Dân bị người vây xem còn rất là không quen, nói thẳng lao bà kém chút khó sinh không đành lòng nhìn lao bà thống khổ. Thẩm Mặc thì là thừa cơ phụ cập nam nhân làm buộc gazo chỗ tốt, nữ nhân thả vòng đối thân thể chỗ hại. Nghe bệnh viện một đám người hiếm lạ không thôi, trước kia luôn cảm thấy nam nhân nếu là buộc gazo cũng không phải là nam nhân, người sẽ biến hư, sẽ trở thành thái giám. Tại Thẩm Mặc phụ cập khoa học phía dưới, mấy người này mới biết cũng không phải là như thế, nam nhân buộc gazo nguyên lai đối với cuộc sống cũng không ảnh hưởng. Bác sĩ gặp Thẩm Mặc nói đạo lý rõ ràng, còn đối Thẩm Mặc làm ra mời, mời hắn khai triển tòa đàm. Bị Thẩm Mặc mặt đen lên từ chối nhã nhặn. Hắn có thể lôi kéo nhi tử đến buộc gazo, nếu thật là tòa đàm khai triển, những người này nếu là có chút trong sinh hoạt cảm giác khó chịu, còn không nên trách đến trên người hắn. Loại sự tình này thuộc về tốn công mà không có kết quả, hắn mới lười nhác quản loại này nhàn sự. Chương 1169, niên đại thế giới biến mất khí vận 69 chương 1169, niên đại thế giới biến mất khí vận 69 thời gian tại Thẩm Mặc ngậm kẹo đùa cháu trong lặng lẽ đi qua. Cố Mạn cùng Trần Tuyết phòng ở lần lượt đều hoàn thành, hai người cũng tất cả đều dọn đi tân phòng. Có ý tứ chính là Cố Mạn chúc mừng hôn lễ rượu cùng Trần Tuyết tiệc cưới xử lý ở cùng nhau. Nàng nhất định là cố ý, chính là muốn để ngươi khó xử. Trần Tuyết tại tân phòng bên trong khóc đối Lục Triển nói: "Tốt, ngươi đừng nói nữa, ngươi nghĩ rằng chúng ta kết hôn là rất quang minh chính đại sự tình sao? Đừng quên hai chúng ta như thế nào tại cùng nhau." Còn không phải ngươi tính toán. Lục Triển bị Trần Tuyết khóc tâm phiền ý loạn, nhịn không được nói. Trần Tuyết khó có thể tin nhìn xem Lục Triển, ngươi một cái nam nhân nếu là không nguyện ý ta còn có thể ép buộc ngươi hay sao? Ngươi tại sao không nói chính ngươi không quản được nửa người dưới? Hai người ở Mỹ về ở Mỹ, tiệc cưới cuối cùng vẫn là làm hai bàn. Thẩm Mặc bên này hai người đến mời, Thẩm Mặc lấy không quen làm lý do từ chối nhã nhặn có mặt. Dù ương lúa vợ chồng mang theo hai đứa con trai đi, bất quá là mang theo bốn tờ miệng quá khứ, tiền miếu cùng tân hôn lễ vật, kia là nghĩ cái dám ăn. Thanh niên trí thức bên này, nam thanh niên trí thức đi Tống Hoàng Vân cùng Tiền Thái, nữ thanh niên trí thức bên này đi Đồng Á Phân cùng Đàm Phương Phương. Chủ yếu là Cố Mạn nghiêm minh không muốn nhìn thấy Đàm Phương Phương, Đàm Phương Phương cũng không muốn mình bị cô lập, thế là liền đến Lục Triển cùng Trần Tuyết tiệc cưới. Về phần tiền biếu, người khác đều là trực tiếp đưa tiền, nàng thì là đùa nghịch một cái tiểu thông minh, làm một trương giấy đỏ đem 5 phần túi tiền ở bên trong. Chỉ là nàng không nghĩ tới ruộng ương lúa thế mà lại xung làm lên hôn lễ người chủ trì, cầm lấy tiền biếu hất lên. Ai 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 tặng lễ bao nhiêu? Cái niên đại này kết hôn theo lễ thấp nhất 5 mao tiền khẳng định phải ra. Tiền Thái mấy cái cũng đều lấy ra một nguyên tiền, chính là Đồng Á Phân cũng là ra một vùng máu, lấy ra 5 mao tiền. Kết quả hát đến Đàm Phương Phương nơi này, mở ra giấy đỏ đó chính là 5 phần tiền một chương phiếu, kém chút đem ruộng ương lúa chuyện cười gần chết. Ruộng ương lúa cũng không khách khí, thật sự là bật cười, ai nha, gặp qua keo kiệt, thật đúng là chưa từng gặp qua như thế keo kiệt, thế mà liền theo lễ 5 phần tiền. Đàm Phương Phương bị nói mặt đỏ tới mang tai, nhưng thua người không thua trận, nàng cắm lên eo cũng tới thượng, ruộng ương lúa, ngươi cũng không cần trò cười ta chí ít còn lấy ra 5 phần tiền, ngươi lấy ra nhiều ít tiền biếu. Không phải là liền mang theo bốn tờ miệng tới a? Liền ngươi dạng này còn trò cười ta, thật sự là không muốn mặt. Ngươi cái này nhỏ tiện để tự nói người nào? Ta là tới làm giúp đương nhiên không dùng ra theo lễ. Điểm ấy ngươi cũng không biết sao? Chúng ta nông thôn kết hôn chính là trợ giúp lẫn nhau, quê nhà hàng xóm muốn cái gì theo lễ, cũng không phải thân thích. Dù ương lúa lẽ thẳng khí hùng. Thật sao? Vậy chúng ta thanh niên trí thức cũng là trợ giúp lẫn nhau, ta nhập gia tùy tục cũng có thể hỗ trợ, tương hội hỗ trợ ta còn xuất gia theo lễ nữa nha. Nàng không hề nhượng bộ chút nào nói. Cuối cùng vẫn là Lục Triển mặt đen lên điều đình, này mới khiến chuyện này điên tính xuống. Trần Tuyết sắc mặt cũng có nhìn, trường ruộng ương lúa một chút, đưa tay đem tiền biếu tất cả đều thu vào. Nàng không chút nghi ngờ nếu là lại nhiều mấy phút đem tiền biếu đặt ở ruộng ương lúa trước mặt chỉ sợ số tiền này muốn ít rất nhiều. Người này hiện tại đã là hoàn toàn không biết xấu hổ. Cùng Lục Triển Trần Tuyết bên này gãi nhau không đống, Cố Mạn bên này lại là ấm áp vô cùng, mặc kệ là nam thanh niên trí thức vẫn là nữ thanh niên trí thức tất cả đều là hòa thuận vui vẻ, mà lại mỗi người đều cho Cố Mạn mang theo lễ vật. Cố Mạn cũng là chuẩn bị đáp lễ, để mỗi người mang về. Nàng chuẩn bị đồ ăn cũng là không ít, mấy ngày nay ngoại trừ đi trên trấn bán thịt, còn tự mình tìm Thẩm Lập Kiệt dự định giá hàng. Thẩm Lập Kiệt đều là đem thịt rừng giúp Cố Mạn xử lý tốt đưa đến Cố Mạn trước mặt. Nhìn thấy ra là ra, thịt là thịt, Cố Mạn cảm động lưu lại Thẩm Lập Kiệt cùng nhau ăn cơm. Cái này nhưng làm Thẩm Lập Kiệt sướng đến phát rồi. Đại đội trưởng nhà ngoại trừ Thẩm Lập Kiệt đi, Thẩm Thịnh Anh cũng quá khứ ăn cơm. Cố Mạn mời Thẩm Thịnh Anh ăn cơm bên ngoài là bởi vì Thẩm Thịnh Anh nhặt được cây nấm cho nàng, không có lấy tiền. Trên thực tế Cố Mạn là cố ý kết hảo đại đội trưởng một nhà. Thẩm Mặc đối với cái này mở một con mắt nhắm một con mắt. Cha, Cố thanh niên trí thức vẫn rất sẽ đến sự tình, ta cảm thấy Lập Kiệt niên kỷ cũng không nhỏ, có lẽ có thể cân nhắc. Thẩm Lập Dân vừa cười vừa nói, ăn cơm của ngươi đi, ít loạn điểm lên nướng phổ. Thẩm Mặc liền nghiêm mặt, cho rụt rè kẹp một khối thịt kho tàu. Cố Mạn với nhà mình chẳng làm nên trò chống gì tiểu tướng đốc, Thẩm Mặc nằm mơ cũng không dám nghĩ như vậy, hắn hảo đại mà thật đúng là cảm tưởng. Cha, ta muốn hòa ngươi nói một sự kiện. Ngay lúc này, Thẩm giữa hẻm mở miệng. Ngươi nói, ta muốn trả phép đi làm, nhưng là mang theo rào rạt cùng rụt rè thực sự không tiện. Cố giữa hẻ là tại trên trấn một nhà xưởng đóng hộp đi làm đường xuất nạp. Công việc là nàng tốt nghiệp trung học mình thi đậu đi. Năm đó hai cái cô em chồng đỏ mắt, thực các nàng không có cái này văn hóa cũng chỉ có thể là dương mắt nhìn. Cái này còn cần nói. Ta không phải nói, hai đứa bé lưu tại trong thôn liền tốt, ngươi mỗi tháng phụ cấp một chút cho ngươi đệ muội, để ngươi đệ muội giúp ngươi xem chính là. Mặc dù bây giờ trên trấn cũng là có nhà trẻ, nhưng cái niên đại này có thể làm nhà trẻ lão sư, đều là cá nhân liên quan, còn không có biện pháp phụ trách nhiệm. Cho chỗ tốt rồi, sẽ dốc lòng chiếu cố một chút, gia trưởng không có cho chỗ tốt, coi như khóc tiết hầu khản khản lão sư cũng sẽ không để ý tới một chút. Thậm chí có chút cũ sư sẽ nhìn xem hải tử ăn mình thì tịch. Thầy ta cái gì, còn cần đi làm gia trưởng chạy về đến cho hải tử cho bú thời điểm thuận tiện đuổi. Không có sai, lúc này nhà trẻ chỉ cần là hài tử đầy tuổi tròn đều có thể đặt ở nhà trẻ. Nếu là gia trưởng bận bịu quên thời gian, vậy chỉ có thể chờ mong hài tử đầy đủ cứng chắc. Đều là người một nhà cho tiền gì? Thẩm Lập Dân nói. Thẩm Mặc sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, là ngươi chiếu khán hài tử sao? Không phải. Ta muốn lên công nơi nào có thời gian. Thẩm Lập Dân vô ý thức nói. Không phải ngươi chiếu khán hài tử, ngươi làm cái gì chủ? Nếu như là ngươi chiếu khán hài tử, đó là các ngươi tỷ đệ sự tình, muốn hay không đưa tiền ta đều mặc kệ, nhưng quý phương mình cũng có tiểu hài, người ta không có nghĩa vụ hỗ trợ chiếu khán hài tử. Cha nói rất đúng, tiền này ta khẳng định phải cho. Cha, ngài nhìn ta một tháng cho đệ muội 10 nguyên có thể chứ? 10 gần tả nhiều. Tôn Quý Phương lắc đầu. Đại cô tỷ có thể cho tiền, nàng đương nhiên cao hứng, nhưng cũng không thể thu quá nhiều tiền. 10 nguyên tiền mời người chuyên môn chiếu khán tiểu hải cũng đủ. Liên 10 nguyên tiền, bọn ngươi ăn phí liền không cần mặt khát dao. Thẩm Mặc đánh nhịp, giải quyết dứt khoát. Đống nhiên Thẩm gia đại môn đống nhiên bị người đẩy ra, tiến đến một cái đầu đầy là máu người, người kia vào cửa liền đem cửa cho gắt gao đóng lại. Thẩm giữa hẻ cùng mấy đứa bé bị giật nảy mình, Thẩm Mặc cùng Thẩm Lập Dân lập tức nhận ra người tới. Thẩm Hán Văn, ngươi làm sao? Ai đem ngươi đánh thành dạng này? Thẩm Lập Dân đứng dậy. Ta. Hán thoại còn không có nói ra miệng, Thẩm gia cửa phòng bị đập bình bình rung động. Thẩm Mặc nhíu mày. Hán Văn, ngươi đi theo ta, giữa hè bên ngoài giao cho ngươi tới đối phó. Thẩm Mặc đối nữ nhi nháy mắt. Nơi này luận cãi nhau chỉ có đại nữ nhi sức chiến đấu mạnh hơn một chút, nhi tử cùng nàng dâu đều không được. Chương 1170, niên đại thế giới biến mất khí vận 70 chương 1170, niên đại thế giới biến mất khí vận 70 Thẩm Mặc đem người đưa vào trong phòng, tìm tới y dược giường, liền cho Thẩm Hán Văn xử lý lên vết thương. Vết thương trên đầu rất lớn, cần khâu vết thương. Thẩm Mặc cũng không có nương tay, từ không gian lấy ra một điểm thuốc tê cho hắn xoa, liền bắt đầu làm lên khâu lại. Loại này bôi lên thuốc tê dược hiệu khẳng định không có trích tới tốt lắm, nhưng người nào để tiểu tử này đủ gần nhất đâu. Nói đi, hôm nay vậy là chuyện gì? Đem ngươi đánh nghiêm trọng như vậy. Thẩm Mặc cho đến đem hắn vết thương trên đầu khâu lại xong, lúc này mới hỏi. Vết thương trên đầu hết thảy may 8 châm, đây là có bao lớn thâm cửu đại hận. Ta cứu chỗ đại đội tu đập chứa nước, mỗi ngày cho 12 cái công điểm, từng nhà có tráng lao lực đều muốn điều nhân thủ quá khứ. Nhà cậu không ai nguyện ý đi sửa đập chứa nước, bọn hắn đại đội có thể mời người giả danh trên trán, cứu liền đến nhà ta, nương để cho ta đi giúp nhà cậu tu đập chứa nước. Không nguyện ý, nàng liền đem đầu của ta pha bỡ. Thẩm Hán Văn đem chuyện đã xảy ra 2-3 câu kể xong. Ngay tại lúc đó, Thẩm giữa hẻ cũng ở bên ngoài đối mặt ngang ngược Lý Tú Mai. Coi như các ngươi là đại đội trưởng cũng không thể ngăn cản ta quản giáo nhi tử ta đi. Lý Tú Mai chống nạnh chỉ vào Thẩm giữa hẻ cái mũi nói. Tú Mai thím, từ nhỏ đến lớn ngươi làm sao đối đại Hán Văn, chúng ta đều nhìn ở trong mắt, hôm nay ngươi đem Hán Văn đánh thành dạng này, đây là muốn nhân mạng vẫn là làm gì? Thẩm giữa hẻ ngăn lại Lý Tú Mai, trong đầu nghĩ đến khi còn bé cái kia nho nhỏ thân ảnh ở trên núi bắt cỏ ăn tình hình. Lúc ấy nàng không vừa mắt đem người lĩnh về nhà. Nàng là thật cảm thấy Thẩm Hán Văn rất đáng tiếc. Đây là nhi tử ta, muốn làm sao nuôi hắn là chúng ta sự tình, cùng các ngươi nhà không có bất kỳ cái gì quan hệ. Lý Tú Mai hung thần ác sát. Nhà các ngươi muốn cướp nhi tử, kia thật là tìm nhầm người. Người khác sợ các ngươi đại đội trưởng nhà, ta Lý Tú Mai cũng không sợ các ngươi. Nàng ngoài mạnh trong yếu hô. Tú Mai thím, ta đây là hảo hảo nói chuyện cùng ngươi, ngươi làm gì kích động như vậy, ngươi phải biết liền xem như thân nhân, ngươi cũng không thể kêu đánh kêu giết, nếu thật là ngươi đem Hán Văn bức tử, nhà chúng ta nhất định sẽ báo cáo công xã, để ngươi di mệnh đền mạng. Mà lại ngươi suy nghĩ một chút còn có những hài tử khác, đều là đến sắp làm mai niên kỷ, ngươi cảm thấy nhà ai nữa nhi, nhà ai tiểu tử nguyện ý muốn ly một cái tội phạm giết người bà, tội phạm giết người mẹ vợ. Thầm giữa hè, nhà của một mình ngươi bên trong sự tình cũng còn không có để ý minh bạch, liền muốn quản nhà ta sự tình. Ngươi đây là muốn gà mái ấp trứng vịt đâu? Lý Tú Mai vây tay, ngón tay kèm chút đâm trọn Thẩm giữa hè trên ánh mắt. Ta liền không có gặp qua nhẫn tâm như vậy mẹ, người ta nói mẹ kế cũng bất quá chính là như thế, Hán Văn đệ đệ sẽ không phải ngươi sinh à. Thẩm giữa hè nói lời này cũng chính là thuận miệng nói. Dù sao Thẩm Hán Văn cùng cha hắn Thẩm Kế thừa xương vẫn là giống. Ngược lại là Thẩm Hán Văn mấy cái các đệ đệ muội muội giống Lý Tú đẹp nhiều chỗ. Thẩm giữa hè, ngươi miệng đầy phun phân, ngươi cái này khắc xong trượng phu lại khắc nhà chồng cả nhà nữ nhân, hiện tại lại muốn tới khắc giả Thẩm gia. Lý Tú Mai chửi ầm lên, càng vượt mắng càng vượt lưu loát, thoại cũng là càng ngày càng bẩn. Thẩm Giữa Hè tế mị mở mắt, nàng làm sao lại càng xem càng là khả nghi, cái này Lý Tú Mai thần thái càng giống là thẹn quá hóa giận. Ngươi mắng nữa. Ta nhà chồng ngươi là cảnh sát bắt đi, làm sao, ngươi đối cảnh sát làm việc có ý kiến? Còn nói ta khắc chết, ngươi có tin ta hay không bẩm báo qua ủy hội đi, để qua ủy hội người bắt ngươi tuyên truyền phong kiến mê tín. Lý Tú Mai bị Thẩm Giữa Hè nhắc lên liền nghĩ tới Vương Na Na bị qua ủy hội bắt đi tình hình. Vương Na Na vẫn chỉ là tiểu cô nương, bị bắt đi về sau liền sẽ được đưa đi nông trường cải tạo, một cái lập tức sẽ làm mai đại cô nương, lúc này được đưa đi nông trường, cơ bản đời này cũng liền hủy. Lý Tú Mai cả người có rúm lại một chút. Người Thẩm gia đều là nhân tâm, Thẩm Giữa Hè có thể đem tiểu thúc tử cùng nhà chồng người tất cả đều đưa vào đi, đối nàng khẳng định cũng sẽ không lưu cái gì thể diện. Ta bất quá chỉ là tới tìm ta nhi tử, các ngươi cũng không thể câu nệ xem người không khiến người ta ra. Thẩm Hán Văn, có bản lĩnh ngươi tại đại đội trưởng nhà tránh cả một đời tại nhà hắn ăn uống. Nói xong nàng xoay người rời đi. Sau lưng rất giống là có con chó vàng đang truy đuổi. Thẩm Giữa Hè đứng tại chỗ như có điều suy nghĩ, chờ đến người rời đi, nàng mau tới trước đem cửa sân cho khóa. Cha, Hán Văn Đường đệ thế nào? Nàng vào cửa, Thẩm Mặc bên này đã làm tốt khâu lại, nhìn thấy Đường đệ đầu bị người u đầu sức chán, Thẩm Giữa Hè cũng là cho mày. Thế này sao lại là mẹ, hoàn toàn chính là cựu nhân. Thẩm Giữa Hè bình luận. Cha, ngươi trường nào thì học được khâu lại rồi? Đừng nói khe hở vẫn rất tốt. Thẩm Lập Dân tiến đến nhìn thấy Đường đệ trên đầu khâu lại nói. Chúng ta niên đại đó người cái gì đều muốn học một chút, chỗ nào giống như là các ngươi nhất đại so nhất đại yêu đất. Thẩm Lập Dân tiến đến không nghĩ tới liền bị lao cha dừng lại gọn, trong lòng hậm hực, yên lặng sờ mũi một cái thối lui đến một bên. Cha, đừng nói, ta cảm thấy Tú Mai thím chột dạ. Nàng nhìn Thẩm Hán Văn một chút, không biết nên không nên nói. Người muốn nói liền nói. Thẩm Mặc nhìn nàng nữ nhi một chút, không biết nơi nào học được ma bệnh, nói chuyện nói một nửa. Cha, ngươi nói Hán Văn có thể hay không không phải Tú Mai thím sinh. Nàng nói ra một cái kinh người suy đoán. Chỉ là nàng lời này nói ra, không chỉ là lao cha không có giận mình, chính là Thẩm Hán Văn bản nhân cũng giống là nàng đang nói hôm nay thời tiết như thế nào biểu lộ, ngược lại là một bên Thẩm Lập Dân một mặt giận mình. Đây không có khả năng đi, ta nhìn Hán Văn cùng đẩy kho đường thúc mặt mày có chút giống. Nói xong hắn vẫn còn so sánh đồng dạng phía dưới không phải tất cả mọi người là có phụ mẫu duyên. Thẩm Hán Văn đã nghĩ rất mở, coi như hắn không phải nhà kia hải tử lại có thể thế nào. Tả Hữu cũng không phải người khác không muốn, bị nhặt về. Hắn chỉ hy vọng có thể nhiều đọc một điểm sách, sau đó trời cao mặc chim bay. Hắn hướng tới nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thẩm Mặc thở dài một tiếng, Hán Văn, ngươi dạng này coi như có thể đi bên ngoài, cũng là không thoát khỏi được gia đình, ngươi muốn dùng đọc sách cải biến vận mệnh, nhưng coi như ngươi thi một công việc tốt, mẹ ngươi tính tình sẽ chỉ làm ngươi đem công việc ngược lại, không phải cho ngươi cứu cứu một nhà chính là cho đệ đệ của ngươi. Thẩm Hán Văn xoay người lại, ánh mắt chết lặng đối đầu Thẩm Mặc. Thẩm Mặc tại thời khắc này Thẩm Hán Văn trong mắt thấy được chết lặng cùng tự trí. Trong thôn đại đa số người trong mắt, phụ mẫu là trời, một cái hiếu chữ áp xuống tới là có thể đem người đẻ chết. Đi báo cảnh xem xét, việc nhà chỉ cần không có chết người cảnh sát cũng sẽ không quản. Thẩm Hán Văn hai đầu gối quỳ xuống, nước mắt tràn mi, đại bá, mau cứu ta. Thẩm Mặc khẽ than thở một tiếng. Năm đó để Thẩm Hán Văn đi đọc sách, cũng là hắn chạy tới Thẩm Đầy Kho nhà đi làm tư tưởng công việc. Thẩm Đầy Kho người này chính là một cái đàng hoàng mảy may chủ kiến đều không có nam nhân. Phụ mẫu ở thời điểm, nghe phụ mẫu đi nghe nàng dâu. Bản thân hắn ngoại trừ trong đất kiếm ăn, trung thực cả một đời. Lúc trước cha mẹ của hắn tuyển Lý Tú Mai cái này, nàng dâu cũng là nhìn Thẩm Đầy Kho quá trung thực, cho nên muốn tìm một cái tài giỏi nàng dâu giúp hắn chi lăng. Thực coi như lão lưỡng khẩu đều tuyệt sẽ không nghĩ đến cái này tài giỏi con dâu là một cái một lòng hướng về nhà mẹ đẻ. Nghiên ép nhà mình nam nhân tất cả đều phụ cấp nhà mẹ đẻ đi. Chương 1171, niên đại thế giới biến mất khí vận 71 chương 1171, niên đại thế giới biến mất khí vận 71 cha, ngươi liền giúp một chút Hán Văn Đường đệ đi, nhìn hắn đều đã bị đánh bể đầu chảy máu, liền Tú Mai thím không nói lý bộ dáng, về nhà còn không biết sẽ làm sao đối với hắn. Được rồi, có chuyện gì, cơm nước xong xuôi lại nói. Thẩm Mặc để nữ nhi đi lấy thêm một cái bát tới. Vừa rồi người lúc tiến vào, bọn hắn cơm còn không có ăn xong, hơn nữa nhìn Thẩm Hán Văn dạng này, cũng không giống là ăn cơm xong. Thẩm Hán Văn mặt đỏ lên, hướng Thẩm Mặc nói lời cảm tạ. Cơm nước xong xuôi, sắc trời cũng đã triệt để tối xuống, Thẩm Mặc lúc này mới nhìn đối Thẩm Lập Dân phân phó, để hắn đem Thẩm Đầy Kho đi tìm đến. Đừng để Lý Tú Mai nhìn thấy, không phải nhất định phải náo. Thẩm Giữa Hè ở phía sau căn dặn. Tỷ, ngươi muốn ta là ba tuổi hải tử, chút chuyện này đều không rõ sao? Thẩm Lập Dân đối người trong nhà khoát khoát tay, biểu thị chút lòng thành, quay người liền ra biệt tử. Tôn Quý Phương thì là nhanh chóng thu thập bắt đũa, Thẩm Hán Văn đứng người lên, cũng giúp đỡ muốn cùng một chỗ thu thập, bị Thẩm Giữa Hè ngăn lại. Ngươi là khách nhân, trên đầu ngươi còn có tổn thương, nghỉ ngơi nhiều. Tôn Quý Phương ngăn lại hắn luận động. Cha, ngươi có tính toán gì? Thẩm Giữa Hè một bên cho nhà mình lao cha ngâm một bình trà, đặt ở lao cha cùng Thẩm Hán Văn trước mặt. Thẩm Hán Văn cũng một mực nhìn lấy Thẩm Mặc, không biết Thẩm Mặc sẽ làm thế nào. Ngươi không cần phải để ý đến, đợi lát nữa liền biết. Thẩm Mặc cũng không muốn nhiều lời. Bất quá sau một khắc, Thẩm Mặc mặt đều đen. Hắn không quan tâm chạy ra ngoài, coi như sau lưng nữ nhi truy hô đều không có để ý Thẩm Mặc vừa mới cũng liền thần thức hướng Thẩm Hán Văn nhà quét một chút, xác định một chút Thẩm Đầy Kho ở nơi nào. Kết quả cái này quét qua, Thẩm Mặc đều có chút bó tay rồi. Thẩm Mặc đến thời điểm, Thẩm Lập Dân còn tại Thẩm Đầy Kho cửa nhà bồi hồi, nghĩ đến dùng cái gì biện pháp mở cửa. Nông thôn nhân rất ít khóa cửa người đại biểu không ở nhà, thực hắn rõ ràng nghe được động tĩnh bên trong, nhưng nhớ kỹ tỷ tỷ căn dặn, không thể kinh động vào cái, cho nên hắn không có gõ cửa. Không nghĩ tới lao cha mình đến đây, còn không đợi cùng lao cha nói cái gì, chỉ thấy Thẩm Mặc nhấc chân, một cước đạp ra Thẩm Đầy kho nhà cửa sân. Hắn lần này động tĩnh cũng không nhỏ, lập tức kinh động đến chu vi hàng xóm. Đại đội trưởng, ngươi làm cái gì vậy? Hàng xóm Triệu Đại Nương nghe được động tĩnh sau đi ra, vừa vặn mắt thấy Thẩm Mặc đạp cửa tình cảnh. Nhưng mà ánh mắt của nàng rất nhanh chuyển hướng trong sân, trong nháy mắt cả kinh trận mắt hốt mồm, cái cằm đều kém chút đến rơi xuống. Chỉ gặp Thẩm Đầy kho chỉ mặc một đầu quần đùi sái, để chân nửa người trên, hai tay bị dán tại trong viện lao hệ thụ phía trên, hai chân cách mặt đất. Còn bên cạnh, Thẩm Đầy kho nhị nhi tử cùng tam nữ nhi tứ nhi tử, trên tay cầm lấy một cây nhánh trúc, một chút quật xem Thẩm Đầy kho. Về phần Lý Tú Mai, người lúc tiến vào, trên tay nàng còn đang nắm một thanh hạt dưa chính gặm. Cửa sân bị đá văng, nhìn thấy bên ngoài đen nghịt người, trên tay nàng hạt dưa vãi đầy mặt đất. Nhưng trong nháy mắt, nàng chống nạnh chỉ vào người bên ngoài hô, làm cái gì vậy? Làm cái gì? Các ngươi đây là mạnh mẽ xông tới dân trạch. Thẩm Đầy kho hàng xóm cũ Triệu Vận Đức vợ chồng đã nhìn không được, tiến lên đem người buông ra. Đầy kho, ngươi làm sao lại nhu nhược thành dạng này, bị người treo lên cũng không biết phản kháng. Triệu Vận Đức gặp Thẩm Đầy kho dạng này cũng là hận không tranh. Ta liền nghĩ nhà hòa thuận vạn sự hưng, nàng nói đánh một trận để nàng xuất này ngục ký, liền không tìm lao đại suối quậy, cũng sẽ không để hắn thay thế đại cứu ca đi sửa đập chứa nước. Ngươi câu đối này nữ làm sao cũng đánh ngươi. Triệu Vận Đức hỏi. Thẩm Hán Vũ, Thẩm Hán Anh, Thẩm Anh Kiệt, các ngươi lớn như vậy cũng nên phân biệt thị phi, mình cha có thể đánh sao? Thẩm Mặc nghiêm nghị quát tháo. Chúng ta mới không có như thế không có ích lợi gì cha. Thẩm Hán Vũ reo lên. Nương nói đánh cha mới có cơm ăn. Thẩm Hán Anh vẫn còn có chút chột dạ. Dù sao như thế đại cô nương biết thanh danh tầm quan trọng, bị người ta biết nàng ngay cả cha ruột đều đánh, về sau nói nhà chồng chỉ sợ sẽ khó mà nói. Đánh liền đánh, hắn bao che đại ca, liền tội đáng chết vạn lần. Nhỏ tuổi nhất Thẩm Anh Kiệt lẽ thẳng khí hùng nói. Không hổ là ta Lý Tú Mai hài tử, nói rất hay. Lý Tú Mai ngẩng đầu đỡ ngực cho tiểu nhi tử một cái tán thưởng ánh mắt. Ba tiểu hài che chở ta giúp ta ra mặt, bọn hắn bảo hộ ta cái này là mẹ, có vấn đề sao? Đi 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 đi, đây là hai chúng ta giữa phu thê sự tình, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, cùng các ngươi những người này có quan hệ gì, đều cút cho ta ra lão nương nhà. Lý Tú Mai từ trước đến nay bát, lúc này càng là có một cô điên hình. Ta nhìn Lý Tú Mai đây là điên rồi, người tới, đem nàng cho ta trói lại. Thầm mặc chỉ vào hai cái dân binh phân phó. Hai người này cũng là ở tại phụ cận, nghe được động tĩnh đến xem náo nhiệt, liền bị Thẩm Mặc sai khiến nhiệm vụ. Ta không có điên, Thẩm Mặc, ngươi đem nhi tử ta hống đến nhà ngươi, khuyến khích hắn lớn như vậy không kiếm centimet, đi đọc khắc sách, ta ăn cái gì tâm? Ngươi có phải hay không không chiếm được lão nương liền muốn hủy đi lão nương? Tuy, lão nương là không có khả năng coi trọng ngươi. Nàng lực to như trâu, hai cái tiểu hỏa tử bị trong miệng nàng đụng tới giật mình đến, nhất thời không có phát giác, người liền từ trong tay hai người đào thoát. Nàng thuận thế còn bắt hai cái tiểu hỏa tử một mặt vết máu. Nàng còn hướng xem Thẩm Mặc đánh tới, Thẩm Thịnh Anh đã bị Lý Tú Mai điên kình hù dọa, nàng đều không biết Lý Tú Mai như thế bị điên. Thẩm Mặc một cước đem người đạp lăn trên mặt đất, còn không đem người trói lại, người điên khí lực thực so với bình thường người mọi người sẽ không ngay cả loại này ăn nói cùng điên đều tin vào đi. Thẩm Mặc gặp tất cả mọi người đang ở người, ngữ khí không khỏi uy nghiêm mấy phần. Đám người lúc này mới bị Thẩm Mặc khí thế chấn nhiếp, mấy cái thôn dân cũng tới trước, cùng hai cái dân binh cùng một chỗ đem Lý Tú Mai chế phục ở có thể coi là như thế này cũng hao tốn mấy người sức chín châu hai hổ. Này nhân lực khí thật sự là lớn. Cái này Lý Tú Mai là thật điên rồi, không điên không có khí lực lớn như vậy. Có thôn dân biểu thị. Đúng vậy, tựa như là cửa thôn hai đồ đần, vậy điên phạm thời điểm cầm đao truy chém hắn cha mẹ, mấy cái nam nhân trưởng thành đều không chế phục được hắn. Lý Tú Mai dạng này cùng hai đồ đần cũng không kém cái gì. Không sạch sẽ vẫn là từ Lý Tú Mai trong mồm xuất hiện. Thẩm Mặc nhìn thấy gốc cây hạ còn có Thẩm Đầy kho cởi ra tất tối, lấy ra trực tiếp ngăn chặn Lý Tú Mai miệng. Lý Tú Mai nghẹn ngào không ngừng. Bít tất túi nàng nước mắt ứa ra. Thẩm Hán Vũ, Thẩm Hán Anh, Thẩm Anh Kiệt ba người kéo đi thôn ủy, quan một đêm cầm đoán. Đều 14-15 tuổi người, bây giờ vì một miếng ăn ngay cả cha ruột đều đánh, chờ trưởng thành vì tiền tài có hay không có thể giết người phóng hỏa đi. Thẩm Mặc không dung chất vấn. Thôn nhân vốn đang cảm thấy Thẩm Mặc chuyện bé xé ra to, nhưng bị hắn kiểu nói này, thật đúng là nói không ra lời. 14-15 tuổi còn 46 không phần, đi theo Lý Tú Mai cái này cay không nói Lý Nương, hiện tại đánh cha, về sau cũng không chính là giết người phóng hỏa sao. Về phần nhỏ nhất Thẩm Anh Kiệt, mặc dù mới 10 tuổi, nhưng xem xét chính là bị nuôi sai lệnh. Đại bá, chúng ta không dám, chúng ta là bị chúng ta nương ép, chúng ta biết sai. Hán Anh vội vàng xin khoan dung. Cha, ngươi nói một câu nha. Ngươi là muốn chúng ta chết sao? Ngươi trơ mắt nhìn xem ngoại nhân khi dễ chúng ta, ngươi tính là gì cha nha? Thẩm Hán Vũ lúc này cũng gấp. Chương 1172, niên đại thế giới biến mất khí vận 72. Chương 1172, niên đại thế giới biến mất khí vận 72. Ta để cứu cứu đến đánh chết các ngươi. Các ngươi đều là người xấu. Tuổi tác nhỏ nhất Thẩm Anh Kiệt vung lấy năm đấm, đối tiến lên dân binh chính là mấy quyền. Mặc dù hắn mới 10 tuổi, nhưng khí lực tương đối lớn. Dân binh cũng là hoa một phen công phu mới đem tiểu tử này chế phục. Hắn xem xét mắng người khác không dùng, liền bắt đầu nhắm ngay họng pháo đánh phía Thẩm Đầy kho. Ngươi cái này không có ích lợi gì nam nhân, khó trách ta nương tình nguyện phải lớn cậu đều không cần ngươi, đáng đợi ngươi chính là một cái lông xanh rùa. Nương, nhanh lên để cứu cứu tới cứu chúng ta. Lý Tú Mai lúc này chỉ muốn che tiểu nhi từ miệng. Thôn dân lại là trừng trong mắt, không dám tin lỗ tai nghe được. Đây chính là một cái kinh tiên lớn dưa. Lý Tú Mai làm sao dám, cùng cái nào ca ca? Thầm đầy kho, ngươi nói thế nào? Muốn tiếp tục đương cái này lông xanh rùa, tiếp tục chịu đựng, vẫn là phải phấn khởi phản kháng, cùng nhi tử qua một cái cuộc sống hoàn toàn mới. Nếu như ngươi muốn tiếp tục nhẫn, vậy ta hiện tại liền thả ngươi bản đường, nhà các ngươi đóng cửa lại đến nên như thế nào thì thế nào, nhưng các ngươi một nhà từ chúng ta đại đội dọn đi, không phải ngươi bà nương làm ra loại chuyện này, không biết còn tưởng rằng là thôn chúng ta vấn đề, ảnh hưởng thôn chúng ta thế hệ tuổi trẻ kết hôn. Đúng đúng đúng, đại đội trưởng nói có đạo lý, đuổi đi Lý Tú Mai, loại người này ở thôn chúng ta bên trong, người không biết còn tưởng rằng là thôn chúng ta người làm loạn đâu. Thầm đầy kho, đại trưởng phu sao hoạn không vợ, ngươi có dạng này một cái bà nương còn không bằng không có đâu. Đúng đấy, ngươi tìm lóc quẹ đều so dạng này không tuân thủ phụ đạo nữ nhân mạnh, cùng mình thân các ca, thật đúng là mẹ nhà hắn buồn nôn. Cái này ba vóc dáng nữ một cái so một cái độc, nói không chính xác cũng không phải là thẩm đầy kho loại, không phải, Lý Tú Mai làm sao lại không chào đón lớn lên giống thẩm đầy kho lão đại. Nghiệp chúng nha, nói không chính xác chân thực như thế. Thôn dân ngươi một lời ta một câu nói, thẩm đầy kho cả người ngồi xổm trên mặt đất, một bộ thống khổ biểu lộ. Tại đám người bên ngoài, Thẩm Hán Văn lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này mình gọi cha nam nhân, đều đã đến mức này, cái này nam nhân vẫn là phải lựa chọn hư giả một nhà, dàn xếp ổn thỏa sao? Thẩm Mặc lấy ra Lý Tú Mai trong mồm phá bít tất. Lý Tú Mai lúc này đã tỉnh táo lại, nàng ha ha cười không ngừng, liền hắn thẩm đầy kho bất tức dạng, để hắn rời đi lão nương. Hắn ly sao? Phế vật, đồ bỏ đi, ta Lý Tú Mai gả cho ngươi mới là gặp vận đen tám đời. Lý Tú Mai, ta vì sao biến thành dạng này? Nếu không phải năm đó giúp ngươi nhà đi sửa phòng, cũng sẽ không từ trên nóc nhà ngã xuống, rất bể nam nhân vị trí kia, ta có lỗi với ta cả tẩu. Nói hắn gào khóc. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thẩm Mặc nhìn về phía thẩm đầy kho. Thẩm Hán Văn, ngươi điên rồi, không cho phép nói. Lý Tú Mai gặp Thẩm Hán Văn muốn mở miệng, nàng đội vàng ngăn cản, nếu là trượng phu nói ra chuyện năm đó, Thẩm Hán Văn liền triệt để muốn ly trong nhà ly tâm, nàng về sau còn như thế nào trưởng không Thẩm Hán Văn, tại thẩm đầy kho mất đi sức lao động về sau, nàng còn trông cậy vào Thẩm Hán Văn vì trong nhà làm trâu làm ngựa đâu. Thẩm Mặc ghét bỏ nàng ồn ào, lần nữa cho nàng nhét bên trên tất tối. Lý Tú Mai ô liều mạng dãy rủa phản kháng. Chỉ là lần này thẩm đầy kho là quyết tâm muốn nói ra chân tướng, muốn Thẩm Hán Văn đồng cái nhà này cởi trói. Thẩm Hán Văn không phải ta cùng Lý Tú Mai nhi tử, năm đó ta cho Lý Tú Mai ra tu phòng ở, từ nóc nhà ngã xuống, rất bể nam nhân dễ, nhưng ta không phải là mình lăn xuống mà là bị Lý Tú Mai đại ca Lý Bảo Đảm cái chốt đẩy tới tới. Giống như năm đó là có chuyện này, đầy kho nằm bệnh viện vài ngày, chỉ là ngươi năm đó tại sao không nói? Năm đó ta sợ nói, cha mẹ liền không phân ta tài sản, mà lại việc quan hệ nam nhân lòng tự trọng, tăng thêm đoạn thời gian kia Lý Tú Mai đúng là đối ta ôn nhu quan tâm, nàng nói mang thai, nếu như ta cáo anh của nàng, nàng liền đem hải tử đánh dụ. Cho nên Thẩm Hán Văn có phải hay không con của ngươi? Thôn nhân nhịn không được hỏi. Thẩm đầy kho tiếp lấy nói ra, ta vì hài tử nhịn xuống. Nàng cung đại tẩu cùng một ngày phát tác, nương bị bà đỡ chỉ điểm xoay quanh, chúng ta nam nhân không thể tiến phòng sinh, tất cả đều bị tiến đến trong viện chờ đợi. Ta không yên lòng nàng dâu, liền lén lút tiến vào phòng sinh. Sau đó, liền thấy Lý Tú Mai sinh hạ tử thai, nàng để bà đỡ đem tử thai báo cho đại tẩu, đem đại tẩu hài tử đổi được bên cạnh mình. Ta lúc ấy giống như ngũ lôi oanh đỉnh, nhưng nghĩ tới cả đời mình không có hài tử, mà đứa bé này dù sao chạy chính là chúng ta thẩm ra máu, ta chấp nhận Lý Tú Mai hành vi. Ta có lỗi với đại ca đại tẩu. Hắn che mặt khóc giống. Thẩm Hán Văn nghe đến đó cả người ngồi sập xuống đất, vừa khóc lại cười. Cho nên Thẩm Hán Văn cũng không phải là vợ chồng các ngươi hài tử, là đại ca ngươi nhà hài tử. Thẩm Mặc trực tiếp hỏi. Thẩm đầy kho xấu hổ gật đầu. Vợ chồng các ngươi thật là đáng chết, một cái xuẩn, một cái độc, thật đúng là một đôi trời sinh. Thẩm Mặc cười lạnh một tiếng. Bị đội nón xanh, Thẩm Hán Văn không phải mang rất cam tâm tình nguyện sao? Mặc ca, ta đại ca đại tẩu đã đi, Hán Văn đứa bé kia cũng không có khác thân nhân, ta thật coi hắn là làm thân nhi tử. Thẩm đầy kho tình chân ý thiết, thật coi hắn là làm thân nhi tử, cũng sẽ không nhìn xem Lý Tú Mai đối với hắn khắc khe khắc. Lý Tú Mai sinh mặt khác ba cái cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, ngược lại Hán Văn đứa bé kia cùng ngươi huyết thống gần nhất. Nhưng mà ngươi đây, cam tâm tình nguyện mang theo nón xanh, kém chút để Hán Văn ngay cả sách đều không có niệm. Đại ca ngươi đại tẩu chết về sau, tài sản của bọn hắn nhưng tất cả đều bị ngươi kế thừa nhà. Ngươi lại là như thế nào đối đại Hán Văn? Ngươi cũng đừng cho rằng Hán Văn không chỗ có thể đi, ta sẽ đem Hán Văn từ trong nhà ngươi phân ra đến, đơn độc lập hộ. Đã hắn là đại ca ngươi đại tẩu thân cốt đủ, đại ca ngươi đại tẩu lúc trước tham gia giải nguy, lưu lại tiền trợ cấp cùng bọn hắn tài sản, trong thôn đều có đăng ký. Bộ phận này ngươi cũng cho hắn. Về sau hắn đối với các ngươi cũng không tồn tại dưỡng lao nghĩa vụ. Thẩm Mặc làm đại đội trưởng trực tiếp cho bọn hắn phân ra làm quyết định. Ô ô ô ô ô. Lý Tú Mai mãnh liệt kháng nghị. Thẩm Mặc hướng phía Lý Tú Mai quét ngang một chút, ngươi không có phản đối quyền lực, ngươi năm đó ôm đi hài tử, hại người ta cốt nhục tách rời, trước khi chết đều không có nhi tử tông trung, ngươi là thẩm gia tội nhân, chuyện này ta sẽ như thực báo cáo đi lên. Thẩm Mặc tiếp lấy đối mấy cái dân binh nói ra, đem người trước giam lại, Thường Đông liền đưa đi công xã. Ta muốn ly hôn. Thẩm đầy kho cúi đầu, rốt cục làm ra quyết định. Ngươi nghĩ thông suốt, không ly hôn chí ít trong mắt người khác ngươi còn có hai đứa con trai một đứa con gái, một khi ly hôn ngươi thực nuôi không mấy hải tử kia. Thẩm Mặc khẳng định là hy vọng Thẩm đầy kho cùng Lý Tú Mai khoa kín. Lý Tú Mai tình huống như vậy cũng chính là đi nông trường, ta sẽ đánh báo cáo để các ngươi một nhà tất cả đều đi nông trường, trong thôn ngươi sẽ còn nhận người khác lạnh nhạt, nhưng ở nông trường người khác cũng không biết mấy cái này con cái không phải ngươi, trong mắt người khác các ngươi vẫn như cũng là người một nhà, đương nhiên con cái giáo dục vấn đề ngươi muốn coi trọng, giống như là Lý Tú Mai trước kia đối Thẩm Hán Văn biện pháp liền thật không tệ, côn đồng dưới đáy ra hiếu tử. Chương 1173, niên đại thế giới biến mất khí vận 73 chương 1173, niên đại thế giới biến mất khí vận 73 thẩm đầy kho xưa nay mang thai so sánh mềm, thêm nữa hắn không cách nào sinh dục, cứ việc mấy cái này còn cái nhìn không như ý muốn, nhưng dù sao cũng so dưới gối không con muốn tốt. Hắn đã tuổi tác dần dần cao, tương lai lại tìm nữ nhân cũng không phải chuyện dễ dàng. Lý Tú Mai có lẽ chính là hắn hiện giai đoạn lựa chọn tốt nhất, mà lại Thẩm Mặc có một câu nói không sai, côn đồng dưới đáy ra hiếu tử. Trước kia hắn đối mấy cái kia hài tử quá tốt rồi, bao quát Lý Tú Mai cũng giống vậy. Nếu như hắn kiên cường một điểm, hôm nay Lý Tú Mai sẽ không đem hắn treo lên đánh. Nghĩ như vậy, hắn một bàn tay liền hướng phía Lý Tú Mai trên mặt vỗ qua. Lý Tú Mai bị trói, miệng còn đút lấy đồ vật, toàn thân cao thấp chỉ có một đôi mắt có thể phun ra lửa. Nhưng mà người thành thật một khi thức tỉnh, vậy liền giống như là trời long đất nở. Thẩm Đầy Kho liên tiếp hướng phía Lý Tú Mai trên người trên mặt chào hỏi, phát tiết hắn nhiều năm như vậy biệt khuất lửa giận. Thôn nhân cùng Thẩm Mặc cũng không ngăn trở, trước đó Lý Tú Mai đem Thẩm Đầy Kho khi dễ nhiều thảm, bọn hắn là để ở trong mắt. Hiện tại chỉ cần đánh không chết người bọn hắn căn bản sẽ không quản. Cuối cùng Lý Tú Mai cùng nàng ba vóc dáng nữ đều bị nhốt trong thôn phòng tối. Thẩm Đầy Kho từ trong nhà Lý Tú Mai giấu tiền địa phương đi thối tiền lẻ, lại chỉ tìm được 200 nguyên. Phải biết hắn ca tẩu lưu lại, tăng thêm tử vong tiền trợ cấp, đại đội bộ ghi chép liền có hơn 1500. Nhưng là bây giờ thế mà ngay cả số lẻ đều không có. Đằng sau vẫn là Thẩm Mặc tại góc tường tìm ra Lý Tú Mai cất giấu 300 nguyên cùng một cuốn sách nhỏ. Tiểu buồn buồn bên trong có một cái đơn giản ghi chép, phía trên là Lý Tú Mai viết cấp cho mẹ hắn nhà một chút kim tiền số lượng. Lẻ loi tổng cuối cùng xuống tới lại có hơn 2,600, từ bọn hắn kết hôn bắt đầu, Lý Tú Mai một mực tại phụ cấp nhà mẹ đẻ. Cha mẹ của hắn đại ca đại tẩu sau khi qua đời, Lý Tú Mai phụ cấp nhà mẹ đẻ số lượng càng phát lớn lên. Đại đội trưởng, tiền này đều bị Lý Tú Mai đưa đi nhà mẹ đẻ, cái này nên làm cái gì? Mẹ hắn nhà mấy cái nam đinh, chỉ sợ ta cũng đánh không lại. Thẩm Đầy Kho tuy nói không cam tâm, nhưng cũng không có biện pháp, dù sao hắn một cây chẳng chống bước nhà. 2000 nguyên 600 nguyên, ta tổ chức nhân thủ đi lấy, bất quá muốn tới tiền đến lúc đó phân 3 phần, một phần cho Thẩm Hán Văn, một phần phân cho đi hỗ trợ thôn nhân, còn lại một phần đến lúc đó chính ngươi cầm chắc. Đừng để ngươi bà nương lại lừa gạt đi. Lần sau ngươi có chuyện gì, trong thôn cũng sẽ không lại quản. Không phải Thẩm Mặc lạm hảo tâm, mà là số tiền kia lấy ra, Lý Tú Mai cùng Thẩm Đầy Kho liền sẽ triệt để quyết liệt. Mà lại, Thẩm Hán Văn có số tiền kia, Thẩm Hán Văn mới có thể qua càng tốt hơn, trèo chống đến thi đại học bắt đầu. Ta biết, dạng này cũng rất tốt. Thẩm Đầy Kho gật đầu. Hỏi lý ra đòi tiền, Thẩm Mặc kia là không có chút nào gánh nặng trong lòng, lẽ thẳng khí hùng. Lý Tú Mai cấp cho nhà mẹ đẻ tiền đều là Thẩm Hán Văn cha mẹ ruột tiền trợ cấp. Lý Tú Mai trộm người khác hài tử, nói không chính xác người ta Thẩm Hán Văn phụ mẫu cũng là bởi vì không có nhi tử, lúc này mới tinh thần hoảng hốt phía dưới xảy ra chuyện. Cái chết của bọn hắn, nói đến cùng Lý Tú Mai cũng có chút ít quan hệ. Thêm nữa Lý Tú Mai trưởng kỳ ngược đãi người ta hài tử, lại tham ô người ta phụ mẫu tiền trợ cấp. Coi như người Lý gia muốn không nhận nợ cũng không có cách nào, Lý Tú Mai thực ký sổ sách. Mà lại khoản này tiền trợ cấp đương lúc thôn ủy hội giao cho Thẩm Đầy Kho, trong thôn đều có ghi lại trong danh sách. Lý Tú Mai nương nhà tại Hoa Lao đại đội. Ngày kế tiếp, Thẩm Mặc để dân binh ngay cả trước tiên đem Lý Tú Mai ra sự tình hướng công xã báo cáo. Công xã nghe nói Lý Tú Mai sự tình cũng bị buồn nôn không được, Lý Tú Mai cùng mình thân đại ca thông dâm, Lý gia vị đại ca kia cũng là muốn được đưa đi nông trường lao động cải tạo. Thẩm Mặc trước hết để cho công xã bên này chậm chạp hành động, trước muốn đi Hoa Lao đại đội người Lý gia trong tay đem tiền nợ lấy ra. Dù sao Thẩm Hán Văn quyền lợi muốn trước tiên cam đoan. Công xã bên này cũng đồng ý Thẩm Mặc thuyết pháp, nhưng yêu cầu hắn không thể mở rộng ảnh hưởng. Vì có thể thuận lợi muốn về số tiền kia, lại đem sự tình khống chế lại, công xã bên này để cục cảnh sát người đồng thời đi theo. Mà cục cảnh sát bên này vẫn là Thẩm Mặc người quen biết cũ, Nghiêm Khải cùng Lô Kiệt. Nói đến Lô Kiệt cũng là Hoa Lao thôn người. Đối Lý gia rất tin tưởng, nghe được nói Lý Tú Mai hòa thân đại ca cấu kết, Lô Kiệt cũng không hiếm lạ. Nhà bọn hắn người rất loạn, người trong thôn cũng lười cùng bọn hắn nhà đối đầu, bởi vì nhà bọn họ nam đinh rất nhiều, lại đều không thèm nói đạo lý. Thẩm Mặc nghĩ thầm cái gì lười nhác đối đầu, rõ ràng chính là sợ nhà bọn hắn nam đinh nhiều, sợ bị cuốn lên. Bất quá có một số việc ngầm hiểu lẫn nhau. Thẩm Mặc lần này trong thôn triệu tập 30 thanh niên trai tráng lực, những người này có hơn phân nửa đều là trong thôn dân binh, còn có mấy cái là dân binh hậu bị dịch. Mọi người đằng sau lưng cải lấy thô gậy gỗ, Thẩm Mặc nguyên thoại chính là, chúng ta không gây chuyện, nhưng là cũng không sợ sự tình. Bọn này thanh tráng niên, tăng thêm tùy hành 2 tên cảnh sát, để bọn hắn xuất hành lộ ra dáng. Người khác nhìn thấy còn tưởng rằng là làm theo thông lệ, là Hoa Lao đại đội phạm nhân chuyện. Ngay cả núi lớn đội người vừa đến Hoa Lao đại đội, trong đất bận rộn thôn dân liền phát hiện. Lý Tú Mai người nhà mẹ đẻ còn vui a, coi là lại có náo nhiệt có thể nhìn. Đội vàng hoa màu đều không hầu hạ, từ trong đất liền ra, theo ngay cả núi lớn đội đám người này sau lưng. Kết quả, Lý Bảo Đảm trụ cùng Lý Bảo Đảm sắt đi theo cũng cảm giác không được bình thường. Những người này có vẻ giống như hướng nhà hắn đi đây này. Đi thẳng tới Lý gia cổng, Thẩm Đầy Kho từ trong đám người ra. Lý Bảo Đảm kỵ binh bên trên đem người nhận ra. Tỷ phu làm sao hôm nay mang theo nhiều người như vậy tới, tỷ ta đâu? Lý Bảo Đảm sắc hỏi, ánh mắt tại trong nhóm người này nhìn, nhưng cũng không có phát hiện thì hắn, trong lòng của hắn không khỏi hoảng hốt, luôn cảm thấy có việc muốn phát sinh. Hiện tại Thẩm Đầy Kho trên người có một cố lệ khí, cùng dị vãng trung thực dáng vẻ hoàn toàn không giống. Đến mức vừa rồi trong đám người, hai người bọn họ huynh đệ làm một chút cũng không có đem người nhận ra. Thẩm Đầy Kho hướng phía hai người nhìn lại, nhận ra đây là Lý gia lão thất cùng lão bát, Lý gia nhỏ nhất hai đứa con trai. Đại ca các ngươi mấy cái đâu? Còn có các ngươi cha mẹ? Thầm đầy kho căng thẳng khuôn mặt hỏi. Hai huynh đệ vội vàng đem cửa mở ra, bọn hắn nương ngay tại trong nhà, cả một đời không có làm qua công. Mà nhìn thấy đám người này là hướng về phía nhà mình tới, Lý Bảo Đảm sắt đã sớm đối Lý Bảo Đảm trụ nháy mắt. Lý Bảo Đảm trụ đã đi trong đất gọi người. Đợi đến Lý gia tất cả mọi người đến đủ, Lý gia trong sân đã đầy ắp người. Chính là Lý gia viện tử trên tường rào mặt, cùng bọn hắn nhà phụ cận trên cây lúc này đều bò đầy xem náo nhiệt thôn dân. Cái này tựa như là ngay cả sơn thôn người, bọn họ chạy tới làm cái gì? Không nhìn thấy bên cạnh còn có hai cái mặc đồng phục người sao? Không phải là Lý gia tiểu tử ở bên ngoài đầu cơ trục lợi, cảnh sát người tới bắt ta? Lại có một cái thôn, dân nói, nếu như bắt đầu cơ trục lợi, ngay cả sơn thôn người cùng một chỗ tới làm cái gì? Cái kia dẫn đầu người ta nhìn có chút giống là Lý gia con rể, không phải là Lý gia cô nương tại ngay cả sơn thôn làm người người đoán trách sự tình a? Trong thôn thật đúng là không thiếu khuyết sẽ liên tưởng người, lập tức đem chân tướng đoán một cái bảy tám phần. Gặp người của Lý gia đều đến, Thẩm Đầy Kho tại Thẩm Mặc gia hiệu hạ đứng ra nói ra, ta hôm nay tới là đến đòi nợ. Lý Tú Mai đem trong nhà tiền tất cả đều cho mượn nhà mẹ đẻ, trong đó còn có ta đại ca đại tẩu tiền trợ cấp. Các ngươi người Lý gia ăn người hết man đầu, hiện nay Lý Tú Mai sự tình bại lộ, các ngươi người Lý gia cũng nên cho nhà ta một cái thuyết pháp. Hắn một phen nghe ăn dưa quần chúng tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Lớn dưa nha, đã sớm biết Lý gia nữ nhi đều là đỡ để đỡ ca mà, hiện tại quả nhiên có con rể tới cửa đến tính tiền. Ngươi đánh rắm, ta Lý gia tiền đều là nam nhân kiếm được tiền mồ hôi nước mắt, ta năm con trai, còn cần nữ nhi tiếp tế sao? Đường tiền đều bị vợ chồng các ngươi đã xài hết rồi tìm ta Lý gia suối quậy tới. Lý lao bà tử chỉ vào Thẩm Đầy Kho chửi ầm lên. Nàng chắc chắn Thẩm Đầy Kho cũng không bỏ ra nổi chứng cứ, mà lại Lý Tú Mai khẳng định cũng không dám xác nhận nhà mẹ đẻ. Ngươi không cần giả biện, Lý Tú Mai cho vay Lý gia đều là có ký sổ, nhiều năm như vậy nàng hết hệ trước trước sau sau cho ngươi mượn nhóm nhà 2000 nguyên 600 nguyên. Vừa nói hắn còn vừa vung lấy Lý Tú Mai viết ký sổ bản. An Dưa thôn nhân tất cả đều hít một hơi lãnh khí, 2600 nguyên đây là khái niệm gì? Những người này nhìn về phía Thẩm Đầy Kho tựa như là nhìn kim vũ cục. Ai ra, thật là nhìn không ra Thẩm Đầy Kho nhà thế mà có nhiều như vậy tiền. Chính ta cũng không biết lại có nhiều tiền như vậy, kết quả cháu ta còn trải qua ăn không đủ no thời gian, xuyên vẫn là y phục rách dưới, mặc phá hải tử. Lý Tú Mai nói nuôi hải tử hay cổ, ta vẫn cho là trong nhà thật không có tiền, chỉ biết là vùi đầu làm việc, kém chút còn để chất tử đến giúp người Lý gia tu đập chứa nước. Hôm qua Lý Tú Mai vì bức bách hắn, còn đem hải tử đánh đầu rơi máu chảy. Là đại đội trưởng nhìn không được, lúc này mới xuất thủ, ta cũng mới biết cái này ác bà nương làm chuyện xấu. Cũng khó trách người của Lý gia có thể cái phòng gạch ngói, năm con trai từng cái đều có thể lấy được điều kiện không tệ nàng dâu. Đây là hút sạch con rể một nhà, giàu có bọn hắn Lý gia. Đúng thế, ta nói Lý Tông rõ ràng mình trong thôn làm việc công điểm cái nào ít nhất, Lý bà tử lâu dài không lên công, mấy con trai cũng là trong thôn nổi danh tên du thủ du thực, bọn hắn lao bà cũng là cả ngày đông ra dài tây nhà ngắn, bắt đầu làm việc đều là ba ngày đánh cá nằm lì trên internet, sao có thể thời gian quá đích vô bị náo nhiệt. Nguyên lai like có trộm nhà nữa như nha. Thầm Đầy Kho, ngươi nói bậy bạ gì đó. Đừng tưởng rằng ngươi người mang nhiều liền có lý. Có cái gì chứng cứ chứng minh đây là nữ nhi của ta viết, nàng đều không biết chữ. Lý bà tử đi vào Thẩm Đầy Kho trước mặt, nhìn thấy cầm vợ nàng đạp nhỏ chân ngắn, liền muốn đi lấy Thẩm Đầy Kho trong tay vợ, bộ dáng buồn cười lại buồn cười. Lão thái thái, ngươi xác thực không để cho Lý Tú Mai được đi học, nhưng Lý Tú Mai tại thôn chúng ta tham gia qua xóa nạn mù chữ ban, cho nên đơn giản danh tự cùng với con số nàng vẫn là sẽ nhớ. Ngươi cũng không cần phủ nhận, bản này tự chính là con gái của ngươi viết, cũng là trải qua công xã công nhận, đương nhiên ngươi khăng khăng phủ nhận cũng không có quan hệ, chỉ cần nhà ngươi tài sản trải qua được tổ chức điều tra, nếu là điều tra ra được gia tài của ngươi sinh cùng thu nhập không hợp, các ngươi còn nói không ra tài sản nơi phát ra, vậy đã nói rõ nhà ngươi có kết sổ không rõ nơi phát ra tài sản, liền muốn hoài nghi nhà các ngươi là không phải từ chuyện phạm pháp hoạt động. Thẩm Mặc vừa nói, lập tức Lý gia hàng xóm liền nói ra, Lý gia thật không bình thường, công xã vẫn là điều tra thêm nhà bọn hắn đi, nhà bọn hắn ba ngày hai đầu ăn thịt, giống như là chúng ta người bình thường nhà, quanh năm suốt tháng có thể ăn một bữa thịt đã rất không dễ dàng. Chương 1174, niên đại thế giới biến mất khí vận 74 chương 1174, niên đại thế giới biến mất khí vận 74 ha ha, Hoa Lao Gà, ngươi có phải hay không mỗi ngày nhìn chằm chằm Lý gia phòng bếp? Hoa Lao Gà, ngươi đánh rắm, nhà ta đều là mỡ heo nấu thức ăn, cũng không phải có vị thì sao? Lý Mẫu chỉ vào lão phụ nữ hô. Hừ, ngươi cũng không cần chống chế, thịt cùng mỡ heo ta còn là phân rõ, ta có một lần còn nghe được Lý bà tử đem hai đứa con trai kéo đến phòng bếp nói, bất quá chỉ là sinh một cái tiểu nha đầu, cho một ngụm canh thịt uống đã rất phúc hậu, bảo đảm cái chốt, bảo đảm trụ các ngươi nhanh lên ăn, các ngươi mới là nhà chúng ta trụ cột. Các ngươi trên thân dài thịt, tương đương với nương trên thân dài thịt. Lư bà tử học Lý bà tử bóp lấy cuống học nói. Giọng nói kia giọng điệu cùng thần thái, thật đúng là đem Lý bà tử diễn xuất học được một cái tám phần giống. Người trong thôn sau khi xem, cười ha ha. Lý bà tử đây là mang theo đại nhi tử tiểu nhi tử ăn một mình, chuyện cũ kể thật tốt, đại nhi tử tiểu nhi tử, mẹ già mệnh căn tử, cái này cái khác Lý gia mấy con trai làm cảm tưởng gì? Có thể cảm tưởng gì, bọn hắn không có thịt ăn thịt canh uống hoài được đến. Vị này thôn dân tiểu nói này, đám người lại là cười vang. Hoa Lao Gà, ngươi cả ngày nhìn chằm chằm người khác trong phòng có ý tứ sao? Có phải hay không là ngươi cũng là như thế nhìn chằm chằm con của ngươi nàng dâu? Đến mức vợ ngươi nhiều năm như vậy đều không có đẻ trứng. Lý bà tử khí bắt đầu vạch khuyết điểm. Phi, chính ngươi mới là con dâu sinh nhi tử đều muốn giám sát người đi. Tám con trai cùng nhà ngươi lão Lý không có một cái nào giống, liền sợ con dâu cũng học ngươi. Bất quá ta nhìn con trai của ngươi nàng dâu sẽ không học ngươi diễn xuất, con gái của ngươi nói không chính xác liền đem ngươi diễn xuất học nhà chồng, hai họa nhà chồng. Thẩm Mặc trong lòng yên lặng vì Lư bà tử điểm cái tán, đây mới là cao thủ nhà, nhìn một cái, thế mà đem Lý Tú Mai trộm nhân sinh hải tử sự tình đều nói nhất thanh nhị sở, quả nhiên hiểu rõ nhất ngươi người, còn phải là đối thủ của ngươi. Ngươi nói hiệu nói bượng, nhìn ta không xé nát miệng của ngươi. Lý bà tử tiến lên liền muốn đi đánh Lư bà tử. Thẩm Mặc tay mắt lênh lẹ, một cước đem người đá văng. Gặp tình hình này, Lý gia mấy con trai liền muốn tới đánh Thẩm Mặc, chỉ là người còn không có tiến lên, ngay cả núi lớn đội tiểu hỏa tử cùng cảnh sát đã tại phía trước nhất ngăn trở. Thế nào? Các ngươi người Lý gia không trả tiền lại còn muốn đánh người? Cảnh sát chúng ta tại, cũng dám làm càn. Mấy người ngươi một lời ta một câu, đem Lý gia mấy cái huynh đệ chắn không có cách nào tiến lên trước một bước. Các ngươi ngay cả núi lớn đội người hôm nay dám đến chúng ta Hoa Lao đại đội náo sự, ai cho các ngươi là gan? Hoa Lao đại đội các huynh đệ, các ngươi chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn xem ngay cả núi lớn đội khi dễ tới cửa sao? Lý Tông Minh phẫn nộ nói. Hắn muốn bước lên hai cái đại đội mâu thuẫn, vậy cũng muốn nhìn hai cái đại đội người có đáp ứng hay không. Lý Tông Minh ngươi tỉnh lại đi, đây là ngươi Lý gia sự tình, chúng ta cũng là đến hỏi ngươi nhà đòi nợ, cùng ngươi trong thôn không quan hệ. Ngươi một cái Lý gia đại biểu không được toàn bộ đại đội thôn dân. Thẩm Mặc nói xong nhìn về phía Hoa Lao đại đội trưởng, chuyện này ta cũng hướng công xã báo cáo chuẩn bị qua, hai vị này cảnh sát đồng chí chính là công xã sợ Lý gia ngang ngược vô lý lúc này mới phái tới điều tiết người. Lý Tú Mai tình tiết ác liệt đã bị bắt giữ, nàng trộm đổi hài tử cùng đem tiền cấp cho nhà mẹ để sự tình chứng cứ vô cùng xác thực, nếu là người Lý gia không nguyện ý trả lại số tiền kia, công xã ý tứ chính là trực tiếp từ nhà bọn hắn tại đại đội bên trong centimet chủ, lúc nào còn xong khoản này đi nợ, lúc nào cho bọn hắn nhà phát lương thực. Chi này cầm công xã quyết định, nhưng là một khoản tiền lớn như vậy chỉ sợ trong vài năm cũng không có cách nào trả hết nợ, các ngươi cũng biết nhà bọn hắn mặc dù tráng lao lực nhiều, lại không thể làm việc cho tốt. Cái này còn không đơn giản, Lý Tú Mai muốn đi nông trường cải tạo, đem bọn hắn nhà cũng cùng nhau quan hệ chuyển tới nông trường đi, lúc nào còn xong sổ sách lúc nào về thôn. Dù sao người Lý gia rõ ràng không trả tiền lại, Thẩm Mặc cũng không còn cùng bọn hắn lá mặt lá trái, trực tiếp uy hiếp. Thẩm Mặc, ngươi không có quyền lực này. Người Lý gia nghe xong liền không làm, bọn hắn mới không muốn đi nông trường. Cảnh sát đều tới, ngươi nói ta có hay không quyền lực này, ngươi cũng có thể để các ngươi thôn đại đội trưởng đến hỏi công xã, ta có hay không quyền lực này. Thẩm Mặc trịch địa hữu thanh. Mẹ, ngươi nói Lý Tú Mai có phải là cố ý hay không? Cố ý lưu lại như thế một cái vợ. Lý Bảo đảm cái chốt nàng dâu lôi kéo qua Lý bà tử nói. Một bên khác, Thẩm Đầy Kho cũng có chút mất hết cả hứng. Thẩm Mặc, ta có chút không quá muốn mấy cái kia bạch nhãn làng, ta giúp đỡ nuôi dưỡng như thế lớn, người Lý gia có phải hay không còn muốn cho ta nuôi dưỡng phí? Bọn hắn ngay cả trước đó mượn tiền cũng không nguyện ý hoàn, người cảm thấy ngươi hỏi bọn hắn muốn nuôi dưỡng phí có thể muốn đến. Ta cảm thấy hải tử đều đã nuôi lớn như vậy, cũng không thể vô cớ làm lợi người Lý gia, ngươi là mấy cái kia hải tử trên danh nghĩa phụ thân, những người kia liền không thể đối ngươi bất hiếu, ngươi cùng thất vọng thành dạng này, không bằng nắm chặt giáo dục. Bị Thẩm Mặc một phen nói xuống, Thẩm Đầy Kho lại dằn xuống muốn phủi sạch quan hệ xúc động. Sắc thực lộ ra ánh sáng ra cố nhiên thoải mái, nhưng đầu hắn đội nón xanh thanh danh thực sự không dễ nghe. Thêm nữa Thẩm Mặc có một câu nói rất đúng, những người này lại hỗn, hắn đều là những người này phụ thân, chờ đến hắn giả, những người này muốn cho hắn dưỡng lão. Lý Bảo đảm cái chốt, các ngươi nếu như không muốn đi nông trường, vậy liền khuyên nhủ cha mẹ ngươi, mau đem tiền cho trả. Hoa Lao đại đội trưởng đối Lý Bảo đảm cái chốt khuyên nhủ. Hắn là biết người Lý gia không nói đạo lý, nhưng Lý gia vợ chồng nghe cái này lao đại thoại. Thẩm Mặc tiến lên lại cùng Lý Bảo đảm cái chốt nói vài câu, Lý Bảo đảm cái chốt dọa đến mồ hôi lạnh liên tục, ánh mắt hoảng sợ lấp lóe. Cha mẹ, mau đem tiền trả, bọn nhỏ đều còn nhỏ, nhưng chịu không được nông trường thời gian khổ cực. Lão nhị Lý Bảo đảm ngân nhỏ không thể thấy cau lại lông mày, hắn bất động thanh sắc tới gần lão tam cùng lão tứ, ta nhìn lão đại thần sắc không đúng, không phải là bị người ta tóm lấy tay cầm, cho nên bị uy hiếp đi. Nhị ca, cái nhà này bên trong nương coi trọng nhất đại ca cùng tiểu đệ, cái này nếu là trả tiền, về sau còn có chúng ta ngày tốt lành sao? Nếu không chúng ta vẫn là sách phân ra đi. Người không vì mình trời chu đất diệt, hiện tại tình huống này ai cũng không nguyện ý nợ, mấy huynh đệ đã nhanh chóng làm ra đối với mình có lợi nhất quyết đoán. Dù sao cái nhà này, bọn hắn cũng không phải cha mẹ sủng ái nhất cái kia, cho nên sách phân ra, sách lẽ thẳng ký hùng. Cha mẹ, các ngươi nếu là đồng ý trả tiền vậy chúng ta liền phân ra, tiền là các ngươi thiếu, ngươi chi tiêu nhiều nhất cũng là cho lão đại và lão út, huynh đệ chúng ta mấy cái nhưng không có dính nhiều ít ánh sáng. Lão tam Lý Bảo đảm đồng tùy tiện nói ra. Ngươi thật sự là muốn chọc giận chết chúng ta sao? Lý bà tử không dám tin nhìn xem mình nhi tử. Mẹ ta cùng Bảo đảm sắt cũng là ý tứ này, phân ra. Lão nhị ngữ khí kiên quyết. Các ngươi. Lão thái thái con ngươi đảo một vòng du cả người té xuống đất đi. Lúc này vẫn là nhân mạng quan trọng, nhanh lên đem mẹ ta đưa đi bệnh viện đi. Thẩm Bảo đảm trụ mừng rỡ tiến lên muốn đi ôm mẹ hắn, rốt cục có thể thoát thân. Thẩm Mặc tiến lên, chờ một chút, mẹ ngươi cái gì mà bệnh cũng không biết, cũng không thể loạn di động, ta học qua ý đi, đến xem. Thẩm Mặc tiến lên, nhìn thấy Lý bà tử mí mắt rung động nhẹ nhẹ, liền biết lao giả này là giả vờ ngất. Chương 1175, niên đại thế giới biến mất khí vận 75 chương 1175, niên đại thế giới biến mất khí vận 75 nhà ai có kim may. Ta trước cho nàng đến mấy châm liền có thể tỉnh. Thẩm Mặc nói, ta có. Một bên nạp đế giày, một bên xem trò vui một cái trung niên phụ nữ cắn đứt trên tay tuyến, đem châm đưa cho Thẩm Mặc. Thẩm Mặc nhìn xem Quê Mùa Trâm, phi thường hài lòng. Hắn cầm lấy châm trực tiếp hướng Lý bà tử đầu ngón tay đâm vào. Lập tức huyết châu tử xông ra. Tay đứt ruột sót, Lý bà tử căn bản không có cách nào nhìn xuống, lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên. Tốt tốt, quả nhiên Thẩm đại đội trưởng lợi hại nha. Hoa Lao thôn đại đội trưởng gặp Lý bà tử nhảy nhót tưng bừng tỉnh lại, hắn không quên lấy lòng Thẩm Mặc. Đâu có, đây cũng là thân thể nàng bị tụ huyết ngăn chặn, tụ huyết ra liền thân thể khôi phục. Lý bà tử muốn chọc giận nổ, nàng thế này sao lại là người này chỉ tốt, rõ ràng là nàng giả vờ ngất có được hay không? Thực loại lời này nàng lại không thể ngay thẳng nói ra, chỉ có thể dùng giết người ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Mặc. Chỉ là Hoa Lao thôn đại đội trưởng không biết nha, còn đối Lý bà tử nói ra, người ta cứu được ngươi, ngươi còn không hảo hảo tạ ơn người ta. Ta tạ cái rắm, nếu là hắn không đến, ta còn có thể càng tốt hơn, cút đi đi. Muốn ta trả tiền, ta liền chết cho các ngươi nhìn, tiền là Lý Chính Tú Mai cam tâm tình nguyện cho nhà chúng ta, ta nuôi nàng như thế lớn, nàng đưa tiền để cho ta hoa thế nào? Mình không có bản lĩnh coi chừng lão bà của mình, tại ta chỗ này so tài một chút méo mó, cút cho ta, đều cút cho ta, không phải lão nương cho dù chết hôm nay cũng sẽ kéo một cái đệm lưng. Nàng xông vào phòng bếp, ra trên tay cầm lấy một thanh giày đặc khí lạnh dao phay. Thầm đầy kho dọa đến sắc mặt trắng nhợt trốn đến Thẩm Mặc sau lưng. Cảnh sát trước mặt cũng dám làm cản, tất cả đều cho ta bắt đi. Nghiêm Hải nổi giận, tiến lên đoạt lấy Lý bà tử thái đao trong tay, liền đem Lý bà tử tay quay lại uốn éo. Lý bà tử xem xét vũ khí đều bị thu lấy, lại xem xét cảnh sát mặt nghiêm túc, lập tức các gan tiêu tán, còn lại chỉ có sợ hãi. Không, cảnh sát đồng chí, ta chỉ là nói đùa. Chúng ta không phải nói đùa với ngươi. Ngươi bạo lực kháng pháp, xem ở ngươi lớn tuổi phân thượng câu lưu 10 ngày. Các ngươi Lý gia phần gia cũng tốt, đều cùng lần này trả nợ không quan hệ, hiện tại đem nợ trả, không đổi tất cả đều hộ tịch chuyển đi nông trường. Tây Bắc nông trường bên kia chính cần phải có người đi sa mạc trồng cây, Lý gia mấy cái này Nam Đinh đều thân thể khỏe mạnh phù hợp. Gặp cảnh sát nói lời, anh em nhà họ Lý mấy cái trắng bệnh cả mặt, đều không để ý náo phân ra, hô, chúng ta trả tiền, chúng ta trả tiền. Lý bảo đảm cái chốt người đầu tiên xông vào chính phòng, phụ mẫu gian phòng. Cuối cùng lẻ loi tổng toàn bộ cộng lại không đủ, mấy cái huynh đệ nhìn về phía mình bà nương. Mấy nữ nhân dậm chân một cái, nhưng nghĩ tới nhà mình nam nhân cùng mấy đứa bé, vẫn là lấy ra áp đáy hòng tiền. Cuối cùng mấy nhà tụ cùng một chỗ còn kém 500 nguyên, dù sao lúc trước từ Lý Túm lỡ tới tiền tất cả đều là để dùng cho mấy con trai cưới vợ, cộng thêm lập nhà. 500 nguyên trong thôn ra, từ bọn hắn một nhà công điểm bên trong trụ. Các người Lý gia mấy nam nhân cũng không nên nghĩ đến trộm gian dùng mạnh lưới, không có còn xong tiền trước đó, nhất định phải mỗi ngày bên trên đầy công điểm. Hoa Lao đại đội trưởng đối người Lý gia nói, vừa vận đại đội tu đập chứa nước còn cần tráng lao lực, mấy người các ngươi tất cả đều quá khứ tu, một tháng qua, nhà các ngươi nhiều như vậy nam nhân, cũng có thể đem sổ sách cho trả lại. Nguyên bản Lý gia còn đẩy tới đẩy lui, không ai nguyện ý đi, còn đem sự tình đẩy lên Lý Tú Mai trên đầu, để Lý Tú Mai đi bức thẩm hắn văn. Cái này vừa bạn rất tốt, không cần đẩy, tất cả đều rơi xuống chính bọn hắn trên đầu, còn không phải không đi loại này. Đi nông trường cùng đi sửa đập chứa nước ở giữa, bọn hắn không chút do dự lựa chọn cái sau. Nguyên bản làm sao cũng không nguyện ý đi sửa đập chứa nước Lý gia mấy cái huynh đệ, lúc này kia là không dám không đi. Lý gia con dâu nhóm môi nước mắt, nhưng cũng không có cách nào, ai bảo các nàng đến nhà này. Nhất định phải phân ra, ta không vượt qua nổi, nhất định phải phân ra. Lão nhị nàng dâu ồn ào ra. Đúng, ta cũng muốn phân ra. Lão tam nhà nàng dâu cũng nói. Các ngươi muốn phân ra có thể, nợ nần cũng tất cả đều muốn phân quá khứ. Lý Tông Minh hút thuốc. Dựa vào cái gì? Đúng đấy, kia nhiều nhất chính là lão đại nhà cùng tiểu đệ nhà. Chúng ta nhất không nhận trong nhà chào đón món nợ này liền nên lão đại và lão út hoàn cùng chúng ta nhà không có quan hệ. Cũng cùng chúng ta nhà không có quan hệ. Lão tam lão tứ nhà nàng dâu nhau nhau tỏ thái độ. Lý ra lại là làm sao một cái nháo kịch, Thẩm Mặc bọn hắn liền không có hứng thú biết. Bọn hắn chỉ biết là đại thắng trở về sau, Thẩm Mặc liền mang theo người đi tới thôn công sở bên trong, đem tiền đơn giản điểm 3 phần. 1600 nguyên là lúc trước Thẩm Hán Văn phụ mẫu tiền trợ cấp cùng di sản, Thẩm Mặc cho Thẩm Hán Văn. Thẩm Hán Văn xuất ra 200 nguyên quả thực là cứ điểm cho Thẩm Mặc, không có công xã lãnh đạo, đại đội trưởng, nhị vị cảnh sát đồng chí, cùng trong thôn các đại ca trợ giúp, ta cũng sẽ không thuận lợi cầm tới số tiền kia, cái này 200 nguyên là ta cho đại đội trưởng đến phân phối. Thẩm Hán Văn lúc nói chuyện con mắt là sáng lấp lánh, giống như nhân sinh của hắn về sau liền có thể đi đến một đầu bằng phẳng con đường, mà không phải lại gắn đầy bụi gai. Thẩm Mặc cũng không có khách khí, tiếp nhận Thẩm Hán Văn trong tay 200 nguyên. Đây là đứa nhỏ này tâm ý, cứ như vậy, người trong thôn đối với hắn cũng sẽ có hảo cảm, biết đứa nhỏ này cảm ơn. Thẩm Mặc cho Thẩm đầy kho 500 nguyên, mặt khác 500 nguyên Thẩm Mặc liền phân cho hành động lần này qua người trong thôn. Tăng thêm Thẩm Hán Văn cho 200, liền có 700 nguyên muốn chờ Thẩm Mặc đến phân. Thẩm Mặc phân cho mỗi người thôn nhân 18 nguyên, đây cũng là có một cái tốt ngụ ý, những này tên đồ con mỗi một cái đều là hoàn thiên hỷ địa. Ngay lúc này, phí miêu thanh âm vang lên, trưởng quỹ, tiểu thế giới khí vận tại gia tốc sói mòn. Thẩm Mặc thần thức hướng mấy cái ở trên mặt nước nhân vật quét tới, cùng không có cái gì dị dạng, những người này nên làm cái gì vẫn là đang làm cái gì, như vậy gia tốc khí vận sói mòn chẳng lẽ nguyên nhân cũng không thể là hắn giúp Thẩm Hán Văn. Thẩm Hán Văn hắn cũng không có nhìn ra cái gì dị dạng, cho nên cũng không thể nào là hắn. Thẩm Mặc tiếp lấy nhìn về phía trong tay tiền còn lại. Thẩm Mặc không nói lời gì, kín đáo đưa cho Nghiêm Khải cùng Lâu Kiệt hai người 100 đồng. Chính các ngươi đi bán gói, nhiều ta liền không cảm ơn. Thẩm Mặc đối hai người vỗ vỗ bả vai. Đây là chúng ta phải làm, không thể nhận tiền này. Một phen tranh đoạt về sau, Thẩm Mặc tại Nghiêm Khải bên thai nói vài câu dặn dò, cái này mới miễn cưỡng nhận lấy cái này 100 đồng. đưa tiễn nhị vị cảnh sát, Thẩm Mặc quay đầu lại đối người trong phòng nói ra, còn lại, ta dự định đi làm hai mặt cờ thưởng đưa cho công xã lãnh đạo cùng cục cảnh sát, nếu không phải bọn hắn, chúng ta lần này cũng không thể thuận lợi như vậy muốn về số tiền kia.
Đúng đúng, nhất định phải đưa.
Mấy cái tiểu hỏa tử hét lên.
Đại bá, chính ngươi tại sao không có phân? Ngay lúc này Thẩm Hán Văn nói ra.
Ngươi cũng gọi ta một tiếng đại bá, ta làm sao có ý tứ phân?
Ta giúp ngươi cùng ngươi thúc, kia là thân thích.
Thẩm Mặc vỗ vỗ Thẩm Hán Văn bả vai, đã cảm thấy người khác vẫn là quá gầy. Cứ như vậy một trận chia của đại hội cứ như vậy kết thúc, tất cả đều vui vẻ.
Chương 1176, niên đại thế giới biến mất khí vận 76 chương 1176, niên đại thế giới biến mất khí vận 76 cách một ngày, cờ thưởng làm tốt, Thẩm Mặc mang theo trong thôn bọn tiểu tử, thua chiêng gõ trống đem cờ thưởng đưa đi công xã cùng cục cảnh sát, đem hai đơn vị lãnh đạo tất cả đều liền kinh động đến. Làm việc này Tôn Huy Kiên là sắc mặt vui mừng, quân chúng có thể đưa cờ thưởng đến, đại biểu bọn hắn sự tình làm tốt, là đối công xã đối với hắn năng lực một loại khẳng định. Vui mừng hớn hở qua đi, đó chính là đối Lý Tú Mai phán quyết. Lý Tú Mai nạ vì ăn cắp hải tử lại là cùng người làm loạn quan hệ nam nữ, bị phán tại nông trường cải tạo ngũ niên. Thầm đầy kho bởi vì nguyện ý bồi tiếp Lý Tú Mai đi nông trường, còn bị công xã ngợi khen một phen, cùng đi còn có hắn mấy cái tiện nghi con cái. Lên đường ngày này, Thẩm Hán Vũ, Thẩm Hán Anh cùng Thẩm Anh Kiệt tất cả đều là khóc giống như là chết cha mẹ. Cùng bọn hắn cùng lên đường còn có Lý Gia Lý Bảo Đảm cái chốt, tại Thẩm gia bồi thường tiền về sau, qua ủy hội chủ nhiệm tới cửa liền đem Lý Bảo Đảm cái chốt lấy làm loạn quan hệ nam nữ danh nghĩa bắt. Vợ của hắn cùng hai tử, cùng người Lý gia tất cả đều động. Lý gia mấy cái huynh đệ cũng rốt cuộc biết, hôm đó Lý Bảo Đảm cái chốt vì cái gì như vậy dứt khoát phải đáp ứng bồi thường. Anh em nhà họ Lý dù sao lại là một trận làm ầm ĩ, chính là ngày xưa cùng Lý Bảo Đảm cái chốt quan hệ tốt nhất Lý Bảo Đảm chủ cũng bất hòa. Muốn món nợ này để Lý Bảo Đảm cái chốt một người lưng. Lý Bảo Đảm cái chốt nàng dâu náo lên ly hôn, mang theo hải tử rời đi Lý gia. Lý Bảo Đảm cái chốt cũng bị phán đi nông trường ngũ niên, hảo chết không chết, cùng Lý Tú Mai một nhà cùng lên đường. Sau đó, Thẩm Mặc mua một mặt cờ thưởng để Thẩm Hán Văn đưa đi qua ủy hội. Hắn biết đây là qua ủy hội chủ nhiệm nhìn thấy công xã cùng cục cảnh sát đều bị đưa cờ thưởng, bọn hắn không có mà tại nội tâm không công bằng. Đã qua ủy hội rút, tự nhiên không thể đem bọn hắn cho sót xuống. Cờ thưởng đưa đến, qua ủy hội chủ nhiệm trong lòng cũng thăng bằng, còn rất tốt động viên mà đến Thẩm Hán Văn một phen, để hắn hảo hảo đọc sách.
Đại bá, ta đem cờ thưởng tiền cho ngươi.
Thẩm Hán Văn nói.
Không cần. Ngươi về sau đọc sách chỗ cần dùng tiền nhiều nữa, nếu như ngươi thật muốn cảm tạ, ngay tại trường học nhiều nhìn chằm chằm Thẩm Thịnh Anh đọc sách một chút, ta nhất định sẽ đi học cho giỏi.
Thẩm Thịnh Anh trong nhà đống nhiên đánh mấy cái hắt xì. Không biết mình tiện nghi lão cha đã cho nàng ở trường học tìm một cái giám sát học tập người. Thời gian không nhanh không chậm trải qua, ngày này Thẩm Lập Kiệt giống như ngày thường lên núi, liền bị người ngăn chặn đường đi.
Thẩm Lập Kiệt, ngươi gần đây bận việc cái gì?
Không phải nói tốt nghiệp cùng nhau chơi đùa, đều tốt nghiệp lâu như vậy, ngươi làm sao lại không tìm đến huynh đệ mấy cái rồi?
Nhìn thấy bước hổ, Thẩm Lập Kiệt lập tức nhớ tới trước kia đủ loại. Bây giờ nghĩ lại những cái kia giống như nằm mơ.
Vương Hổ, đây không phải trong nhà của ta bận điệu sao, ngươi đang làm cái gì?
Huynh đệ ta thật đúng là phát một chút tài, đi, mời ngươi ăn cơm đi, một bên ăn một bên nói.
Được.
Thẩm Lập Kiệt lập tức tràn đầy phấn khởi cùng người rời đi.
Vương Hổ nhà chính là tại trên trấn, Thẩm Lập Kiệt đi tới Vương Hổ nhà, Thẩm Lập Kiệt phát hiện nơi này đã tụ tập không ít người, nam nam nữ nữ đều có, lại đều là bạn học trước kia.
Thẩm Lập Kiệt cũng không có suy nghĩ nhiều, ngồi xuống liền bắt đầu tâm tình nhân sinh lý tưởng.
Ngay lúc này một cái tuổi trẻ cô nương đi tới Thẩm Lập Kiệt trước mặt, nữ hài tử này nhiều nhất chỉ có 10 tuổi.
"Nhà ai tiểu hài, làm sao cũng tới tới đây?"
Thẩm Lập Kiệt hỏi.
"Đây là muội muội ta, ai, ngươi biết trong nhà của ta mẹ kế đương gia, nếu không phải ta mỗ mỗ lưu cho ta chỗ này phòng ở, ta cùng muội muội đều muốn trở thành không nhà để về cô nhi."
Vương Hổ bất đắc dĩ nói.
Thẩm Lập Kiệt trước kia chưa từng nghe qua Vương Hổ sự tình trong nhà, nhất thời cũng vì hắn thổn thức không thôi. Trong lòng suy nghĩ hay là hắn cha tốt, không có cho bọn hắn tìm đến mẹ kế, nếu như cha hắn cũng tìm một cái mẹ kế, huynh muội bọn họ không thể so với Vương Hổ huynh muội tốt hơn chỗ nào.
Cà ca uống rượu.
Vương Lệ Lệ ngọt ngào cười cho Thẩm Lập Kiệt đổ đầy một chén rượu.
Tốt, cà ca uống rượu.
Thẩm Lập Kiệt gặp tiểu cô nương đáng yêu, đem người ôm đến chân của mình bên trên, quả nhiên vẫn là muội muội của người khác tốt, hắn cùng Thẩm Thịnh Anh kia là trời sinh không hợp nhau.
Nghĩ đến, nhớ hắn uống một hơi cạn sạch rượu trong chén.
Sau khi uống xong, hắn chỉ cảm thấy con mắt mê mẩn trừng trừng, bất tỉnh nhân sự.
Vương Hổ vươn tay, đánh một cái ok thủ thế.
Ban đêm, người một nhà tập hợp một chỗ ăn cơm, chỉ là thiếu đi Thẩm Lập Kiệt.
Hắn chuyện gì xảy ra?
Bây giờ còn chưa có về nhà.
Lúc nào ra cửa?
Thẩm Mặc hỏi.
Buổi sáng liền con cung tiễn ra ngoài nói là đi săn.
Tôn Quý Phương nói.
Tiểu thúc tử ra ngoài nàng là biết đến, bất quá mỗi ngày đều là như thế này, nàng cũng không có để ý, mà lại cơm trưa bình thường đều là chuẩn bị hảo một cái cơm nắm hay là một khối bánh bột nô.
Ban đêm cơm tối chút ít thúc tử đều sẽ trở về, chỉ là lần này nhưng không có tới.
Mặc kệ hắn, ăn cơm trước.
Thẩm Mặc vẫn là quyết định cơm nước xong xôi lại nói.
Thẩm Mặc lại tại trên núi đi vòng vo một vòng, hỏi chung quanh tiểu hài. Rốt cục có một đứa bé nói thấy được Thẩm Lập Kiệt.
Ta nhìn thấy Kiệt ca cùng một cái nam nhân rời đi trong thôn, hai người quan hệ rất tốt bộ dáng.
Thẩm Mặc về nhà trực tiếp hỏi Thẩm Thịnh Anh, Thẩm Lập Kiệt bình thường cùng ai gọi tốt?
Có cái gì bằng hữu?
Thẩm Mặc là biết Thẩm Lập Kiệt, kiếp trước liền bị người dẫn dụ đi đánh bạc, hắn sợ tiểu tử này lại sẽ tiến vào mưu kế của người khác bên trong.
Cùng hắn hảo mấy người kia đều chẳng ra sao cả, đều không có đang đi học chơi bời lêu lổng.
Người đem danh tự cùng người ta gia đình địa chỉ tất cả đều viết ra.
danh tự ta có thể biết, gia đình địa chỉ ta cũng không biết, bất quá những người này là nơi nào người ta biết. Vậy liền biết. Không bao lâu Thẩm Thịnh Anh liền đem danh tự tất cả đều viết ra. Thẩm Mặc gọi lên Thẩm Lập Dân liền đi tìm những này trên danh sách người. Cha, vì cái gì không phải trực tiếp đi tìm ngoài thôn người, không phải nói có người nhìn xem hắn ra thôn sao? Nếu như những người này nhìn thấy người quen vào thôn chúng ta có phải hay không có thể biết ai đem hắn mang đi, dù sao cũng so đi tìm trên danh sách người muốn tới nhanh. Thẩm Mặc đi tới nhà thứ nhất, người kia lắc đầu. Đi tới nhà thứ hai, Lục tòa nhà Thăng suy nghĩ một chút, ta nhìn thấy một cái quen thuộc bóng lưng, nhưng ta hâu người người kia cũng không có phản ứng, cho nên mời ta cũng không thể xác định là không phải người kia. Ngươi cứ việc nói, có phải hay không người này để ta tới phán đoán. Tuyệt sẽ không trách ngươi, tương phản nếu là ta tìm được người rồi, nhất định cảm tạ ngươi. Thẩm Mặc nói. Kỳ thật hắn cũng có thể dùng siêu tự nhiên biện pháp tìm tới Thẩm Lập Kiệt, nhưng từ bọn buôn người tại Mưa Dạ Nhi nàng dâu sinh con trả thù bắt đầu, Thẩm Mặc liền biết có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào nhà bọn hắn nhất cử nhất động. Nếu như hắn không hề làm gì, trực tiếp tìm được Thẩm Lập Kiệt, như vậy không thể nghi ngờ đối phương lập tức sẽ đoán được trên người hắn đặc thù, cùng nhiệm vụ người thân phận, khi đó rất có thể sẽ lâm vào một trận đạo cụ tiêu hao chiến, mà hắn cũng vẫn như cũ không biết đối phương là ai. Nhưng bây giờ chí ít có một cái có thể bắt được đối phương cái đôi cơ hội. Người này chính là Vương Hổ, chính là không rõ ràng hắn là không có nghe được vẫn là ta đã nhìn sai người. Bất quá ta cảm thấy nhìn lầm người tỷ lệ rất nhỏ. Ngươi thấy hắn thời điểm hắn đang làm cái gì? Liền đứng tại lên núi đầu kia trên đường nhỏ, ta hô hắn về sau, hắn liền từ bên kia rời đi. Chương 1177, niên đại thế giới biến mất khí vận 77 chương 1177, niên đại thế giới biến mất khí vận 77 cha, đệ đệ bình thường đều là từ tại trên con đường kia núi, mà lại Vương Hổ cùng Lập Kiệt quan hệ cũng so với tốt, tiểu muội viết trên giấy có người này danh tự. Thẩm Lập Dân nói, ngươi biết trong nhà hắn ở nơi nào sao? Thẩm Mặc nhìn về phía Lục tòa nhà Thăng. Ta biết. Lục tòa nhà Thăng tiếp lấy viết một cái địa chỉ. Ngươi đem trong nhà hắn tình hình cũng cùng ta nói một chút. Thẩm Mặc lại nói, hai cha con tiếp lấy cưỡi xe đi tới trên trấn, đầu tiên là dựa theo Lục tòa nhà Thăng cho địa chỉ đi tới Vương Hổ nhà. Vương Hổ cũng không ở tại ta chỗ này, ta cũng không biết hắn. Vương cha lạnh lùng nói ra, ngươi cảm thấy hắn sẽ đi chỗ nào? Ta nhớ được hắn còn có một người muội muội đi, nhi tử ngươi có thể nói mặc kệ, thực nữ nhi còn nhỏ như vậy, ngươi sẽ không mặc kệ à? Thẩm Mặc ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem hắn. Ta không biết, hắn muốn dẫn muội muội đi bên ngoài ta cũng không còn được. Ngươi cảm thấy hắn có khả năng nhất đi địa phương là địa phương nào? Vương Vận Tài chỉ cảm thấy ánh mắt bị một cái hồ sâu màu đen hút đi tâm thần. Chờ hắn từ trong hỗn độn tránh thoát, trước mặt đã không có người. Hắn lắc lắc đầu, chỉ nhớ rõ giống như gặp được một người, sau đó nói thứ gì đã quên đi. Thẩm Mặc đi vào Vương Vận Tài nói địa phương, nơi này là trong một ngõ hẻm phòng ở, là Vương Hổ bà ngoại khi còn sống lưu lại, đằng sau liền đem phòng ở cho Vương Hổ. Thẩm Mặc không có cảm giác được trong phòng có người, đẩy cửa đi vào, phát hiện trong phòng vô cùng loạn. Côn bính rượu, đầy bàn, đầy đất tàn mát, còn có một tia không dễ dàng để cho người ta phát giác mùi gây mũi, cùng nam nữ hỗn hợp qua hương vị. Đồng nhiên, Thẩm Mặc hướng về một phương hướng đuổi theo. Hắn chỉ cùng để Thẩm Lập Dân đi bên ngoài, mình thì là đuổi theo đạo hắc ảnh kia. Bóng đen tốc độ cực nhanh, hai ba lần liền bỏ lên trên tường. Thẩm Mặc giơ lên cánh tay trái, liền hướng phía người phía trước vọt tới một đạo hàn mang. Tại đối phương thân ảnh biến mất tại tầm mắt thời điểm, hàn mang vào thân thể của đối phương. Thẩm Mặc rõ ràng có thể nhìn thấy trên mặt đất trên tường nhỏ xuống vết máu. Hắn bên trên tường, người đã không thấy. Thẩm Mặc hạ tường, trở về nguyên lai địa phương. Vừa vặn liền thấy Thẩm Lập Dân đang bị một đám người đang truy đuổi. Gặp tình hình này, Thẩm Mặc cưỡi lên xe đạp, tại trong hẻm nhỏ vây quanh Thẩm Lập Dân phía trước. Thẩm Lập Dân lên xe, Thẩm Mặc mang theo hắn cưỡi nhanh chóng, lập tức liền cùng người phía sau kéo dài khoảng cách đem người vứt bỏ. Ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Ta không biết ta vừa ra ngoài, có một cái đại gia hỏi ta là ai, tới nơi này làm gì. Ta nói ta tìm đến người, ta nói Lập Kiệt đặc thù, kết quả lão đại gia tìm đến một đám người muốn bắt ta. Thẩm Lập Dân hiện tại còn không hiểu ra sao. Thẩm Mặc biết được chuyện đã xảy ra về sau, trong lòng đã xông lên một cỗ chẳng lành cảm giác. Hắn lập tức cơi xe liền hướng cục cảnh sát phương hướng chạy. Lần này tới tiếp đãi Thẩm Mặc chính là một cái xa lạ nhân viên cảnh sát. Cảnh sát đồng chí, xin hỏi Nghiêm Khải hoặc là Lô Kiệt có hay không tại cục cảnh sát? Ta muốn gặp bọn hắn một chút. Không được, hai người bọn họ bị ngưng chức. Làm sao lại như vậy? Chuyện gì xảy ra? Thẩm Mặc kinh ngạc. Cái này không thể trả lời. Lạ lắm, mặt lính cảnh sát một mặt lạnh lùng. Vậy ta có thể biết Thẩm Lập Kiệt có hay không tại cục cảnh sát? Thẩm Mặc lại hỏi. Ngươi là hắn người nào? Lần này cảnh sát ánh mắt nhìn về phía Thẩm Mặc càng phát ra cảnh giác. Ta là phụ thân hắn. Hắn mất tích, ta lo lắng có việc, cho nên muốn hỏi một chút. Vậy ngươi có biết hay không hắn phạm tội, vẫn là ngươi là hắn đồng bọn? Không phải làm sao lại đến cục cảnh sát tìm người? Thẩm Mặc khẽ cười một tiếng. Ngươi cười cái gì? Cảnh sát bị Thẩm Mặc chuyện cười làm trong lòng không vui. Tưởng cho ngươi còn tưởng là cảnh sát, ngay cả 3 tuổi tiểu hài tử đều biết có việc tìm cảnh sát, ta ném đi như thế đại nhất con trai cũng không nên đến cục cảnh sát tìm cảnh sát sao? Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Lính cảnh sát dùng sức vỗ bàn một cái, hắn cảm thấy Thẩm Mặc chính là đang đùa bỡn hắn. Ngươi ngay từ đầu liền nói Thẩm Lập Kiệt có hay không bị chúng ta giam giữ, có thể thấy được ngươi cũng biết hắn phạm vào chuyện. Thẩm Mặc bị giam tiến vào câu lưu thất, cùng một chỗ trong phòng còn có mấy cái đại hán hung thân ác sát, mà con trai mình Thẩm Lập Kiệt thì là xương mặt xương mũi co quắp tại nơi hẻo lánh. Uy, ngươi là vì cái gì thì đến? Lúc này, một cái đầy người bắp thịt nam tử cư cao lâm hạ đi vào Thẩm Mặc trước mặt. Không biết. Thẩm Mặc lắc đầu. Hắn đúng là không biết vì cái gì thì đến, bởi vì kia lính cảnh sát bị hắn chọc giận về sau liền trực tiếp đem hắn bước xuống câu lưu trong phòng mặt. Bất quá nhìn thấy nhi tử, hắn cũng coi là an ủi. Nơi này tiến đến mỗi người đều có nguyên nhân, ta liền đi một chuyến chợ đen bị bắt, vị kia là trộm trong thôn một con gà, cái kia người cao gầy tại cung tiêu xã nháo sự, còn có vị kia đi trên núi trộm săn núi hoang kỷ. Đi trên núi đi săn trong thôn là cho phép, nhưng nếu là cỡ lớn động vật, vậy cũng là muốn lên giao đại đội, lại từ đại đội thống nhất phân phối. Nộp lên con mỗi người bình thường đều sẽ thêm phân một chút, giống như là núi hoang kỷ dạng này xem như cỡ lớn động vật. Vậy cái này đâu? Thẩm Mặc chỉ hướng bùn nhão đồng dạng Thẩm Lập Kiệt. Nam tử khôi ngô một mặt xem thường, hướng gian người ta đưa bé, đơn giản chính là không bằng heo chó đồ vật. Chúng ta trong nam nhân bại hoại, làm sao ngươi biết hắn làm việc này? Thẩm Mặc hỏi. Dẫn hắn tiến đến cảnh sát nói. Làm sao ngươi biết cảnh sát nói là nói thật? Cảnh sát còn có thể nói láo? Nam nhân ánh mắt thanh tịnh trong mang theo ngu xuẩn. Cảnh sát chạy đến câu lưu thất, nói cho các ngươi biết những lời này đã không hợp quy củ. Là hai người bọn họ cảnh sát nói chuyện phiếm chính chúng ta nghe được. Nam tử phản bác. Lúc này mới không hợp quy án, bọn hắn tại câu lưu cửa phòng nói những này vì cái gì? Thẩm Mặc đứng người lên vỗ vỗ Khôi Ngô đại hán bả vai. Thẩm Mặc thân hình mặc dù không có Khôi Ngô đại hán cao, nhưng hắn đập đại hán kia mấy lần phi thường có cảm giác tiết tấu, để đại hán tâm đều là run lên một cái. Kia hai cái nói chuyện cảnh sát muốn cho chúng ta tay đối phó người trẻ tuổi này. Đại hán nuốt ngụm nước miếng. Ngươi cứ nói đi. Tại các ngươi ngục giam cũng là có khinh bị liên a, khi dễ nữ nhân cùng kẻ yếu người là tại ngục giam cấp thấp nhất, nhất làm cho người chỗ khinh thường, lộ ra người này là một cưỡng gian đứa bé phạm, các ngươi tự nhiên sẽ giáo hơn hắn. Có thể hỏi đề hắn chính là, chúng ta không có đánh sai. Đại hắn nói, tội danh là cảnh sát định, nhưng cảnh sát không nhất định chính là quan tòa, vạn nhất hắn là bị người oan uổng đâu. Lao tử không phục, lao tử không có cưỡng gian người, ta là bị oan uổng. Trên mặt đất bùn nhão đồng dạng người, hai tay rũ cục lấy, giắt ống bê đồng dạng cuống họng. La Thẩm Mặc tiến lên một tay lấy Thẩm Lập Kiệt cánh tay kéo qua. Răng rắc cánh tay một cái chật khớp chữa khỏi, một cái tay chữa khỏi về sau còn một cái tay khác, lại là răng rắc một chút. Thanh âm này nghe cực kỳ khiếp người, những cái kia không biết bạn tù còn tưởng rằng Thẩm Lập Kiệt đây là bị Thẩm Mặc tàn phá. Một chút đánh nhau lão thủ nghe thanh âm liền nghe ra môn đạo. Lão đầu, cánh tay của hắn bị ta vặn, ngươi giúp loại cặn bã này, bản thân ngươi chính là cặn bã. Một mực dựa vào tường nam tử trung niên bỗng nhiên mở mắt, lộ hung quang nhìn về phía Thẩm Mặc. Chương 1178, niên đại thế giới biến mất khí vận 78 chương 1178, niên đại thế giới biến mất khí vận 78 cha. Ta là bị oan uổng, ta không có làm qua, ta cam đoan không có làm qua, ta cũng không biết sẽ như thế. Thẩm Lập Kiệt nhìn thấy Thẩm Mặc về sau đại hỉ, hắn nước mắt nước mũi một mặt dán. Nguyên lai ngươi là tên cặn bã này cha, khó trách muốn giữ gìn tên cặn bã này. Nữ nhi của ta cũng là bị cặn bã xâm phạm, không thể nhất dễ dàng tha thứ chính là như vậy xã hội bại hoại. Nam tử nói quyền phong liền hướng phía Thẩm Mặc đánh tới. Thẩm Mặc cũng không quen xem đối phương, lấy so nam tử càng nhanh quyền nhanh hướng phía đối phương đánh tới. Nam tử phát hiện không hợp lý muốn tránh né đã tới không kịp, bị Thẩm Mặc cái này khoái quyền đổ nhào trên mặt đất. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Đánh nhau đợi lát nữa tất cả đều giam lại. Cảnh sát bên ngoài phát giác được động tĩnh bên trong đội vàng hô. Cái khác nguyên bản ngo ngoe muốn động người, nhìn thấy Thẩm Mặc một chiêu liền đem nam tử trung niên đánh ngã, tất cả đều làm chi cút. Trước đó cùng Thẩm Mặc nói chuyện trời đất nam tử nhìn thấy Thẩm Mặc tốt như vậy thân thủ cũng là không nghĩ tới. Hắn tiến lên lấy lòng, huynh đài thật sự là lợi hại, nguyên bản chúng ta nơi này chính là cùng ngươi đánh cái kia trung niên nam nhân lợi hại nhất, hiện tại biến thành ngươi. Thẩm Mặc cũng không để ý đến nam tử liễu lo không ngừng, hắn chỉ là đem Thẩm Lập Kiệt chi chạy tới, nói một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Thẩm Lập Kiệt một năm một mười không dám mảy may giấu giếm đem cả kiện sự tình cùng Thẩm Mặc nói. Cứ như vậy, ta là thân thể trần truồng bị trong ngõ nhỏ người dùng nắm đấm thức tỉnh. Đằng sau Vương Hổ cùng những người khác cũng là lục tục ngo ngoe tỉnh, liền đem ta xoay đưa đến cục cảnh sát. Nhưng là ta một chút ấn tượng cũng không có. Phát giác được Thẩm Lập Kiệt cùng không có nói láo, mà lại nghe xong, Thẩm Mặc liền nghe xảy ra vấn đề. Có người cùng Vương Hổ cấu kết, hãm hại Thẩm Lập Kiệt. Giống như là Thẩm Lập Kiệt tội danh như vậy, ở niên đại này là rất nghiêm trọng, chính là xử bắn. Nữ hài làm thương thế giám định cũng có. Thẩm Mặc hỏi, làm? Đem ta áp giải đi cục cảnh sát thời điểm Vương Hổ liền mang theo muội muội nói là đi làm thương thế giám định. Thẩm Mặc nhíu mày lại, hoặc là chính là có nhận biết bác sĩ giúp làm nhiệm hộ, mở chứng giả minh, còn có một loại biện pháp, đó chính là đêm đó có người đối nữ hải kia ra tay. Thẩm Mặc vì cái gì chưa từng hoài nghi Thẩm Lập Kiệt, kia là hắn một chút đều nhìn ra Thẩm Lập Kiệt vẫn là một cái sinh dưa biên. Ngay tại Thẩm Mặc còn muốn đối Thẩm Lập Kiệt nói cái gì thời điểm, cửa mở ra có một cái cả lơ phất phơ người trẻ tuổi tiến đến, hắn sâu sau mắt, hướng phía Chu Vi liếc nhìn một vòng, cuối cùng, hắn từ Thẩm Mặc bên cạnh đi qua. Còn cần lực trùng điệp va vào một phát, Thẩm Mặc cảm giác được trên tay bị lấp một tờ giấy. Hắn mượn Thẩm Lập Kiệt tiềm hộ, cấp tốc mắt nhìn nội dung phía trên. Là Nghiêm Khải mệnh hắn tuyến nhân đưa vào tờ giấy, phía trên nói hắn cùng Lô Kiệt bị nhầm vào, lần trước lấy tiền sự tình bị người báo cáo. Thẩm Lập Kiệt sự tình khả năng cũng là đối phương một vòng, bọn hắn thừa cơ hội này đã đang tra phía sau màn hắc thủ, cũng sẽ lập tức nghĩ biện pháp đem hắn phong xuất. Hiện tại Thẩm Mặc đối thả ra ngược lại là không quan trọng, hiện tại hắn còn có một cái chuyện quan trọng muốn người đi làm. Hắn kéo qua vừa rồi cho hắn tờ giấy nam nhân, đối mặt của hắn chính là một quyền, tận lực bồi tiếp tìm chặt cổ của đối phương. Hắn xích lại gần nam nhân lỗ tai thấp giọng nói ra, ngươi có thể đi ra đi, giúp ta truyền lại một sự kiện. Ta ra không được, nhưng ta có thể giúp ngươi đem tin tức truyền ra ngoài. Người kia nói xong liền lớn tiếng kêu rên hô cứu mạng. Hậu quả chính là Thẩm Mặc cùng nam tử đều bị mang đi ra ngoài. Nam tử bị mang đi ra ngoài làm gì, Thẩm Mặc cũng không biết, nhưng hắn là bị giam phòng tối. Đợi đến ngày kế tiếp, Thẩm Mặc vẫn là bị đưa đi trước đó câu lưu thất. Thẩm Mặc tại cái này câu lưu thất trong gặp được cho hắn truyền lại tin tức người. Người kia trước tiên mở miệng, "Lão đại, ta về sau đi đường sẽ nhìn một chút, ta sẽ không lại lỗ mãng đụng người, ngài đại nhân đại lượng, đừng đánh ta." Nam tử ra vẻ rất sợ hãi dáng vẻ. "Hừ, một điểm nam nhân huyết tính cũng không có." Thẩm Mặc ra vẻ khinh thường nói. Đúng lúc này, câu lưu thất cửa lần nữa bị mở ra, Thẩm Mặc thấy được Công Xa Hứa Chính. "Hứa làm việc, ngươi làm sao lại tới? Ngươi cũng bị giam tiến cục cảnh sát, ta có thể không tới sao?" "Cảm ơn." Thẩm Mặc không nói hai lời đi theo Hứa Chính rời đi. Thẩm Lập Kiệt muốn nói lại thôi, bị Thẩm Mặc ánh mắt ngăn lại. "Ngươi suy nghĩ một chút sự tình lần này, vì sao bị người mưu hại bên trên? Người trẻ tuổi đối người không có đề phòng, cho nên mới sẽ bị tính kế." Thẩm Mặc lắc đầu liền theo Hứa con dòng chính đi. Đi vào cục cảnh sát bên ngoài, Hứa Chính kiện trách Thẩm Mặc dừng lại, trước khi đi lấp một bàn giấy, người cưỡi xe liền rời đi. Thẩm Mặc không có ở trung quanh nhìn thấy Thẩm Lập Dân, nhưng hắn thấy được cưỡi lúc trở về xe đạp, mở ra xe khóa, hắn cưỡi trước xe hướng trên tờ giấy địa chỉ. Cưỡi xe thời điểm, hắn cảm giác giống như ẩn ẩn có một đôi mắt đang ngó chừng hắn. Hắn quay người cùng không nhìn thấy dị dạng, nhưng hắn thần thức đã phát giác được người tới. Ngay tại dân cư nóc nhà, vùng này đều là phòng ở liên tiếp phòng ở, cho nên có một cái khinh công người rất dễ dàng liền có thể tại trên nóc nhà nhảy vọt thành cầu. Mà lại nàng động tác nhanh, người bình thường không có việc gì cũng sẽ không ngẩng đầu đi xem phòng ốc, cũng liền không phát hiện được nàng tồn tại. Thẩm Mặc tiếp lấy liền hướng trống trải địa phương kỵ hành, đối phương cái này cũng không dám quá gần theo dõi, Thẩm Mặc chỉ chốc lát sau liền chui tiến vào trong bụi cỏ. Người theo dõi cũng tới đến bụi cỏ, lại chỉ thấy trong bụi cỏ xe. Người kia ảo não trực tiếp một cước hướng phía xe đạp đá vào, xe đạp bị đá lõm một khối. Người kia lại cẩn thận hướng phía chu vi xem xét, không có phát hiện Thẩm Mặc tung tích, nàng lúc này mới rời đi. Bất quá không bao lâu nàng lại trở về, dạng này vừa đi vừa về ba lần, nàng lần này triệt để rời đi, Thẩm Mặc lần này cũng mới chân chính đuổi theo đối phương. Đợi đến đêm khuya, Thẩm Mặc lúc này mới đi tới trên tờ giấy địa chỉ. Đẩy cửa ra, liền thấy Nghiêm Khải, Lô Kiệt cùng Tôn Huy ba người chờ lấy hắn. "Ngươi làm sao hiện tại mới đến?" "Phát hiện một người, ta đối nàng tiến hành theo dõi." "Ai? Còn nhớ rõ chúng ta còn có một người con buôn lọt lưới sao? Ngươi nói là Yến Lớn Nghi." Nghiêm Khải nói ra một cái tên. "Hoành Sơn đại đội tiểu địa chủ Trương Yến." Thẩm Mặc nói ra một cái bọn hắn đã từng thấy qua nữ nhân. "Ta nhìn thấy chân của nàng cũng căn bản không có vấn đề. Nàng hiện tại chỗ nào? Chúng ta bây giờ liền đem nàng chóc nã quy án. Sau lưng nàng còn có người, ta muốn biết sau lưng nàng cùng kia một số người liên hệ. Trọng yếu nhất chính là Thẩm Mặc muốn mượn Trương Yến tay đi đem ngay cả núi lớn đội cái đinh cho trừ bỏ." "Thẩm Mặc, bệnh viện bên kia kiểm tra về sau đối con ngươi tử rất bất lợi." Lúc này, Nghiêm Khải nói đến chính sự. Lô Kiệt tự mình đi chằm chằm, bác sĩ không có làm tay chân, Vương Lệ Lệ kiểm tra ra chính là xé rách. "Ngươi hỏi qua con của ngươi đi, nói thế nào?" "Nói cái rắm, hắn vẫn là sinh dưa viên." Thẩm Mặc đều muốn nhịn không được bạo lớn. Vì hãm hại Thẩm Lập Kiệt, đám người này đơn giản chính là phát rộ, thật đối tiểu cô nương làm ra loại chuyện này. "Ngươi có thể xác định?" "Ta đương nhiên có thể xác định. Nhưng là nữ nhân có thể phân rõ có phải hay không lần thứ nhất, nam nhân như thế nào phân rõ? Quan tòa cũng không tán đồng nha." Tôn Huy nhịn không được cho Thẩm Mặc dội nước lạnh. Chương 1179, niên đại thế giới biến mất khí vận 79 chương 1179, niên đại thế giới biến mất khí vận 79 tiểu cô nương thể nội có vết tích, ta đã để cho người ta xét nghiệm, chỉ cần rút ra Thẩm Lập Kiệt, xứng đôi không lên, đã nói lên phạm phải cầm thú tội ác người không phải Thẩm Lập Kiệt. Huyện chúng ta có thể tra cái này. Tôn Huy làm sao lại như thế không tin? Cầm đi bệnh viện quân khu xét nghiệm. Đây không phải Thẩm Mặc nữ nhi đi bệnh viện quân khu xem bệnh, nhận biết bên kia bác sĩ, hắn hôm qua từ câu lưu thất truyền lại tin tức ra, ta liền ngựa không ngừng vó để cho người ta đem hàng mẫu đưa đi bệnh viện quân khu. Thẩm Lập Kiệt bên đó đây, hiện tại lấy mẫu có thể hay không đánh cỏ động rắn? Tôn Huy hỏi, lần này những người kia hành động kín đáo, trải qua nghiêm mật kế hoạch, mà lại mặt trên còn có bọn hắn người. Trước đó không biết, nhưng lần thăm dò thử này xuống tới, còn có cái gì không biết? Không có sai, Thẩm Mặc nghe được Phỉ Miêu nhắc nhở, tiểu thế giới khí vận sói mòn, hắn liền đoán được có âm mưu đang nổi lên. Cũng bị động, dứt khoát hắn liền chủ động đem những người kia dẫn ra ngoài. Cho nên chia tiền chính là một cái thời cơ rất tốt. Dựa theo đạo lý Nghiêm Khải cùng Lô Kiệt là thế nào đều không nên cầm Thẩm Mặc cho tiền, nhưng Thẩm Mặc để cho hai người nhận lấy, liền chờ người sau lưng nhảy ra báo cáo hai người. Quả nhiên hai người bị báo cáo. Nhưng hai người đã sớm trước một bước hướng thượng cấp lãnh đạo biểu lộ hết thảy, đồng thời nộp lên tiền, vì chính là muốn đào ra liên tiếp phía sau màn hắc thủ. Cho nên tại bị báo cáo về sau, trưởng cục cảnh sát cùng công xã chủ nhiệm Tôn Huy liền để Nghiêm Khải cùng Lô Kiệt chuyển minh bị ngầm, đi thăm dò manh mối. Nghiêm Khải Lô Kiệt xảy ra chuyện về sau Thẩm Lập Kiệt cũng xảy ra chuyện. Nếu như không có Nghiêm Khải cùng Lô Kiệt cái này việc sự tình, Thẩm Mặc rất rõ ràng, trước xảy ra chuyện chính là Thẩm Lập Kiệt. Khi đó Nghiêm Khải cùng Lô Kiệt cũng sẽ bị người cấu lấy cùng Thẩm Mặc gần gũi với nhau làm lý do, đem bọn hắn rời án này. Khi đó, Nghiêm Khải cùng Lô Kiệt cũng sẽ không cảm thấy cách làm như vậy có vấn đề gì, nhưng bây giờ hai người bọn họ bị báo cáo tạm thời cách chức, đó chính là tận lực nhằm vào. Mặc dù nói cảnh sát bên ngoài không thể nhận bách tính tiền, nhưng trên thực tế, chủ động yêu cầu đều không phải số ít. Cho nên hai người bị báo cáo, nói không phải bị người để mắt tới cũng không quá khả năng. Tóm lại, các ngươi cẩn thận một chút, cần trợ giúp nói một tiếng. Tôn Huy đối ba người nói. Thẩm Mặc gật đầu. Thẩm Lập Kiệt thẩm phán tới rất nhanh, tăng thêm giữa thập niên 70, bản thân liền đối tổn thương đứa bé bản án thuộc về số không dễ dàng tha thứ. Biết được mình khả năng tử hình, Thẩm Lập Kiệt cả người đều tại trạng thái đau đẫn, nhân sinh của hắn làm sao lại như thế xong? Hắn đau khóc thành tiếng, vì cái gì hắn rõ ràng cũng không có làm gì liền bị phán án tử hình. Đương nhiên, hắn nghĩ tới ngày xưa phụ thân đại tỷ đối với hắn dạy bảo. Khi đó, bọn hắn luôn luôn nói với hắn, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Thực hắn luôn cảm thấy là bọn hắn suy nghĩ nhiều, liền hắn một cái gì đều không có người, ai hại hắn làm cái gì. Nhưng bị người hãm hại một lần liền đầy đủ chí mạng, trên thế giới không có thuốc hối hận. Phán quyết xuống tới một ngày trước, ngục giam. Thẩm Lập Kiệt hai mắt đẫm lệ nhìn xem Thẩm Mặc, cha, ta không muốn chết, ta còn không có cưới vợ đâu. Ta cũng không có làm gì, vì cái gì Vương Hổ muốn oan uổng ta. Hiện tại ngươi hẳn phải biết, hại người căn bản không có bất kỳ lý do gì có thể nói. Tại Thẩm Mặc rời đi về sau, lại có người tới thăm Thẩm Lập Kiệt. Nhìn thấy Vương Hổ thời điểm, Thẩm Lập Kiệt phẫn nộ muốn bổ nhào qua, bị giám ngục cho giữ chặt. Phạm nhân, chú ý hành vi của ngươi. Giám ngục cảnh cáo xong, gặp Thẩm Lập Kiệt không có nguy hiểm cử động đem người còn ở trên ghế, bọn hắn thối lui ra khỏi gian phòng. Biết Thẩm Lập Kiệt là cái tử hình phạm nhân, đại đa số thời điểm, giám ngục vẫn là mở một con mắt nhắm một con mắt, để tử hình phạm nhân bình tĩnh vượt qua sau cùng thời gian. Vương Hổ, tại sao muốn hãm hại ta? Ngươi biết ta không hề động muội muội của ngươi. Thẩm Lập Kiệt từ yết hầu phát ra sấp xỉ giá thu gầm nhẹ, nhìn xem Vương Hổ ánh mắt giống như là lưỡi hái của tử thần, nhưng lại chừng cũng không đợi tại chân chính tử thần liêm đao, đối Vương Hổ không đau không ngứa, còn càng phát để Vương Hổ đắc ý đồng dạng không có mẫu thần. Dựa vào cái gì ngươi một tên nhà quê cưới tại trên đầu của ta, làm ta Vương Hổ ca? Nhà quê nên có nhà quê giác ngộ, cả một đời cùng bùn đất liên hệ. Liên bị ngươi ghen ghét, ngươi ngay cả muội muội của ngươi đều hại sao? Để ngươi muội muội sát nhập ta. Thẩm Lập Kiệt lúc này ngược lại cả người bình tĩnh trở lại, coi như điên cuồng lại như thế nào. Làm cha hướng hắn truyền lại tin tức, Vương Lệ Lệ là thật bị người xâm phạm qua đi, hắn đối Vương Hổ chán ghét đến cực điểm, dù là Vương Hổ hãm hại hắn đều không có Vương Hổ đối muội muội nhẫn tâm tới chán ghét. Ta đã không tại trên trấn đọc sách, sinh hoạt tại nông thôn, ngươi vì cái gì còn theo đuổi không bỏ? Người nào sai xử ngươi, coi như xem ở ta liền phải chết phân thượng, để cho ta làm vị minh bạch thế nào. Vương Hổ tới gần Thẩm Lập Kiệt, chỉ dùng hai người nghe được thanh âm nói ra, đó là đương nhiên là có người cho ta một khoản tiền, chỉ cần giết chết ngươi, ta về sau liền có thể vượt qua người trên người thời gian, dù là cha ta không quan tâm ta, về phần hy sinh muội muội, vì cuộc sống thoải mái, hết thảy đều là đáng giá, cùng lắm thì ta nuôi nàng cả một đời. Vương Hổ cũng cần một cái chỗ tháo nước, muốn xem đến Thẩm Lập Kiệt triệt để thất bại bộ dáng. Chỉ là nhìn Thẩm Lập Kiệt mặt không biểu tình, hắn thất vọng. Ngươi vì cái gì không phẫn nộ? Ta tại sao muốn phẫn nộ? Ta chết đi, ngươi cảm thấy người sau lưng có thể buông tha ngươi? Bọn hắn sẽ từng bước một dẫn ngươi nhập vực sâu, ngươi sẽ trở thành bọn hắn thụ thương một cây đao, từ đây đi đến không đường về. Mà muội muội của ngươi, nếu có lương chi loại bậc này, nàng liền muốn gánh vác cả một đời tội giết người. Nếu như nàng giống như ngươi lạnh tâm, vậy sau này cũng giống như ngươi đi đến đầu này không đường về, trở thành trong tay người khác đao. Ngày mai phán quyết xong, ta dưới đất chờ ngươi. Bệnh tâm thần. Vương Hổ nói xong câu này, giống như là phía sau có quỷ đang đuổi hắn. Ngày kế tiếp, Thẩm Lập Kiệt liền bị kéo đến qua ủy hội, muốn tiến hành công thẩm cùng công khai xử lý tội lỗi. Hắn bản án cũng từ cục cảnh sát chuyển đến qua ủy hội. Thẩm Mặc đi theo Hứa đang tới đến thẩm phán hiện trường. Hiện trường rất nhiều người, đều là đến xem Thẩm Lập Kiệt cái này cưỡng gian đứa bé phạm bị thẩm phán. Thẩm Mặc quét mắt một vòng, rất nhanh liền khóa chặt mục tiêu. Trương Yến quả nhiên cũng tới, nàng liền lẫn trong đám người, ánh mắt bên trong mang theo đắc ý cùng hưng phấn. Thẩm Mặc cười lạnh một tiếng, hắn các loại chính là người này. Thẩm Lập Kiệt được đưa đến trên đài, dưới đài đều là đen nghịt đám người. Không ít người tại biết Thẩm Lập Kiệt phạm vào sự tình về sau, không đợi công thẩm bắt đầu, cùng đám người công phẫn liền bắt đầu đối với hắn ném hòn đá cùng bùn não. Thẩm Lập Kiệt bị đánh đầu rơi máu chảy, mặt mũi tràn đầy vết bẩn. Hắn đời này đều không có nhận qua dạng này khổ cùng ủy khuất, nước mắt giàn giụa. Hiện tại biết khóc, lúc trước xâm phạm tiểu cô nương thời điểm làm sao lại không có nghĩ qua hôm nay. Ta nhổ vào, dạng này người phụ mẫu khẳng định cũng không phải vật gì tốt. Thẩm phán bắt đầu, quan tòa hỏi thăm Vương Hổ cùng lúc ấy mấy cái ở đây thiếu niên căn cứ chính xác tử. Vương Lệ Lệ bởi vì niên kỷ quá nhỏ, cho nên chưa từng xuất hiện tại hiện trường. Những người này sau khi đi ra chính là Vương Hổ sắt vách hàng xóm nói rõ lúc ấy tình hình. Chương 1180, niên đại thế giới biến mất khí vận 80 chương 1180, niên đại thế giới biến mất khí vận 80 thiếu niên kia thân thể trần chuồng từ trong nhà mặt cho tới, bên trong nữ hải khóc cái kia thảm liệt, chúng ta xem xét chính là phát sinh sự tình, đem thiếu niên bắt được, nghiệp chứng nhà, cứ như vậy tiểu nhân hải tử, nhà kia bình thường chính là Vương Hổ cùng Vương Lệ Lệ hai huynh muội ở lại, bọn hắn cha lại mặc kệ mẹ kế ngược đãi. Lời chứng hoàn tất, hết thảy đều đối Thẩm Lập Kiệt rất bất lợi. Ngay tại qua ủy hội chủ nhiệm muốn hiện trường phán quyết thời điểm, Thẩm Mặc nhấc tay. Qua ủy hội chủ nhiệm nguyên bản dạng này trường hợp là ai mặt mũi đều không mua, nhưng Thẩm Mặc trước đó không lâu vừa mới khua chiêng gõ trống cho hắn đưa cờ thưởng, hắn không thể trực tiếp cự tuyệt. Hắn ra hiệu Thẩm Mặc phát ra tiếng. Thẩm Mặc đứng người lên lớn tiếng nói ra, "Chủ nhiệm, ta là Thẩm Lập Kiệt phụ thân, ta có chứng cứ chứng minh nhi tử ta là bị người hãm hại." Qua ủy hội chủ nhiệm nhíu mày, "Ngươi có cái gì chứng cứ? Vì cái gì trước đó không lấy ra giao cho cảnh sát? Vấn đề này ta có thể tối nay giải thích sao? Ta trước tiên đem chứng cứ cho chủ nhiệm xem qua." Thẩm Mặc nói như vậy, chủ nhiệm cũng không có phản đối, hắn gật đầu, để Thẩm Mặc tiến lên đem chứng cứ lấy ra. Thẩm Mặc từ trong ngực móc ra một phần xét nghiệm báo cáo, đây là bệnh viện quân khu xuất cụ xét nghiệm báo cáo, phía trên biểu hiện nhi tử ta tinh trùng cùng Vương Lệ Lệ thể nội lưu lại kiểm tra ra không xứng đôi, điều này nói rõ cưỡng gian Vương Lệ Lệ người không phải nhi tử ta. Hiện trường một mảnh xôn xao, không ai từng nghĩ tới Thẩm Mặc vậy mà lại có dạng này chứng cứ. Chủ nhiệm tiếp nhận xét nghiệm báo cáo nhìn một chút, phía trên chuyên nghiệp dành từ hắn một chữ đều xem không hiểu, duy chỉ có chỉ nhìn hiểu sau cùng một hàng chữ, căn cứ kiểm nghiệm kết quả, hai phần thí nghiệm số liệu cũng không phải là cùng một người. Hắn nhìn về phía Thẩm Mặc, phần báo cáo này là thật. Như thế nào chứng minh cầm đi số liệu chính là Thẩm Lập Kiệt? Thẩm Mặc gật đầu, thiên chân vạn xác, cho Thẩm Lập Kiệt thu thập thân thể hàng mẫu người là cục cảnh sát đội trưởng hình sự Nghiêm Khải, có hai tên cảnh sát cùng đi cùng nhau thu thập, đưa cũng là ba người cùng một chỗ đem hàng mẫu đưa đi, ta có thể để bệnh viện quân khu bác sĩ tới làm chứng. Nếu như cái này còn không thể chứng minh, cũng có thể để bệnh viện quân khu bác sĩ một lần nữa cho Thẩm Lập Kiệt thu thập hàng mẫu làm kiểm tra. Qua ủy hội chủ nhiệm nghe vậy, lập tức đem bệnh viện quân khu bác sĩ mời lên đài tới. Đây là người hơn 70 tuổi già bác sĩ, tại bệnh viện mỗi ngày mười mấy đài giải phẫu. Sẽ bị mời đến nơi này kia là già bác sĩ làm giải phẫu quá liều mạng, bệnh viện lãnh đạo sợ vị này cấp bậc quốc bảo già bác sĩ sẽ đổ vào trên bàn giải phẫu. Biết được như thế một cái mời, dứt khoát bệnh viện lãnh đạo vung tay lên liền thả vị này đến đây. Mà lại cùng đi còn có mấy tên tùy hành nhân viên, là chuyên môn đến bảo hộ vị này an toàn. Bên ngoài nhị vị, âm thầm vô số vị quân nhân mặc thường phục tại bảo vệ già bác sĩ. Nhìn thấy vị này chữa bệnh người có quyền, chính là qua ủy hội chủ nhiệm đều là tất cung tất kính. Sau đó nghe già bác sĩ xác nhận xét nghiệm báo cáo tính chân thực. Các ngươi nếu không tin, cũng có thể hiện trường thu thập mẫu, ta mượn bệnh viện phòng thí nghiệm dùng một lát, liền có thể cho ra báo cáo. Không cần không cần, ta tuyệt đối tin tưởng bác sĩ báo cáo tính quyền uy. Qua ủy hội chủ nhiệm đội và nói, nhìn quân đội đều cố ý phái người bảo hộ già bác sĩ, có thể thấy được bệnh viện quân khu đa trọng xem vị bác sĩ này, hắn cũng không dám không tin. Ta phản đối. Ngay lúc này, cảnh sát bên trong đứng ra một người, cũng chính là mới tới đội trưởng Bảng Quốc Hoa. Hắn là tiếp nhận Nghiêm Khải công tác người. Ngươi phản đối cái gì? Nghiêm Khải đều đã bị cách chức thẩm tra, làm sao còn có thể đại biểu cảnh sát đi làm ăn đâu? Hắn cùng tội phạm phụ thân giao hảo, lúc trước chính là thu lấy tội phạm phụ thân hối lộ lúc này mới bị người báo cáo. Bàng Quốc Hoa nghĩa chính ngôn từ nói. Nghiêm Khải siết chặt nắm đấm, bọn hắn các loại chính là cái này thời điểm. Phi thường thật có lỗi, để ngươi thất vọng, chúng ta lúc ấy hoài nghi có người đối ta cùng Thẩm Mặc tiến hành trả thù, cho nên cố ý thiết lập bắt cục. Hắn lúc nói lời này, dưới đài một ít người con mắt lấp lóe, phát ra sợ hãi quan mang. Nghiêm Khải tiếp tục nói ra, Thẩm Mặc cho ta kia 100 đồng, quay đầu ta liền hướng trưởng cục cảnh sát cùng công xã lãnh đạo làm nói rõ, đồng thời nộp lên cái này 100 đồng tiền. Cho nên có người báo cáo cục trưởng cũng liền giả ý rút lui ta trước, trên thực tế, để chúng ta âm thầm điều tra. Vừa vận Thẩm Lập Kiệt xuất sự tình, chúng ta cảm thấy sự tình ra kỳ quặc, cầm hắn hàng mẫu đi bệnh viện quân khu làm kiểm nghiệm. Không có sai, ta có thể làm chứng. Trưởng cục cảnh sát cùng Tôn chủ nhiệm cùng lúc xuất hiện. Qua ủy hội chủ nhiệm tay vô bàn một cái, hô, Thẩm Lập Kiệt vô tội phóng thích. Người tới, đem Vương Hổ bắt giam. Vương Hổ gặp cái này một tình hình, doa đến đã hoang mang lo sợ. Ta không có, ta là oan uổng, các ngươi chính là quan lại bao che cho nhau. Hắn kinh hãi quát to lên. Chủ nhiệm, Vương Hổ cũng là bị người sai xử. Nghiêm Khải ho khan một tiếng, tại qua ủy hội chủ nhiệm bên tai nói. Thẩm Mặc đi vào Vương Hổ trước người, Vương Hổ, ngươi cung chủ xử sau màn liền có thể thu hoạch được giảm hình phạt, không phải muốn bị xử bắn chính là ngươi. Hai người hai mắt giao tiếp, Vương Hổ trực giác ánh mắt bị một cái màu đen vòng xoáy hấp dẫn. Vương Hổ căn bản là không có cách tránh thoát, mấy giây về sau, ánh mắt của hắn rời đi Thẩm Mặc ánh mắt, bốn phía chung quanh mở mịt nhìn lại, cuối cùng chỉ hướng trong đám người Trương Yến. Chính là người này, nàng tìm tới ta, để cho ta tính toán Thẩm Lập Kiệt. Nếu như không phải nàng, ta cũng sẽ không tổn thương muội muội của ta. Người chung quanh nghe được Vương Hổ câu nói sau cùng, không rét mà run, nguyên lai tổn thương muội muội của hắn người chính là chính hắn. Bác sĩ, phiền phức ngài cho hắn làm lấy mẫu so sánh. Qua ủy hội chủ nhiệm lập tức hạ lệnh. Trong đám người Trương Yến nghe vậy, sắc mặt đại biến. Nàng muốn chạy trốn, nhưng mà bên người nàng đã sớm che kín tường vụ, liền bị bắt nàng. Trương Yến thân thủ, rất nhanh liền quét ngang một mảnh chung quanh tường vụ. Chỉ là nàng bị Chu Vi lít nha lít nhít quần chúng cho ngăn cản, cái này cho nàng đảo tẩu tăng lên trở ngại. Cuối cùng nàng quyết định chắc chắn, nhảy lên, dẫm lên đầu người liền hướng phía bệnh viện quân khu vị kia giả bác sĩ mà đi. Hiện tại nàng nhất định phải dùng thế lực bắt ép một cái có phân lượng người, ngắm nhìn bốn phía cũng liền lao đầu này. Rất nhanh Trương Yến cùng bảo hộ giả bác sĩ quân nhân đánh lên. Mấy cái quân nhân cùng Trương Yến thế mà còn đánh một lá cờ chống tương đương, mấy cái quân nhân cũng là càng đánh càng là giật mình. Chủ yếu vẫn là Trương Yến thân hình thực sự quá nhanh, bọn hắn kiên cường, vừa bạn bị nàng như nước dáng người cho khắc chế. Thẩm Mặc cũng rất nhanh gia nhập trong chiến đấu. Hắn làm cho tất cả mọi người dựa vào sau, hắn đối phó Trương Yến. Trương Yến rất là giật mình, nàng một mực bí mật quan sát Thẩm Mặc, cảm thấy đối Thẩm Mặc thân thủ đã đầy đủ hiểu rõ, thực vẫn là bị Thẩm Mặc khắc chế gắt gao, bởi vậy có thể thấy được nàng nhìn thấy Thẩm Mặc thân thủ bất quá chỉ là một góc của băng sơn. Đột nhiên Trương Yến bắt lấy một người, thanh đao chống đỡ tại người kia trên cổ, các ngươi nếu ai lại tới gần, ta liền giết hắn. Bị Trương Yến cưỡng ép người không phải người khác, chính là mới tới đội trưởng cảnh sát hình sự Bảng Quốc Hoa. Người đem đao lấy ra một chút, Thẩm Mặc, ngươi tuyệt đối đừng tới. Để nàng đi, để nàng đi. Nàng người này thực sự quá nguy hiểm, Bàng đội trưởng, chết ngươi có thể bắt được nàng, ngươi cũng coi là chết có ý nghĩa, ngươi yên tâm cục cảnh sát sẽ vì ngươi xin công lao. Nói xong, Thẩm Mặc liền hướng phía Trương Yến tay chụp tới. Mờ giờ ai muốn công lao? Hắn khẳng định Thẩm Mặc đây chính là trả thù. Trương Yến gặp dùng Bàng Quốc Hoa không uy hiếp được người, trực tiếp một đao đâm vào bên cạnh Quốc Hoa nơi bà bay, đem người hướng phía Thẩm Mặc phương hướng đẩy. Chương 1181, niên đại thế giới biến mất khí vận 81 chương 1181, niên đại thế giới biến mất khí vận 81 Thẩm Mặc làm ra dự phán, né người sang một bên, cao tốc tiến lên cùng bay tới Bảng Quốc Hoa thân thể thắt thân. Hắn lợi dụng Bảng Quốc Hoa bay tới thân thể làm một cái xảo diệu yểm hộ, đưa tay hướng phía Trương Yến chụp tới, cùng đem người khống chế trong tay. Thẩm Mặc trước tiên tháo bỏ xuống Trương Yến hai tay cùng hai chân khớp nối, làm cho đối phương không cách nào động đậy, để nàng cả người hiện ra một cái quỳ nằm sấp tư thế, vì phòng ngừa nàng cho mình cánh tay chân khớp nối cho lắp đặt, lại từ trên thân xuất ra dây thừng đem người buộc một cái bên chắc. Người đây cũng quá cẩn thận một chút. Nghiêm Hải nhịn không được nói. Đối mặt trên người có công phu người, tuyệt không thể chủ quan, lúc ở trong thôn ngươi thấy qua, nàng quét chân, loại người này từ nhỏ đều là gỡ xương cốt chuyên gia, ngươi khi còn bé chơi bùn thời điểm, nàng chơi chính là mình mỗi một cái khớp nối, xúc cốt công rất lợi hại, chính là ngươi dùng còng tay đều chưa hẳn còng tay ở nàng. Thầm mặc cho nàng trói lại dây thừng đánh dây thừng phương pháp thực phi thường đặc thủ, chỉ cần có khe hở, dây thừng liền có thể tự động nắm chặt, cho dù có xúc cốt công đều không thể thoát khốn. Ta nên xưng hô ngươi là bọn buôn người yến tử, còn là Hoành Sơn đại đội tiểu địa chủ Trương Yến. Ngươi giả quẻ gạt người, muốn bán nhân khẩu, tội ác tày trời. Thầm mặc lớn tiếng nói ra tội của nàng. Có bản lĩnh ngươi giết chết ta, ha ha ha, ngươi giết một cái ta, nhưng còn có ngàn ngàn vạn vạn người như ta, ngươi giết ta sao? Trương Yến phun một búng máu, nhe răng cười. Vậy ta liền từng cái đem người cho móc ra. Nói Thẩm Mặc nhìn về phía Bàng Quốc Hoa. Ngươi cũng là một trong số đó đi. Bàng Quốc Hoa một mặt cho tàn. Không không, ta không phải, ngươi không thể loạn đoan của người. Bàng Quốc Hoa lắc đầu. Bàng Quốc Hoa, ngươi không cần cãi chảy cãi cối, không phải ngươi vừa rồi chỗ nào có thể tinh như vậy sắc để Trương Yến bắt lấy, bị nàng uy hiếp. Ngươi cùng Trương Yến là quan hệ như thế nào? Thẩm Mặc hỏi. Không có quan hệ, ta cùng nàng không có quan hệ. Các ngươi là cùng một tổ chức, vẫn là bị nàng tạm thời lợi dụng. Nhìn ta con mắt trả lời. Thẩm Mặc đến gần Bàng Quốc Hoa. Đừng đi nhìn hắn con mắt, ánh mắt hắn có gì đó quái lạ. Tại Bàng Quốc Hoa liền muốn cùng Thẩm Mặc đối đầu thời điểm, Trương Yến nói. Bất quá đã chậm một bước, Bàng Quốc Hoa cùng Thẩm Mặc ánh mắt đã đối đầu. Bàng gia đã từng là Trương gia đứa ở, Trương gia đối Bàng gia có ân. Bàng Quốc Hoa nói xong, con mắt đã từ vòng xoáy trong tránh thoát, cả người hắn cũng là đổi phế vô cùng. Ngươi nói láo, vừa rồi ta không có đối ngươi sử dụng thôi miên. Thẩm Mặc lại cười ra, cho nên Bàng Quốc Hoa là ai liền rất rõ ràng, chính là cùng Trương Yến cùng một tổ chức. Dẫn đi hảo hảo thẩm vấn, Thẩm Mặc, ngươi có thể tham dự đến thẩm vấn quá trình bên trong tới sao? Qua ủy hội chủ nhiệm cùng trưởng cục cảnh sát tất cả đều ánh mắt cực nóng nhìn về phía Thẩm Mặc. Thẩm Mặc lắc đầu, thôi miên không có thần kỳ như vậy, giống như là vừa rồi Bàng Quốc Hoa có chuẩn bị, hoặc là gặp gỡ ý chí kiên định người, thôi miên rất dễ dàng mất đi hiệu lực. Qua ủy hội chủ nhiệm không biết thế nào liền thở dài một hơi, nếu là trên đời thật có điều khiển lòng người thủ đoạn, vậy cái này Thẩm Mặc cũng quá đáng sợ. Nghiêm Khải cùng trưởng cục cảnh sát thì là một mặt thất vọng, bọn hắn vốn cho là Thẩm Mặc phương pháp này có thể thực hiện, về sau còn muốn tại cảnh sát trong mở rộng, dạng này cảnh sát thẩm án tử cũng quá thuận tiện. Thẩm Mặc đây là không biết hai người này ý nghĩ hao huyền, nếu là biết chuẩn sẽ đối với hai người ý nghĩ thịt mũi coi thường. Không nói không phải là cái gì người đều có thể học được thôi miên, sử dụng thôi miên, người bình thường cũng không có cách nào phân biệt người này phải trang bị người điều khiển. Trương Yến cũng bị dẫn đi. Các người tốt nhất đem Trương Yến giam giữ tại tứ phía đều là vách tường kim loại một mình nhà tù. Cũng tuyệt đối không nên để phổ thông giám ngục tiếp xúc, chính là các ngươi muốn thẩm vấn, ta đề nghị cũng là cách lấy cánh cửa xa xa thẩm vấn, không nên tùy tiện tới gần. Trương Yến mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng nguy hiểm. Trên người người này mặc dù không có phát giác được hệ thống vết tích, nhưng trên đời này cũng không phải có hệ thống nhân tài là bất hắc, có ít người chính là nhân vật cực kỳ nguy hiểm, không phải hiện đại ngục giam cũng sẽ không có trọng độ nguy hiểm phạm nhân. Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Nghiêm Hải phi thường trọng thị, đi vào Thẩm Mặc bên cạnh hỏi. Nàng có thể đem khớp nối tháo bỏ xuống lắp đặt, khinh công, xúc cốt công, có thể đánh, như thế vẫn chưa đủ, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái nàng khả năng tồn tại kỹ năng, thôi miên cùng điều khiển. Ngươi nói nàng cũng sẽ thôi miên. Nghiêm Hải quá sợ hãi, có phải hay không cùng năng lực của ngươi đồng dạng? Ta nói nàng thôi miên khả năng còn có điều khiển năng lực. Ngươi còn nhớ rõ Hoành Sơn đại đội Vương Dược Dân sao? Ta biết, chính là hắn mang bọn ta đi tìm Trương Yến. Trương Yến ra ngoài cần thư giới thiệu, không có đại đội trưởng cho, ngươi nói nàng như thế nào ra thôn? Vương Dược Dân cũng có thể là nàng đồng bọn. Chưa chắc là đồng bọn, Vương Dược Dân rất có thể là bị điều khiển. Trương Yến cùng Bàng Quốc Hoa bọn người tất cả đều bị áp hướng cục cảnh sát. Ngay lúc này, Thẩm Mặc thấy được trong đám người đứng thẳng nho nhỏ bộ dáng. Nàng cứ như vậy lặng lặng nhìn qua bị áp đi cục cảnh sát Vương Hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên không vui không buồn. Nàng không biết nên không nên hận Kaka, rõ ràng Kaka nói muốn ly nàng được sống cuộc sống tốt, nhưng Kaka lại đối nàng tiến hành xâm phạm. Kia hồi ức tựa như là lưỡi dao, mỗi lần nhớ tới, oán hận đâm vào nàng nho nhỏ trái tim. Nguyên bản nàng không nghĩ tới, nhưng nàng muốn nhìn một chút bị Kaka ghi hận, bị mình oan uổng nam nhân kia, làm sao bị nàng hại chết, nàng phải nhớ kỹ một màn này, tựa như vĩnh viễn không cách nào tha thứ Kaka như thế, nhưng làm sao cũng không nghĩ đến còn có đảo ngược, ngược lại Kaka bị bắt đi vào. Thực nàng nhưng không có một điểm bị thương, nàng là xấu hại từ sao? Duy nhất sống nương tựa lẫn nhau Kaka bị bắt đi. Trong nội tâm nàng ngược lại có một loại nhỏ mừng thầm, về sau không cần đối mặt Kaka, chỉ là Kaka tiến vào, nàng lại muốn làm như thế nào sinh hoạt. Thẩm Mặc thấy được Vương Lệ Lệ, hắn cùng Nghiêm Khải nói vài câu. Nghiêm Khải rất mau tới đến Vương Lệ Lệ bên người. Ngươi là Vương Lệ Lệ sao? Chúng ta có lời muốn hỏi ngươi. Ta cái gì cũng không biết. Vương Lệ Lệ dọa đến không ngừng mà lắc đầu. Tại Nghiêm Khải tra hỏi Vương Lệ Lệ thời điểm, Thẩm Mặc mang theo nhi tử đã chạy về nhà. Thẩm Lập Kiệt sự tình, ngoại trừ Thẩm Lập Dân hắn cũng không có cáo chi nữa nhi, cũng không có để đại nhi tử cùng con dâu nói. Chủ yếu tại hắn nơi này đã tính trước sự tình, nói cho nữ nhi biết, tăng thêm lo lắng. Hắn cũng không có khả năng đem tình huống thật hướng các nàng nói thẳng ra, loại này tính toán, thêm một người biết liền nhiều một phần phong hiểm. Chúng chi Thẩm Mặc cảm thấy bên trong còn có vực ngoại thế giới cướp đoạt khí vận lưu đồ, hắn khẳng định không thể làm nơi này là phổ thông thế giới xử lý. Cùng bọn hắn phụ tử cùng nhau còn có quân khu giả bác sĩ, hạ lão, lấy tên đẹp cho Thẩm Mạn thanh niên cũng chính là tiểu tôn nữ rụt rẻ tái khám. Lần này già bác sĩ ra, bệnh viện quân khu viện trưởng thực đặc địa bàn giao, muốn để Hạ lão nghỉ ngơi thật tốt. Chỉ bất quá Hạ lão sở dĩ muốn đi theo Thẩm Mặc tới, là đối Thẩm Mặc thôi miên cảm thấy rất hứng thú. Trên đường liền không kịp chờ đợi cùng Thẩm Mặc tham khảo, còn để Thẩm Mặc cho hắn thôi miên. Sau đó Hạ lão trên đường ngủ được giống như là lợn chết, bảo hộ Hạ lão mấy cái quân nhân nhìn trợn mắt hốt hoồm. Phải biết Hạ lão lớn tuổi, tăng thêm công việc cường độ cao, rất ít ngủ ngon giấc, kết quả là nhìn Thẩm Mặc một chút, dây ngủ. Không phải tận mắt nhìn thấy, những người này đều khó mà tin tưởng. Cũng may Thẩm Mặc sau đó giải thích, Hạ lão là tinh thần cực độ mệt mỏi lúc này mới lại nhanh như vậy ngủ mất, nếu như đối những cái kia ý chí kiên cường người trẻ tuổi, hiệu quả sẽ không như thế tốt. Chương 1182, niên đại thế giới biến mất khí vận 82 chương 1182, niên đại thế giới biến mất khí vận 82 đi vào trong thôn, Thẩm Mặc đầu tiên là đem Hạ lão đưa đi thanh niên trí thức điểm, để mấy cái quân nhân đồng chí liền canh giữ ở Hạ lão bên người, hắn thì là về nhà. Chủ yếu Hạ lão là tầng sâu giấc ngủ, không đến bình minh cơ bản tỉnh không được, Thẩm Mặc đối với mình thôi miên rất có lòng tin. Đẩy ra ra môn, Thẩm Mặc nhìn thấy trong viện Hàn Kỳ vậy mà ngồi tại viện tử trung ương, giống như là chờ đợi hình dạng của hắn. Thẩm Mặc để Thẩm Lập Dân trước tiên ở bên ngoài chờ các loại, liền hắn một người vào trong phòng. Trong nhà những người khác đâu? Thẩm Mặc hỏi. Làm sao? Là sợ ta tổn thương các nàng. Hàn Kỳ khoe miệng nhẹ câu. Ngươi kiên trì muốn vào ở nhà ta, đây là vì cái gì? Thẩm Mặc hỏi. Ta coi là vấn đề này ngươi rõ ràng mới là nhiệm vụ người. Hàn Kỳ ánh mắt cùng Thẩm Mặc đối mặt. Trong thôn ta hoài nghi tới rất nhiều người, cuối cùng ta phát hiện phù hợp nhiệm vụ người người thiết chỉ có ngươi. Thẩm Mặc làm sao cũng không nghĩ tới đối phương sẽ rõ bài. Trong đầu hắn kêu gào hô hào phi miêu, nhưng vì miêu lại giống như là chết, không có bất kỳ cái gì nhắc nhở cùng thanh âm cho hắn. Tình huống như vậy còn là lần đầu tiên. Trong nháy mắt Thẩm Mặc liền tỉnh táo lại. Mỗi lần nhiệm vụ người xuống tới chọn lựa người đều sẽ khác nhau, lần này thân phận của hắn là đại đội trưởng, cho nên liền xem như người đối diện cũng là không có khả năng biết, nàng đại khái suất chính là lừa hắn. Có thể coi là đối phương đoán đúng cũng không có gì, hắn cùng đối phương sớm muộn là muốn minh bài, căn bản không cần sợ hãi, dù sao hắn mới là chính thức thân phận, mà đối phương là người xâm nhập, hắn nghĩ hiện tại không liên lạc được Phi Miêu, hẳn là Phi Miêu đi địa phủ nhờ giúp đỡ. Có cái này nhận biết, Thẩm Mặc trong nháy mắt liền không sợ, hắn ngược lại có vẻ mơ hồ chờ mong. Thân phận của ngươi căn bản không phải chân chính Hàn Kỳ a. Ngươi cùng Trương Yến là cùng một bọn, cho nên cũng là ngươi đem nhà chúng ta tin tức tiết lộ cho bọn buôn người, lúc này mới có bọn buôn người chính xác tại con dâu ta phụ sản xuất thời điểm đi vào trong thôn đối với chúng ta nhà tiến hành công kích sự tình. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là lúc nào hoài nghi ta? Đây là Hàn Kỳ vẫn nghĩ không thông sự tình, nàng tự nhận không có lộ ra bất kỳ sơ hở. Ta đều không có đi nhà ngươi tìm ngươi, ngươi làm sao sẽ biết ta hoài nghi ngươi rồi? Ngươi không cần cho ta diễn, ngươi bắt đến Trương Yến, cũng không phải muốn ly những người kia cùng một chỗ thẩm vấn Trương Yến sao? Thực ngươi lại đến trong thôn, cũng không để cho kia giả quân y đi theo tới, cũng không chính là biết ta ngay tại nhà ngươi sao? Thẩm Mặc mọi cử động tại nàng nhìn chăm chú phía dưới, cho nên Thẩm Mặc không có đem giả quân y mang đến nơi này, nàng liền biết mình bại lộ. Ngươi còn nhớ rõ An Đầy đệ sao? Nàng quá điên, tớn đạo lý, nhi tử chết rồi, nàng không nên động hàng hóa, nàng hẳn phải biết những hàng hóa này là bọn buôn người đổ vỡ, thực nàng không tiếp động bọn buôn người đổ vỡ. Đây là ngay cả mình mệnh cũng không cần nha, mà lại liền bỏ mặc đem nhiều hàng hóa như vậy cho một cái cũ đại minh quản lý, nếu như ta là bọn buôn người đổ mục, là tuyệt đối không tin cũ đại minh, cho nên cái này cứ điểm nhất định có hai người trở lên. Có người nhìn chằm chằm cũ đại minh làm việc, xảy ra chuyện, lại có thể kịp thời diệt khẩu. Về phần không có giết chết hai đứa bé, hai cái không có ký ức hải tử có thể lớn bao nhiêu nguy hại, một bên ngươi còn có thể thuận thế tiến vào trong thôn, tùy thời trả thù, cớ sao mà không làm? Ngươi nói nhiều như vậy đủ chưa? Hàn Kỳ giận tái mặt. Đây không phải ngươi để cho ta nói, làm sao? Ta nói đều chúng, cho nên không muốn đối mặt. Thẩm Mặc hỏi. Trời ra rét, ngươi đáng chết. Hàn Kỳ trong tay hắc khí càng ngày càng đậm, trong nháy mắt nàng cả người hướng phía Thẩm Mặc đánh tới. Thẩm Mặc trong lòng còi báo động đại tác, hắn thầm mắng, đều kéo thời gian dài như vậy, Phí Miêu còn không có tới sao? Ngay lúc này, hắn nghe được trong đầu truyền đến Phí Miêu thanh âm, trưởng quỹ, kiên trì một chút nữa, ta đến ngay. Thẩm Mặc nghiêng người muốn tránh né Hàn Kỳ công kích, nhưng hắn thân thể không chút nào không thể động đậy. Đây cũng là hắn lần thứ nhất cảm giác được bất lực. Cương đại tới đâu thực lực trước mặt, nhưng để hắn thúc thủ chịu trói cũng là không thể nào, hắn lấy ra một tờ người giấy thế thân. Trong nháy mắt, hắn rời đi mấy chục mét khoảng cách, mà vị trí cũ Thẩm Mặc cả người đã biến thành đen. Cùng hắn tướng mạo đồng dạng người giấy bốc lên nhẹ nhẹ khói đen, cuối cùng cấp tốc hiện ra nguyên hình. Nguyên bản giấy và người, bây giờ biến thành đen tuyền, cuối cùng biến thành màu đen một phấn. Ngay lúc này, nguyên bản cửa phòng đóng chặt tất cả đều mở ra. Tôn Quý Phương bọn người từng cái từ trong nhà mặt đi tới. Các nàng ánh mắt trống rỗng chết lặng, hướng phía Thẩm Mặc đi tới. Xem xét những người này trạng thái liền không thích hợp, phản phất đều là bị điều khiển con rối. Thẩm Mặc quan sát những người này linh hồn trạng thái, đều chỉ là nhàn nhạt quanh quẩn một tầng hắc khí, cũng không có toàn bộ bị ăn mòn. Như thế xem xét Thẩm Mặc cũng yên lòng. Thẩm Mặc, ngươi trốn không thoát. Hàn Kỳ giống như là người ngoài cuộc, nhìn xem Thẩm Mặc bị những này cái gọi là người nhà công kích. Nàng hiện tại ngược lại không đội mà đi công kích Thẩm Mặc. Thẩm Mặc hiện tại thân thể giống như là động tác chậm, di động một chút đều cần cực lớn ý chí lực, hẳn là chúng đối phương pháp thuật. Chỉ là không biết đây là loại nào pháp thuật. Đối với cái này Thẩm Mặc cũng không có cái gì kỳ quái, trên đời người năng lực thiên kỳ bách quái huống chi người này vẫn là vượt ngoại đưa lên tiến đến một quân cờ. Mà hắn không gian tại xuất ra qua người giấy thế thân về sau, cũng phát hiện không gian không thể sử dụng bị phong ấn. Đối phương năng lực nhận biết chính là nhạy cảm, cũng khó trách trước mấy cái nhiệm vụ người tất cả đều thất bại. Thẩm Mặc cái này cũng cảm giác vô cùng biệt khuất, không phải nói sẽ không vượt qua lực lượng của hắn tới này cái thế giới sao? Rất rõ ràng người này năng lực ở trên hắn, hắn ngay cả không gian đều bị đối phương phong ấn, đối phương còn có thể điều khiển người. Thẩm Mặc lúc này phát hiện não hải truyền đến một đạo non nớt thanh âm, hiển nhiên tiếng lòng của hắn đưa tới thiên đạo chú ý, người này lực lượng không có vượt qua ngươi, đối phương sử dụng năng lực tất cả đều đến từ đạo cụ. Tốt ta, đó chính là so đấu đạo cụ ta không bằng người khác. Năng lực không có vượt qua hắn là được. Thẩm Mặc giả giống như chật vật tránh thoát Tôn Quý Phương cùng Thẩm giữa hè công kích, mặc cho rào rạt nhảy đến trên lưng của hắn, bén nhọn răng hướng phía lưng của hắn cắn, Thẩm Mặc đều không có gặp một tiếng. Ngay lúc này, rụt rè cũng là nhảy lên lưng của hắn. Ngay tại Thẩm Mặc coi là rụt rè cũng phải cùng rào rạt cùng một chỗ công kích hắn thời điểm, hắn chợt phát hiện rụt rè linh hồn nhan sắc hắc khí thế mà tiêu tán. Thẩm Mặc mặc dù không nhìn thấy, nhưng là thần trí của hắn cảm nhận được rụt rè đang khóc. Nàng chính đối rào rạt đang khóc. Rào rạt trên thân linh hồn chi khí bỗng nhiên cũng tiêu tán một chút, hắn đưa tay đi bắt rụt rè cổ. Ngay tại Thẩm Mặc nghĩ đến có phải hay không muốn xuất thủ cứu rụt rè thời điểm, rào rạt tay rơi vào rụt rè trên bờ vai, hai hải tử tay nắm từ Thẩm Mặc trên lưng xuống tới. Ra ra đi làm hỏng trứng, chúng ta chờ ngươi. Rụt rè lôi kéo rào rạt nói với Thẩm Mặc. Thẩm Mặc phát hiện rào rạt trên linh hồn hắc khí cùng không có toàn bộ tan rã, động tác của hắn còn hơi có vẻ cứng nhắc, nhưng cũng sẽ không lại công kích hắn. Thẩm Mặc cảm giác được bị rào rạt cắn qua địa phương trên thịt xuất hiện một chút xíu màu đen khí tức. Đây là vực ngoại thế giới khí tức sao? Chương 1183, niên đại thế giới biến mất khí vận 83 chương 1183, niên đại thế giới biến mất khí vận 83. Thẩm Mặc cảm giác hắc khí kia một tia hướng trong cơ thể của hắn chui. Nhân thể tại nó tựa như là bọt biển, tiến vào trong cơ thể con người, nó liền vô cùng bất nhập không ngừng xâm nhập, đồng thời dùng huyết nhục chất dinh dưỡng tầm bổ lớn mạnh. Thẩm Mặc điều động trên người công đức chi lực, toàn thân lập tức phát ra sáng chói kim quang. Hắc khí trong nháy mắt tan rã, nhưng Thẩm Mặc phát hiện trên người công đức chi quang cũng tại giảm bớt, hắn đều muốn mắng chửi người. Phải biết hắn dùng đều là chính hắn công đức kim quang. Thiên đạo đừng giả bộ chết, những này công đức kim quang sau đó muốn báo tiêu. Thẩm Mặc dùng thần thức nói, Thiên đạo, ta giả chết, giả chết. Không nói lời nào coi như ngươi đồng ý, không phải ai tới giúp ngươi. Thiên đạo, trông vậy vào Phì Miêu cầm địa phủ đạo cụ đổi tới. Thẩm Mặc cảm thấy món ăn cũng đã lạnh, còn không bằng trước hết nghĩ biện pháp tự cứu đâu. Dù sao tìm được Thiên đạo là tẩy, Thẩm Mặc một trường hai trường đập vào Tôn Quý Phương cùng Thẩm giữa hè trên thân, công đức kim quang tại trên thân hai người lại thịnh. Trong nháy mắt, hắc khí tại hai người linh hồn tan rã. Tiếp lấy Thẩm Mặc lại đem một đạo công đức kim quang đánh vào Khải Khải trên thân, linh hồn hắn bên trên hắc khí cũng tại tan rã. Thẩm Mặc nhìn thấy rụt rè lôi kéo rào rạt tay có thể khống chế, vung tay lên, cổng sân mở, đem người tất cả đều đưa ra ngoài viện. Cửa lần nữa khép lại, lần này trong sân cũng chỉ có Hàn Kỳ cùng hai người bọn họ. Hàn Kỳ mắt thấy toàn thân vàng óng ánh Thẩm Mặc hướng phía nàng đánh tới, nàng thao túng hắc khí hướng phía Thẩm Mặc tiến công. Kim sắc công đức kim quang cùng hắc khí giao hội sẽ lẫn, tương hỗ tiêu hao. Hàn Kỳ sắc mặt càng phát ra khó coi, nàng không nghĩ tới Thẩm Mặc lại có cường đại như thế công đức kim quang làm hộ thuẫn, cái này khiến nàng kế hoạch ban đầu bị ngăn trở. Thẩm Mặc kỳ thật cũng không chịu nổi, tuy nói tiểu thế giới thiên đạo sẽ đền bù, nhưng đền bù nhiều, thiên đạo nói không chính xác sẽ bị nợ. Không có đồ vật đến tay, hắn vẫn là trong lòng thấp thỏm. Thẩm Mặc sốt ruột, Hàn Kỳ càng để hơn gấp, nàng làm một đầu nhập vào vực ngoại thế giới nhân loại, trên người mỗi một phần lực lượng đều là phải dựa vào từ nơi này thế giới trộm được khí vận duy trì, hiện tại tiêu hao tất cả đều là nàng hấp thu quý giá khí vận, một khi những này khí vận bị tiêu hao sạch, không cách nào bổ sung tiến đến mới, nàng cũng liền phải xong đời. Mà nàng mấy lần hành động, tất cả đều bị ngăn trở, khí vận hấp thu cũng có hạn. Thấy tình thế không ổn, nàng biết mình không thể lại mang xuống, nhất định phải nhanh giải quyết Thẩm Mặc. Hàn Kỳ cắn chốt lưỡi, xuất ra một cái kim sắc linh đan, chỉ gặp nàng xuất ra một chuỗi màu đen tản ra tân quang tay xuyên, một ngụm tinh huyết phun tại tay xuyên bên trên. Trong nháy mắt 18 tử thủ xuyên sợi tơ căng đứt, 18 tử tản mát tứ phương, đem Thẩm Mặc một mực vây quanh. Tại trong vòng đây, hắc khí càng phát nồng đậm, không khí bị rút ra, nơi này một hồi trở thành hỏa thiêu nham tương thế giới, một hồi lại là âm hàn vô cùng thiên địa, cực lạnh cực nhiệt đang không ngừng lôi kéo, chẳng những là thân thể, linh hồn của hắn cũng bị hai cỗ sức lôi kéo tại xé rách. Thẩm Mặc điều động lực lượng toàn thân, kim sắc công đức kim quang như thực chất tuôn ra, dán chặt lấy da của hắn làm thành hắn tầng thứ hai làn da. Hắn đau khổ trèo trống. Trên thực tế, hắc khí cùng hắn công đức kim quang đang không ngừng đối kháng. Thẩm Mặc đây cũng là không có cách nào, làm như vậy vẹn vẹn chỉ là vì tự vệ, mà lại tiêu hao như thế là nhỏ nhất. Vô thanh vô tức, chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn. Đúng lúc này, Thẩm Mặc biển tinh thần thức trong, một con mập móng vuốt xuất hiện, trong tay của nó còn cầm một con tạo hình cổ pháp bầu rượu. Thẩm Mặc mí mắt kéo ra, cái này bầu rượu hắn ẩn ẩn có chút ấn tượng, giống như là địa phủ nào đó một trong điện, vương bầu rượu. Trưởng quỹ, ta mang theo đồ tốt tới, đem người này giao cho. Đằng sau hai chữ Phỉ Miêu vẫn chưa nói xong, Thẩm Mặc đã lấy ra Phỉ Miêu bầu rượu trong tay. Ngay tại ấm chuôi nhấn một cái, lập tức kim sắc dòng lũ giống như nước thủy triều xung kích tuôn hướng màu đen vực ngoại khí tức. Thẩm Mặc cảm thấy trong bầu cũng không thuần túy là công đức kim quang, còn kèm theo một cỗ rượu khí tức, màu đen vực ngoại chi khí bị xung kích về sau, lại tất cả đều lôi cuốn xem bị hồ nước hấp thu, Thẩm Mặc lại ấn xuống một cái ấm chuôi, chính hắn đều không rõ ràng vì sao đối cái này ấm cảm giác quen thuộc như vậy, dù sao nắm bắt tới tay hắn liền phảng phất biết muốn thế nào đi dùng. Lần này đè xuống ấm chuôi về sau, hắn suy đoán trong bầu rượu cơ quan sẽ đem vực ngoại hắc khí cùng kim sắc dòng lũ phân lưu chia làm hai tầng, tựa như là cổ đại âm dương ấm, chỉ là cái này ấm còn có đem hai loại chất lỏng phân lưu công năng. Hàn Kỳ thấy thế, trong mắt lóe lên không cam tâm, quay người liền muốn đào tẩu. Nhưng nàng cả người bay lên, bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo về mặt đất. Được làm đua thua làm giặc, Thẩm Mặc ngươi cũng không có cái gì tốt ý, ngươi giết ta, không đối phó được ta thần chủ, hắn đem đâu đâu cũng có, thần chủ, đáng tiếc ta không thể phụng dưỡng ngài. Nàng ánh mắt thương cảm nhìn về phía bầu trời, lấy sau cùng ra một khẩu súng nhắm ngay Thẩm Mặc, ngay tại Thẩm Mặc còn để phòng xem nàng thời điểm nổ súng, nàng nhanh chóng đem miệng súng nhắm ngay đầu của mình. Thương từ mi tâm của nàng lái đi, cái hốt xuyên ra, góc cùng máu vùng một chỗ. Thẩm Mặc thấy được nàng linh hồn nhanh chóng tiêu tán, thật giống như chưa có tới thế giới này. Đây chính là hiến tế linh hồn đạt được lực lượng. Người ngoài cửa rốt cục phát hiện có thể đi vào, bất quá bọn hắn xông tới, liền phát hiện máu tanh một màn. Cảnh sát rất mau tới, kiểm tra hiện trường cùng nghe đám người khẩu cung nhận định Hàn Kỳ cũng là bọn buôn người. Lúc trước mang theo hải tử chạy đến trong núi vì chính là muốn tự vệ, đồng thời tìm kiếm đồng bạn, tìm kiếm cơ hội Đông Sơn tái khởi rất nhanh cảnh sát đến ngay tại chỗ lấy chứng kiểm tra. Cùng lúc đó, tại trong cục cảnh sát Trương Yến cũng là quỷ dị chết đi. Thẩm Mặc đi vào phòng chứa thi thể, nhìn thấy Trương Yến tròng mắt lồi ra, sắp đến rơi xuống. Cả khuôn mặt nổi gân xanh, hiện ra quỷ dị kinh khủng. Thẩm Mặc đem vải trắng đắp lên, cùng Hàn Kỳ, tại trên thân người này, Thẩm Mặc cũng không có cảm giác được linh hồn khí tức. Thẩm Mặc không sai biệt lắm có thể đoán được Hàn Kỳ làm chủ, cái này Trương Yến làm phụ, cái này Trương Yến hẳn là bị Hàn Kỳ phát triển hạ tuyến. Cho nên Hàn Kỳ tử vong, Trương Yến cũng đi theo chết đi. Trương Yến trước khi chết không có cái gì bàn giao, nhưng bị bắt bảng quốc hoa cùng Vương Dược Dân hai người nhìn thấy Trương Yến tử trạng về sau, kia là toàn bộ nói ra tất cả mọi chuyện. Nguyên lai hai người đều cùng Trương Yến phát sinh quan hệ, đối Trương Yến nói gì nghe đấy. Trương Yến trong nhà đã từng thành phần là địa chủ, mà bảng nước Hoa gia bên trong là Trương gia đứa ở. Bảng quốc Hoa gia gia đã từng sinh qua một trận bệnh nặng, cần trăm năm nhân sâm mới có thể cứu mệnh. Trương Yến mãi mãi lúc ấy không chút do dự từ mình đổ cưới bên trong xuất gia nhân sâm cứu được bảng quốc Hoa gia gia, đến tận đây bảng gia một mực nhớ kỹ phần ân tình này. Đằng sau Trương gia gặp rủi ro, bảng gia tình thế chỗ xu thế không có cách nào cứu Trương gia, nhưng một lần nữa gặp bảng quốc Hoa về sau, bảng quốc Hoa liền đối Trương Yến nói gì nghe nấy. Bảng quốc Hoa muốn trèo lên trên, cũng cần đứng đội, hắn người ở phía trên cũng cần có người có thể giúp bọn hắn làm việc truyền lại tin tức. Bàng Quốc Hoa quen biết Trương Yến về sau liền đáp cầu gián mối, để cho người ta con buôn đội cùng phía trên đáp lên quan hệ, chuyên môn buôn bán nhân khẩu đồng thời, còn hỗ trợ truyền lại tin tức. Mà bọn buôn người nguồn cung cấp cũng là căn cứ người ở phía trên cung cấp tin tức, lợi dụng phía trên nằm vùng nội bộ người, cung cấp cho bọn hắn thời gian cùng địa điểm, để bọn hắn tìm kiếm tiện lợi đem hải tử trùng ra.